Chương 115, uy trấn Thục Sơn. Phi kiếm của nàng vốn rất nhỏ nhắn, lúc này hướng gọn ba người, Hoàng Bội đứng ngay phía trước, Tiêu Vận đứng ở trung gian, Tiểu Khai đứng ở sau cùng, thân thể ba người căng căng dán chặt một chỗ. Tiểu Khai nhất thời cảm nhận được thân thể mềm mại mà ấm áp của sư tỷ, phía trước còn có hai hương vị khác nhau của nữ tử tràn ngập, Tiểu Khai quả thật có điểm rung động, hoàn hảo trong lòng hắn tràn đầy hình ảnh sinh tử của Tiểu Trúc, nên không bị ảnh hưởng nhiều lắm, chỉ huy ngàn năm huyền thiết chi tinh nhẹ nhàng gõ xuống bình chướng. Hắn không dám dùng toàn lực, kết giới này nghe nói rất cứng rắn, những kết giới cứng rắn luôn không biết sẽ có nguy hiểm thế nào, vạn nhất có gì còn có thể dự cảnh cẩn thận a, có thể là lực phản kích, vậy thì mình sẽ phiền toái. Nói sao thì cũng là kết giới chấn sơn của Thục Sơn kiếm phái, nếu phá hư thì không phải là kết hạ cửu oán lớn với Thục Sơn phái hay sao? Tiểu Khai mặc dù không sợ, nhưng cũng không nghĩ tìm thị phi. Chỉ tiếc, ngàn năm huyền thiết chi tinh vốn uy lực vô cùng, lúc này có điểm hưu khí vô lực, đánh vào kết giới, chợt nghe một tiếng nhẹ nhẹ phát phảng phất như tiểu hài tử đánh vào da da, bình chướng kia vốn không có một chút phản ứng. Tiểu Khai nhíu mày, lần này dùng thêm vài phần khí lực, quát một tiếng, lại đánh. Ngàn năm huyền thiết chi tinh nặng nề đập một gậy vào trên kết giới, lúc này đây, bên trong kết giới tựa hồ truyền đến một tiếng chấn động rất nhỏ, đợi chấn động qua đi, vẫn như cũ không đổi. Ta thật không tin đâu. Tiểu Khai nói, đánh thật hung hăng cho ta. Ngàn năm huyền thiết chi tinh nhất thời xuất ra gậy ảnh đầy trời, đánh mạnh liên tục không ngừng vào bình chướng đến tối tăm mày mặt, chỉ nghe bình chướng chấn động không thôi, ông không ngừng bên hai, không ngờ bị cây gậy đánh đến sóng gió nổi lên. Ba người từ nơi này nhìn xuống. Bên ngoài kết giới tầng tầng mây trắng liều nhiều theo sự run rẩy của kết giới mà co rụt lại, thật hiển nhiên, chọc vào mỗi một tấc của kết giới đều theo sự công kích của Tiểu Khai mà run lên, như thế nào xem ra cũng giống như sẽ trong khoảnh khắc mà bị đánh vỡ. Tiểu Khai tin tưởng tăng lớn, trong miệng càng liên miên không dứt, đánh, đánh, lại đánh, hung hăng đánh. Nhưng đánh chừng thời gian uống nửa chén trà nhỏ, kết giới kia cố nhiên run rẩy không ngớt, nhưng một chút dấu hiệu bị nghiền nát cũng đều không có. Hoàng Bội nhịn không được vèo bật cười, lời nói càng châm trích, Thục Sơn kết giới được xưng là thiên hạ đệ nhất phòng ngự tuyệt đối, đặc thù lớn nhất đó là phân hóa lực công kích, mặc dù chỉ chịu một kích bình thường của nhị lưu tu chân, nó cũng sẽ toàn bộ ba động phân hóa lực lượng, nếu ngươi cho rằng nó tùy tiện rung động rồi sẽ bị nghiền nát, vậy ngươi thật sự là quá ngây thơ rồi. Tiểu Khai bốc cao lửa giận lên đầu, cắn răng, lớn tiếng nói, dài cho ta. Ngàn năm huyền thiết chi tinh lăng không bay cao, nhất thời bắt đầu chậm rãi bành trướng lên. Bảo bối này có thể lớn có thể nhỏ, lại có thể nhẹ lại có thể nặng, giờ phút này Tiểu Khai toàn lực thi triển, cảnh tượng thật phá lệ tráng quan, mắt thấy một cây gậy sắt bình thường lớn thành cây cột, tiếp theo thành siêu cấp trụ tròn, rồi chậm rãi chiếm cứ tầm mắt ba người, nhưng vẫn còn không có ý niệm dừng lại trong đầu, vẫn tiếp tục dài tới. Lúc bắt đầu Hoàng Bội còn không xem cây gậy này vào mắt, nhưng giờ phút này ngửa đầu vừa thấy, cây gậy kia ít nhất cũng dài hơn 10 thước, thô tế 10 thước, không khác gì một tòa núi nhỏ, nàng lặng lẽ hít vào một hơi. Trong lòng có chút rung động. Tiểu Khai lần này không còn nghĩ một hơi phát uy nữa, mãi cho đến khi ngàn năm huyền thiết chi tinh lớn đến không còn nhìn thấy biên, lúc này mới hung hăng vung tay lên, đánh tiếp cho ta. Một gậy này sẽ không được nữa, thì cũng là lực lượng cực hạn của ngàn năm huyền thiết chi tinh rồi, phảng phất như một tòa núi đổ sụp, bị bám long quyển phong rít gió thật lớn, ba người đang đứng trên phi kiếm, bị ngàn năm huyền thiết chi tinh đảo qua, lực gió thổi chúng làm ngã trái ngã phải, thiếu chút nữa ngã quỵ đi xuống. Lỗ thai nghe được tiếng gậy do vận hành quá nhanh bám theo hưu hưu tiếng gió. Trong tiếng gió gào thét, ngàn năm huyền thiết chi tinh hung hăng oanh xuống kết giới. Oanh! Một tiếng nổ rung trời, thiếu chút nữa chấn điếc lỗ thai cả ba người, sau đó trước mắt ánh sáng chiếu rực rỡ, kết giới thiên thu vạn tái kia không ngờ lại hiện hình đương trường, bộc phát ra một trận quang mang bảy màu mãnh liệt, trong hào quang, nó mãnh liệt co rụt lại, giống như là quả khí cầu xúc khí, ngay sau đó mạnh mẽ trướng lớn ra ngoài. Mọi người chỉ nhìn thấy kết giới cùng ngàn năm huyền thiết chi tinh trên đỉnh đầu lại một lần hỏa tinh chạm địa cầu va chạm, bành. Một tiếng, không ngờ nó ngạnh cứng hất cây gậy còn cao hơn ngọn núi kia ra ngoài. Ti. Ba người không hẹn mà cùng hút một hơi, mang theo thần tình kinh hãi, rốt cuộc nói không ra lời. Kết giới này của Thục Sơn phái, quả nhiên cường đại bất khả tư nghị, khó tin. Ngươi phá không xong đâu. Tiêu Vận lắc đầu nói, sư đệ, ngươi xem ra không, động tác kết giới này vừa mới co rụt rồi chứng ra. Thực hiển nhiên là lấy cả linh khí của Thục Sơn, mới có thể buộc phát lực lượng cường đại như vậy. Kết giới này chẳng những thân mình cường đại vô cùng, hơn nữa nó vốn là liên thông với cả Thục Sơn thành một, ngươi nếu muốn đánh vỡ kết giới này, vậy trừ phi hủy diệt cả Thục Sơn. Thục Sơn có dễ dàng hủy diệt như vậy không? Thiên hạ tu chân 6 đại phái, đệ tử Thục Sơn mặc dù đã suy bại, nhưng ngọn núi Thục Sơn này, cũng theo thiên địa sơ khai thời kỳ viễn cổ tồn tại, chính là đệ nhất kỳ tích của tu chân giới, nó chẳng những hoàn toàn thoát ly bên ngoài thế tục giới, một mình phong bế tự thành thiên địa riêng mình, hơn nữa địa hình bên trong kỳ lạ, linh mạch sung túc, tự cấp tự túc, chính là một chỗ đào nguyên thế ngoại tiên cảnh động thiên phúc địa. Năm đó Thiên Yêu Tiểu Tiểu chỉ là một hồ ly nho nhỏ của Thục Sơn Thần Kiếm Phong, nhưng được tẩy rửa bởi linh khí thiên địa nồng hậu của Thục Sơn, không ngờ lại có thể dẫn đạo tiện năng tự tu thành yêu, phúc duyên của Thục Sơn sâu đậm, bởi vậy có thể thấy được. Trong Thục Sơn có Nam Bắc Tứ Đại Cực Điểm, dưới có Tử Vân Cung, Huyền Ba Chỉ, trên có Thần Kiếm Phong, Thiên Đồng Sơn, không chỗ nào không phải là kỳ tích trong thiên địa lúc đó. Ngày đó Đồng Linh Tiệu Cung, Bắc Cực Hãm Không Đảo, càng cất giấu vô số viễn cổ bí tàng. Cả Thục Sơn thế giới linh khí thật dư thừa, năng lượng phong phú, so với tiên giới cũng không kém bao nhiêu. Hôm nay cả sơn thể cùng kết giới liền làm một thể, đừng nói là ngàn năm huyền thiết chi tinh không thể hủy diệt, có lẽ dù là hai, ba tiên nhân liên thủ phóng ra, đừng mơ tưởng có khả năng hủy diệt được. Nếu không có như thế, Thục Sơn sẽ không ở mỗi một lần đạo ma tranh đấu, đều trở thành cứ điểm cuối cùng của người tu chân. Trên sự thật, ngàn năm huyền thiết chi tinh này một kích cực hạn, có thể làm cho kết giới hiện hình, đã là thành tựu đủ để tự hào. Mấy điều bí ẩn này, Tiểu Khai đương nhiên không hiểu lắm, Tiêu Vận và Hoàng Bội cũng rất nhanh phản ứng, hai nàng nhìn nhau, nhịn không được cùng lắc đầu. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tiểu Khai hít sâu một hơi, nhấc tay lau trán, mới phát hiện trên trán đã lặng lẽ tuôn ra một tầng mồ hôi hột. Thục Sơn kết giới chắc chắn như thế, Tiểu Trúc lại đang ở trong tình hình nguy hại, giờ phút này tâm tình của Tiểu Khai như con kiến trong chảo nóng, nắm tay hắn nắm chặt rồi lại bung ra rồi lại nắm chặt, trầm mặc sau nửa ngày, đống nhiên trước mắt sáng ngời, có. Sư đệ, hay là trở về đi. Tiêu Vận nhẹ nhàng giữ chặt cổ tay Tiểu Khai, ôn nhu nói, làm chuyện gì, đơn giản chỉ phải nghe ý trời mà thôi, kết giới này vô luận thế nào ngươi cũng phá không xong, vận mệnh của Tiểu Trúc muội muội xem ra là ý trời rồi, ngươi cũng không nên cưỡng cầu nữa. Tiểu Khai hất tay nàng, móc ra một cái chai nho nhỏ, không, ta bây giờ sẽ cho ngươi xem, ta làm sao phá rớt đạo kết giới này. Cái chai kia, đúng là vạn ẩn bình của Đa Tình công tử, mà trong bình đựng, chính là siêu cấp bảo bối sinh vật văn vẻ biến của thế giới kia, nhược thủy. Hắn cẩn thận nghiêng miệng bình, cho một giọt nho nhỏ nhược thủy, nhẹ nhàng dừng lại trên kết giới. Nhược thủy 3000, nhưng chỉ đựng trong một bình, Tiểu Khai cũng rất tin tưởng, nhược thủy này chẳng những không cần phải dùng một bình, có lẽ dù gần một giọt, cũng không phải là thế giới thực tế này có thể chịu được. Thế giới cuộc sống của chúng ta dị thường khổng lồ, ở giữa nhân loại, yêu quái, tu chân hỗn độn, phía trên có tiên giới, dưới có ma giới, mà bên trên tiên giới có thần giới, bên dưới ma giới mặc dù không ai hiểu biết, nhưng 8 phần phải có thế giới khác. Cứ như vậy, thế giới này ít nhất cũng chia làm 5 tầng. Thục Sơn kết giới trước mắt này, dù cho cường thịnh thêm chút ít, cũng bất quá là một kỳ tích của nhân gian giới mà thôi, mà nhược thủy cùng diệt thế chi môn là cấp bậc cao nhất tồn tại của thế giới tàn phá kia, thậm chí thời điểm thiên địa trọng khai, duy nhất chỉ dùng 2 loại đạo cụ, đó là nhược thủy và mặc tinh. Cấp bậc của nhược thủy này cao như vậy, đã có thể tưởng tượng mà biết. Vẻ mặt Hoàng Bội mờ mịt nhìn động tác của Tiểu Khai, hắn có điểm hoài nghi, nam nhân này có phải là gấp đến độ có điểm điên rồi, nhưng chỉ nửa giây sau, nàng đã hoàn toàn bỏ đi ý nghĩ của mình. Kết giới khổng lồ khôn cùng bát ngát của Thục Sơn, chỉ có chút chợt lóe, đống nhiên trong lúc đó, hoàn toàn hóa thành cho bụi. Giống như một tấm gương thủy tinh bằng bạc, trong phút chốc bị hư hao biến thành khói bụi, bên tai chỉ nghe một tiếng nhỏ tới cực điểm phát nhẹ nhàng. Kết giới kia trong nháy mắt theo nhược thủy chiêm nhiễm địa phương bắt đầu, một mảnh nghiền nát bể tan thành ra, bị biến thành khói bụi. Ngay cả linh khí vô số tiếp dẫn bên trong kết giới, đều không kịp cho chút trợ giúp, kết giới vĩ đại miên duyên mấy vạn năm, liền hoàn toàn tan biến, hoàn toàn lộ ra phía sau kết giới cho tới bây giờ không có người ngoài nào biết thế giới Thục Sơn thần bí khổng lồ. Chơi ạ! Tiếng rên rỉ trầm trầm của Hoàng Bội cất lên, người này hắn thật muốn cùng Thục Sơn hoàn toàn quyết liệt sao? Tiêu Vận có chút thở dài. Trong thanh âm có vẻ kiêu hãnh, nhưng cũng có chút tiêu tác, ngươi nói đúng, vì chi Tiểu Trúc hắn đích thật là không tiếc cùng Thục Sơn quyết liệt. Lời nói đến đây, kết giới đã hoàn toàn bị tiêu hủy, hiện ra trước mắt 3 người, là một mảnh thổ địa rộng lớn vông ấn, phương xa lầu các khắp nơi, sơn lam tràn ngập, mà phía trước lầu các cùng ngọn núi, lại đứng đầy mấy 100 người, trong mắt mỗi người đều mang theo vẻ kinh ngạc nói không nên lời cùng phẫn nộ, trường kiếm sáng trắng như tuyết ánh chiếu ánh sáng mặt trời, phản xạ xuất ra thiên vạn đạo hào quang chói mắt. Trận pháp này còn hơn giao trì huyễn cảnh của Côn Luân phái, thật sự là tráng quan thập bội lần. Đứng trước mọi người chính là một trung niên nhân mặc áo xanh, dưới hàm có râu dài phiêu phất, xem ra có vài phần tiên phong đạo cốt, nhưng giờ phút này thần tình hắn trầm xuống, nhìn Tiểu Khai quát, yêu ma nghiệt trướng, dám hủy Thục Sơn ngàn năm kết giới chúng ta, thật khi dễ Thục Sơn ta không có người sao? Tiểu Khai hít sâu một hơi, cất cao giọng nói, tại hạ Thiên Tuyển môn nhị bách ngũ đại môn chủ, cũng không phải yêu ma nghiệt chứng gì, hôm nay đến đây, chỉ là vì tìm một người. Nguyên lai ngươi đúng là Nghiêm Tiểu Khai, trách không được kiêu ngạo như thế. Thần sắc người áo xanh càng phẫn nộ, ta mặc kệ ngươi tới làm gì, ngươi hủy Thục Sơn ngàn năm kết giới của chúng ta, dao động căn cơ thế đại của Thục Sơn ta, Thục Sơn trên dưới 482 người, tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi. Tiểu Khai lo lắng, nhưng đã biết mình đã phạm vào kiêng kỵ, có lẽ so với việc phá hư linh mạch của Hoàng Sơn còn nghiêm trọng hơn nhiều, cho nên hắn hạ giọng, nói, lần này ta đích thật là có việc gấp, chờ ta giải quyết chuyện của mình xong, ta nhất định tự mình đến Thục Sơn thỉnh tội, các ngươi có điều kiện gì, chỉ cần ta có thể làm được, ta tuyệt không chối từ, như vậy được chứ. Dâu mép của người áo xanh giật giật, chỉ thẳng vào mũi Tiểu Khai mắng, ngươi còn muốn giải quyết chuyện của ngươi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi còn có thể đi được nữa? Hừ hừ, hôm nay ngươi phải ở lại chỗ này. Hắn nói vừa xong, phía sau vô số Thục Sơn đệ tử đều cùng mắng to, nương theo vô số trường kiếm bay ra khỏi vỏ, có vẻ phá lệ kinh tâm động phách. Sắc mặt Tiêu Vận có chút trắng bệnh, nhịn không được đi lên kéo tay áo Tiểu Khai, sư đệ, nếu không chúng ta rời đi rồi hay nói. Không được. Tiểu Khai quả quyết nói, hôm nay ta nhất định muốn cứu cho được Tiểu Trúc gia. Những lời này nói xong, Thục Sơn đệ tử đối diện đã thả ra vô số phi kiếm, đâm thẳng tới Tiểu Khai. Mấy thanh kiếm này nếu đâm trúng, có lẽ Tiểu Khai sẽ lập tức biến thành con nhím. Trong 6 đại phái tu chân thiên hạ, kết giới của Thục Sơn phái cường đại nhất, nhưng có lẽ cũng vì kết giới cường đại vô cùng, nên Thục Sơn không có trận pháp trấn sơn, hơn 400 người liên thủ tấn công, thoạt nhìn khí thế hung hùng, kỳ thật lại không có sự phối hợp. Phi kiếm đầy trời kia giống như châu chấu trùng đi tới, mặc dù hùa cùng một chỗ, thật ra chỉ là tự mình đối chiến. Tiểu Khai đã gây ra họa, đã không còn gì cố kỵ, gật đầu nói, được, đã như vậy, ta đã tội. Hắn tâm niệm vừa động, ngàn năm huyền thiết chi tinh bay ra ngoài, đón lấy phi kiếm xuất ra thành một cái bình tròn, nhất thời cản hết những phi kiếm kia bay trở về, phàm là bị cây côn đánh lui, không có phi kiếm nào ngoại lệ bị nổ thành mảnh nhỏ. Người áo xanh đang định thả ra phi kiếm của mình, đồng nhiên nghe được phía sau truyền đến một tiếng đau đớn, hoa phốc. Hắn lại càng hoảng sợ, quay đầu lại nhìn thấy vô số khẩu máu tươi từ cửa miệng Thục Sơn đệ tử phun ra không ngừng. Trong tâm người áo xanh bỗng nhiên run lên, phi kiếm thả không ra nữa, nhưng hắn còn chưa kịp nói chuyện, lại nghe hoa phốc, một tiếng, một loạt đệ tử Thục Sơn ở phía sau cư nhiên đã cùng phun ra một búng máu, sau đó sắc mặt tái nhợt đặt mông ngồi trên đất, thoạt nhìn rõ ràng nguyên khí đại thương. Tiểu Khai cũng không tiến công, ngàn năm huyền thiết chi tinh phiêu phủ tại không trung, chỉ một mình đối mặt với bóng kiếm đầy trời, vẫn bất động, ngược lại có chút tiến tới từng bước. Nó tiến bước, làm tất cả phi kiếm liền đồng loạt lui về phía sau từng bước, vẫn như cũ hình thành một vòng vây tiêu chuẩn, lại không có một thanh phi kiếm nào dám tiến đến gần sát nó trong vòng 10 trượng. Thục Sơn đệ tử đầy núi, chỉ cảm thấy trong lòng kịch chấn, bọn họ bình thường vẫn cho mình là đệ tử danh môn chính phái, mắt cao tới đỉnh, cho tới bây giờ không phục người khác, hôm nay không ngờ có một thiếu niên tuổi còn trẻ như vậy, dễ dàng dùng một cây gậy cho tới bây giờ không có nghe nói qua có cây côn như vậy, chỉ 2 chiêu, liền uy hiếp cả Thục Sơn, trường hợp như vậy, quả nhiên cho tới bây giờ bọn họ không dám nghĩ tới, trong tích tắc này, cũng không biết có bao nhiêu tu chân thiếu. Niên tâm cao khí ngạo, bị Tiểu Khai đem nội tâm cao ngạo của bọn họ đánh trúng dập nát. Người áo xanh mắt thấy chúng đệ tử bị thương thảm trọng, trong lòng thập phần khó chịu, mà cây gậy trên không trung kia lại quá mức hung mãnh, dưới tay lại không có ai đối phó lại. Giờ phút này Thục Sơn kết giới đã bị nghiền nát bể tan, bị thương hơn phân nửa, tình huống thật sự có chút thảm đạm. Hắn vốn hận không được thả ra phi kiếm cùng Tiểu Khai đánh nhau đến lưới rách cá chết, nhưng suy nghĩ một chút tương lai của Thục Sơn, rốt cuộc kiềm chế khẩu khí tiếp theo, lộ vẻ sầu thảm nói, chúng. Đệ tử nghe lệnh, thu hồi phi kiếm. Mắt thấy không trung đã không còn phi kiếm, Tiểu Khai triệu hồi huyền thiết, vội la lên, Chu Yêu đại hội ở nơi nào? Mau dẫn ta đi. Người áo xanh khẽ cắn môi, nói, Chu Yêu đại hội quan hệ thiên hạ thương sinh khí vận, Lục Thủy tiên sinh ta mặc dù kỹ không bằng người, cũng không nguyện trợ trụ vi ngược, giúp vua trụ làm ác, ngươi muốn đi Chu Yêu đại hội, chính mình đi tìm đi. Tiểu Khai nhíu mày nói, Thục Sơn lớn như vậy, ngươi không mang ta đi, ta làm sao tìm được? Lục Thủy tiên sinh hừ lạnh nói, ngươi tìm được hay không, quan hệ gì tới ta? Ta ngăn không được ngươi, đã là có lỗi với Thục Sơn, muốn ta mang ngươi đi, không bằng giết ta đi. Tiểu Khai nhất thời giận dữ, ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi hay sao? Lục Thủy chân nhân ngạnh cứng, thế nhưng ánh mắt lại nhắm lại, cất cao giọng nói, muốn giết cứ giết, làm gì nhiều lời. Ta kháo. Tiểu Khai lúc này chẳng khác gì con kiến trong chảo nóng, hết lần này tới lần khác người trước mắt này còn làm vẻ thấy chết không sờn, hắn vung tay lên. Ngàn năm huyền thiết chi tinh quét ngang cổ Lục Thủy chân nhân, chỉ nghe tiếng gió siêu siêu, tốc độ ngàn năm huyền thiết chi tinh nhanh đến thế nào, đảo mắt đã bay đến bên Lục Thủy chân nhân.
Không.
Tiêu Vận ôm đồm cánh tay Tiểu Khai, thét to, đừng làm loạn. Đúng lúc đó, ở thời khắc mấu chốt cuối cùng Tiểu Khai phản ứng tới, Huyền Thiết Chi Tinh đứng ngay bên cổ Lục Thủy chân nhân, Huyền Thiết Chi Tinh xâm xâm kích thích tóc gáy Lục Thủy chân nhân dựng đứng lên. Lục Thủy chân nhân mặc dù xả thân nguyện ý thành nhân, nhưng dù sao không phải xem thường tính mạng, giờ phút này quỷ môn quan gần tích tắc, chỉ cảm thấy trái tim phanh phanh nhảy loạn, cảm giác Huyền Thiết còn đang phía sau, động cũng không dám động một chút. Tiêu Vận đảo mắt nhìn chung quanh, chỉ thấy mấy trăm thuộc sơn đệ tử đều lộ ra vẻ bi phẫn, mắt thấy trưởng bối trong môn phái bị vũ nhục như thế, nhưng lại không có lực đối trợ, việc hôm nay đã giống như bị người quét hết mặt mũi của thuộc sơn, có thể nói là sỉ nhục chưa từng có suốt ngàn năm nay. Lúc này, tâm tư Tiểu Khai không đặt vào việc đó, vì Tiểu Trúc, hắn cái gì cũng không còn nữa. Hắn khẽ cắn môi, đột nhiên triệu hồi ngàn năm Huyền Thiết Chi Tinh, hít sâu một hơi, trầm giọng nói, được, tốt lắm, vì thiên hạ thương sanh, vì muốn giết chết Tiểu Trúc của ta, các ngươi cư nhiên ngay cả chết còn không sợ, ta thật muốn nhìn, các ngươi rốt cuộc có bao nhiêu vĩ đại. Hắn một tay chỉ trời, một tay cầm gậy, đối diện với Thục Sơn Đại Điện cao lớn hùng vĩ sau lưng mọi người, nói ra từng chữ, hôm nay ta sẽ hủy đi chiêu bài của Thục Sơn các ngươi, xem các ngươi còn làm sao quan tâm thiên hạ thương sanh. Trong lòng Tiêu Vận nhảy dựng, lại nhìn Tiểu Khai, mới phát hiện ánh mắt của Tiểu Khai đã hồng lên, trong lòng nàng vốn đã nghĩ ra lời khuyên ngăn, nhất thời toàn bộ đều nuốt hết vào bụng, trước mặt, Tiểu Khai đã ném ngàn năm Huyền Thiết Chi Tinh, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, xa xa bắn ra ngoài, đảo mắt đã bay ra vài trăm thước xa, bỏ lại mấy trăm người ở phía sau xa xa, trước mặt nó, đúng là đại biểu cả uy nghiêm Thục Sơn Điện phủ hùng vĩ. Ác tặc mơ tưởng gây loạn. Trong đám người truyền ra một thanh âm vô cùng bi phẫn, nhưng lúc này thanh âm mới nói một nửa, đã bị Lục Thủy Tiên Sinh ngạnh cứng đè ép xuống, câm mồm. Chúng đệ tử ngạc nhiên quay đầu, liền nhìn thấy khuôn mặt Lục Thủy chân nhân không vui không buồn, đang dùng hai mắt gắt gao nhìn trời xanh mây trắng, một chữ chậm rãi nói, mọi người nghe cho rõ, mù quáng tranh đấu, chính là thất phu chi dũng, hôm nay chi kế, chỉ có bảo tồn thực lực, tăng lòng can đảm, chăm nhận thành kim. Hơn 400 vị đệ tử thuộc sơn nắm chặt nắm tay, thật sâu cúi đầu, chỉ cảm thấy tao ngộ hôm nay sỉ nhục sâu đậm, lăng nhục khắc cốt, đó là cả đời khó quên. Giờ phút này bọn họ mặc dù người đông thế mạnh, nhưng duy nhất có thể làm, chính là giống như đà điểu chúi đầu thật sâu vào hố cát, mặc cho ác tặc thiên tuyển môn ngay trên đất của mình tùy ý sinh uy. Tiêu Vận lặng lẽ thở dài, trong lòng biết, vô luận hôm nay cứu được Tiểu Trúc hay không, thiên tuyển môn cùng Thục Sơn cừu hận xem như đã kết. Tiểu Khai ngẩng đầu, trên đỉnh đầu cao cao dắt một tấm bài biển chữ vàng lưu quang, bài biển có bốn chữ to hùng vĩ, bút như rồng bay, cơ hồ mỗi chữ đều to cỡ như hai ba người, cứ như vậy dắt cao hơn 20 thước trên điện phủ, loại khí thế mênh mông nguy nga này, có thể trấn trụ thiên hạ tu chân. Đúng vậy, đây chính là sự kiêu hãnh lớn nhất của Thục Sơn, là nơi ổn định tâm linh căn cơ của đệ tử Thục Sơn, cũng là chứng kiến siêu cấp vô số niên đại không ngã của Thục Sơn phái. Khối bài biển này, chẳng biết đã trải qua bao nhiêu phong sương tuyết vũ, chẳng biết qua bao nhiêu thời đại chính tà biến thiên, niên kỷ của nó, tuổi nó, đã vượt qua bao năm tháng, ngay cả điển tịch của Thục Sơn cũng không thể kể rõ, có lẽ vào lúc thiên địa sơ khai, nó đã tồn tại. Bốn chữ trên bài biển, đã cũng đủ nói rằng Thục Sơn phái lịch sử không thể tranh nghị hách hách uy danh. Triệu năm Thục Sơn. Bây giờ, trước mắt 482 đệ tử Thục Sơn, Tiểu Khai một tay chỉ vào bài biển, quát lớn, đánh bể cho ta. Ngàn năm Huyền Thiết Chi Tinh phảng phất như tia chớp lăng không bay lên, trong bầu trời úy màu lam, tại sân tràng yên tĩnh chợt nghe một tiếng oanh long rung trời, bài biển cả triệu năm kia, bị đánh thành vô số mảnh nhỏ, đều dương dương bay xuống đất, ngay cả một mảnh chữ vàng cũng bị sao sao đập nát. Chiêu bài của Thục Sơn, đến nơi đây đã hoàn toàn hủy diệt. Lục Thủy Chân Nhân vốn là đạo tâm thâm hậu người tu chân, nhưng bài biển vừa rụng xuống, hắn chợt cảm thấy một luồng khí nóng trùng lên đỉnh đầu, nước mắt đã tuôn xuống, trong phút chốc tầm mắt mơ hồ. Tiểu Khai lạnh lùng quay đầu hỏi, ai đưa ta đi Chu Yêu Đại Hội? Nên đón hắn chính là ánh mắt đỏ bừng của đệ tử Thục Sơn, còn có thần thái cắn chặt răng quan tuyệt không khuất phục. Tốt, các ngươi có thể chịu, vậy các ngươi cứ tiếp tục nhẫn đi. Tay Tiểu Khai vung lên, ngàn năm Huyền Thiết Chi Tinh hóa thành lưu quang, đằng đằng sát khí tiến vào trong đại điện. Chương 116, Thiên Hỏa Huyền Băng. Oanh long cả đại điện đều run rẩy lên một chút, sau đó đông nhiên khôi phục lại bình tĩnh. Mọi người nhìn thấy cây gậy kia đang nhanh chóng đảo bay trở về trong tay Tiểu Khai. Thục Sơn Đại Điện yên tĩnh đứng yên trước mặt mọi người, vẫn trang nghiêm đứng sừng sững ngay trước mắt. Ác tặc, ngươi đừng mơ tưởng hủy diệt đi Thục Sơn Đại Điện của chúng ta. Một đệ tử tuổi còn trẻ rốt cuộc nhịn không được mắng lên, thiên đạo chiêu chiêu, ta không thắng tránh, ngươi xem, ngươi phải thất bại. Thật không? Tiểu Khai không ngờ lại mỉm cười, nhưng nụ cười kia thoạt nhìn lại lạnh lùng đến nói không nên lời, hắn đưa tay chỉ ra phía trước, ngươi nhìn lại. Lời vừa nói xong, thì Thục Sơn đại điện chiếm tới mấy ngàn thước vuông, liền bỗng nhiên hỏng mất, liền phảng phất như là một người bị đánh nát xương cốt toàn thân, các bộ vị của đại điện toàn diện sụp đổ xuống tới, đảo mắt nhìn, đã nát vụn. Thế nào? Trong ánh mắt của Lục Thủy chân nhân, Tiểu Khai cười giống như một ma quỷ, còn muốn tiếp tục nhận nữa không? Tiểu Khai cũng không đợi mọi người trả lời, hắn trực tiếp nhìn lại phía trước. Sau khi đại điện sụp đổ, đã đầy đủ lộ ra một tòa núi có hình dáng kỳ lạ. Ngọn núi cao tuấn mà nhọn ra, đường đi dị thường hẹp hòi, thoạt nhìn phảng phất như là một thanh tuyệt thế bảo kiếm đang cắm trên mặt đất. Đây có phải chính là Thục Sơn phái Hách Hách nổi danh Thần Kiếm Phong? Thần Kiếm Phong vốn cũng không phải núi, bản thể của nó quả thật là một thanh bảo kiếm. Đây là một trong vô số quỷ phủ thần công địa thái địa mạo của Thục Sơn, là một tồn tại truyền kỳ đầy sắc thái nhất. Từ niên đại ngày xa xưa, Thục Sơn phái từng xuất ra một siêu cấp cao thủ, bằng vào một thanh phi kiếm trong tay, trên trạm tà tu, dưới chém yêu ma, tung hoành nhân gian, suốt 1000 năm chưa từng gặp địch thủ. Hắn vốn đã sớm có thể trở thành Thục Sơn trưởng môn, nhưng hắn lại không muốn làm trưởng môn, hắn vốn đã sớm có thể phi thăng, nhưng hắn tình nguyện ngăn trở 18 đạo cửu cửu trọng kiếp, không muốn phi thăng. Hắn đã vốn có thể túng tình sơn thủy, tiếu ngạo sơn lâm, nhưng hắn lại dám dựa vào một thân tu vi trảm yêu trừ ma, đông buôn tây tẩu, chạy đông chạy tây, chưa từng một khắc dừng lại, chưa từng được thanh nhàn. Hắn cả đời này, đều là vì thiên hạ thương sanh mà sống. Thẳng đến cuối cùng, cả ông trời cũng không dễ dàng tha thứ cho một dị loại như vậy, một đạo cửu cửu trọng kiếp càng mạnh siêu cấp thiên lôi chuyên môn vì hắn mà sanh, đưa hắn đương trường bị đánh đến hồn phi phách tán. Người này đến chết, thiên hạ khiếp sợ. Tất cả trưởng môn của tu chân môn phái tể tiểu Thục Sơn. Lòng đau dấy lên, không nói nên lời, như thế ồn ào chừng 3 ngày, mới nhất nhất cáo tử. Tại thời điểm ngày cuối cùng, thanh bảo kiếm đã đi theo hắn suốt mấy ngàn năm, đồng nhiên không gió tự mình trực tiếp bay lên trời cao ngàn thước, ngân lên tiếng ngâm bi thiết của loài rồng, trong nháy mắt hóa thành một ngọn núi có hình dáng kỳ lạ, ở trước mắt muôn người, đã cắm lại trên mặt đất Thục Sơn, đó chính là Thần Kiếm Phong của hôm nay. Nếu nói Thục Sơn đại điện đại biểu chính là địa vị lịch sử của Thục Sơn, vậy Thần Kiếm Phong đại biểu cho tinh thần, khí tiết và những năm tháng quang huy huy hoàng nhất của Thục Sơn. Tiểu Khai lạnh lùng dương mắt nhìn Thần Kiếm Phong, chậm rãi giơ lên ngàn năm huyền thiết chi tinh trong tay, bây giờ ta muốn hủy diệt ngọn núi này. Hắn nói từng chữ, từ nơi này bắt đầu ta sẽ một đường phá đi xuống, vẫn phá cho đến lúc các ngươi đưa ta đi Chu Yêu đại hội mới dừng lại. Nếu các ngươi tuyệt không hợp tác. Trong ánh mắt Tiểu Khai tràn đầy điên cuồng, trầm giọng nói, ta sẽ hoàn toàn đem Thục Sơn hủy diệt. Tiêu Vận gian nan nuốt ngụm nước bọt, một chữ cũng không nói ra được. Trong mắt nàng, Tiểu Khai vẫn vốn là một thiếu niên vui vẻ khoan hậu, thẳng đến hôm nay, nàng mới bỗng nhiên phát hiện, trên người thiếu niên này thế nhưng còn có một mặt bá đạo như thế. Nếu Tiểu Khai là rồng, thì chi Tiểu Trúc kia, tuyệt đối là điểm yếu của hắn a. Ánh mắt của Lục Thủy chân nhân đã sợ hãi, hắn nhìn thấy Tiểu Khai đứng trước Thần Kiếm Phong, cây gậy giết người lại bắt đầu thần kỳ biến dài ra, trong nháy mắt đã mở rộng dài chừng 10 thước, nhưng vẫn như cũ không hề có ý muốn dừng lại. Lại tiếp tục dài ra cơ hồ bằng nửa độ cao của Thần Kiếm Phong, mới chịu ngừng xuống tới. Tiểu Khai lui về phía sau chừng hơn 10 thước, một tay cầm gậy, hai chân mở ra, ngàn năm huyền thiết chi tinh hoành trong tay, bộ dáng kia giống như một con kiến đang cầm một cây kim thêu hoa thật khổng lồ, đối diện với Thần Kiếm Phong trước mặt xoay lưng quét ngang. Tạo nghiệt a. Lục Thủy chân nhân dù có tu dưỡng thâm hậu có nhẫn mại đến ngang ngạnh, nhưng đến khắc này cũng có chút hỏng mất, vung tay lên. Phi kiếm bao hàm lực lượng toàn thân chính mình đã phóng tới cây gậy lớn lăng không chém tới. Cơ hồ một khắc này các đệ tử Thục Sơn đều nghĩ đến một việc, những phi kiếm vừa rồi còn chưa bị hủy diệt, trong tích tắc toàn bộ bay ra ngoài, phảng phất như một đạo thành tường bằng cương thiết, ngăn ở trước mặt ngàn năm huyền thiết chi tinh. Sau một khắc, đinh đăng đinh, một trận hỗn loạn vang lên, tất cả phi kiếm đều phảng phất như những thanh sắt vụn bị hất bay ra ngoài, cây gậy kia sức lực không giảm, mắt thấy chỉ còn một giây thời gian nữa đã đánh thẳng vào sườn núi của Thần Kiếm Phong. Đến giờ phút này, đã không còn kẻ nào dám hoài nghi uy lực của một gậy này nữa, nếu Tiểu Khai nói một gậy này có thể trực tiếp đánh gãy ngang Thần Kiếm Phong, tuyệt đối không có bất luận kẻ nào dám nói một tiếng không. Lục Thủy chân nhân hít vào một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy tay chân lạnh lẽo, Thần Kiếm Phong và Thục Sơn đại điện, đúng là niềm kiêu hãnh của các đệ tử Thục Sơn, là ngọn nguồn, cũng là nơi nương tựa tinh thần của bọn họ, nếu thật bị phế bỏ, thì vạn cổ tinh thần ung dung của Thục Sơn coi như là bị phế đi không khác gì nữa. Không cần. Không cần đánh a. Trong đám người rốt cuộc có một tiếng người khóc kêu lên, ác tặc, ngươi dừng tay a. Ta mang ngươi đi Chu Yêu đại hội. Cây gậy lôi đình vạn quân kia, vừa trong tích tắc tiếp xúc Thần Kiếm Phong, đống nhiên dừng lại, phần đầu nhọn của cây gậy vừa lúc nặng nề quẹt một cái vào Thần Kiếm Phong, chỉ nghe bồng một tiếng, nhất thời từ đỉnh núi rơi xuống vô số núi đá và bùn đất, thế nhưng đại địa dưới chân đã phảng phất nhẹ nhàng run rẩy một chút. Tiểu Khai chậm rãi quay đầu, vẻ mặt lại hung ác, lại vui mừng, lớn tiếng nói, thật sự, thật sự. Trong đám người, một gã thuộc sơn đệ tử thở ra một hơi thật dài, mặc cho nước mắt trên mặt tùy ý chảy xuôi, thanh âm trong lúc đó đông nhiên bình tĩnh trở lại, thiên tuyển môn chủ, trường sinh ta cam nguyện làm tội nhân thiên cổ của thuộc sơn, mang ngươi đi thuộc sơn bắc cực hãm không đảo, cùng ngươi đến Chu Yêu đại hội. Tốt lắm, bây giờ chúng ta đi. Tiểu Khai kéo trường sinh đi ra, đồng loạt rơi xuống trên ngàn năm huyền thiết chi tinh, quát một tiếng đi, cây gậy kia phảng phất như lôi đỉnh tia chớp, trong chớp mắt đã bay đi xa xa. Trong mắt Lục Thủy chân nhân kinh hãi, lại phẫn nộ, hết lần này tới lần khác còn mang theo vẻ không chút nề hà, mắt thấy Tiểu Khai lôi đi tam đại đệ tử trường sinh có dung mạo bình thường kia, miệng có chút chịu động, nhưng một câu cũng nói không nên lời. Hoàng Bội lôi kéo Tiêu Vận, hai nàng bay nhanh theo phía sau, lưu lại sau lưng mấy trăm người tu chân, nhưng không một ai dám động chút nào. Tiểu Khai mang theo trường sinh một đường bay nhanh, trường sinh thân thể gầy yếu, trên mặt nước mắt liên miên, thoạt nhìn bộ dáng chỉ có 14, 15 tuổi, giờ phút này vẻ mặt tuyệt vọng, cả lời cũng không nói nổi một câu, mỗi khi muốn chỉ điểm phương hướng, cũng chỉ là vươn ngón tay chỉ tới. Nhưng thiếu niên này trời sinh thông minh, tốc độ ngàn năm huyền thiết chi tinh của Tiểu Khai nhanh như thế nào, vào thời điểm giá ngự còn chưa kịp phân biệt phương hướng, nhưng thiếu niên này mặc dù trầm đau dị thường, nhưng chỉ đường cũng không kém. Đã vòng vo ít nhất 17, 18 khúc quanh, tổng cộng không tới thời gian dùng một chén trà nhỏ, đã bay tới một địa phương cổ quái. Trước mắt, trên đỉnh đầu sức nóng trào trào, dưới chân hàn khí dày đặc, đương nhiên điển hình là băng hỏa hai thế giới. Tiểu Khai nhìn thấy, đỉnh đầu thuần túy là một mảnh hỏa hồng, lửa cháy đằng đằng thiêu đốt, thỉnh thoảng có một đoàn đoàn hỏa cầu thoát ly sự trói buộc của lửa cháy bay tới, cùng với tuyết trắng trong không trung tuyết cầu va chạm vào nhau, phát ra tiếng đánh thật lớn, mà dưới chân cũng là một mảnh vạn tái huyền băng màu xanh đen. Liếc mắt nhìn âm u mênh mông không thấy đáy, nhưng phía dưới huyền băng còn ẩn ẩn truyền đến tiếng gió gào thét, lực gió đã thập phần mạnh mẽ, thỉnh thoảng còn mang theo từng đoàn tuyết cầu thật lớn thổi lên. Mà ngay giữa trung gian băng và hỏa, đã có chừng gần hai thước phương viên thông đạo, phảng phất là bị một cái lồng vô hình bao lấy, vô luận là băng tuyết hay là liệt hỏa, một khi tiếp xúc bên ngoài thông đạo, đều nhanh chóng văng ra, mà giờ phút này, Tiểu Khai và Trường Sinh đang chính thức dừng lại ngay cuối thông đạo. Lối ra, đúng là một tòa vách núi đen. Bên ngoài vách núi đen, đúng là băng hỏa thế giới. Tiểu Khai cẩn thận dò xét, thông đạo này căn bản không phải thông đạo, không có kết giới gì vô hình, cũng không có nhìn thấy cái lồng gì. Nói cách khác, nếu bọn họ đi vào, thì phải nhận hai loại khảo nghiệm của băng và hỏa. Tiểu Khai lo nghĩ, nhưng không thể tưởng được nên đi như thế nào, quay đầu nhìn thấy, Trường Sinh đang ngơ ngác nhìn bầu trời, vẻ mặt mê mang, Tiểu Khai tức giận nhất thời lên tiếng, ngươi không phải đang gạt ta chứ? Hắn không có lừa ngươi. Hoàng Bội nói chuyện. Nàng cùng Tiêu Vận bay chậm, đến lúc này mới chậm rãi chạy tới, sư phó từng nói qua, Thục Sơn Bắc Cực Hãm Không Đảo, là một địa phương duy nhất ngăn cách Thục Sơn bản thể, bốn phía vờn quanh 10 vạn thiên hỏa, 10 vạn huyền băng, sau khi qua được hai thế giới này, còn phải vượt qua 10 vạn lưu xa, mới có thể chính thức tiến vào Hãm Không Đảo. Nàng dừng một chút, lại nói, vừa rồi ngươi hủy Thục Sơn kết giới, rồi đánh vỡ Thục Sơn đại điện, nếu Thục Sơn trưởng môn mà biết, có lẽ đã sớm chạy tới rồi, hắn không có đi tới. Chỉ có thể nói bây giờ hắn căn bản không thể cảm thụ được tình huống của Thục Sơn, vì vậy tất nhiên là hắn đang ở Hãm Không Đảo. Tiểu Khai nhíu mày nói, địa phương hung hiểm như thế, đi như thế nào? Hoàng Bội nói, đánh tới mà đi. Tiểu Khai nói, nơi này đều là huyền băng và thiên hỏa, làm sao mà đánh thắng được? Hoàng Bội nhất thời cười lạnh, ngươi cả Thục Sơn đại điện còn hủy, Thục Sơn phái khẳng định không chết không ngừng với ngươi, thật vất vả mới tới nơi này, chẳng lẽ ngươi còn đang e ngại hủy diệt thêm vài thứ sao? Trường Sinh nghe nữ nhân này lại nhắc đến chuyện phá hư Thục Sơn, nhất thời ngẩng đầu lên, trợn mắt nhìn Hoàng Bội căn bản không động đậy, nhưng đột nhiên nhìn hắn hé miệng cười, nàng vốn là tuyệt sắc mỹ nữ, hơn nữa cho tới bây giờ còn không cười, giờ phút này bỗng nhiên cười rộ lên, giống như núi băng hòa tan, trăm hoa nở rộ, đẹp đến khó thể hình dung, Trường Sinh nhất thời ngây người ngẩn ngơ, một vẻ đỏ ửng hiện lên hai má, nhanh chóng túi lầu xuống. Tiểu Khai dù sao đã gây ra hỏa lớn, không hề chần chờ. Đem ngàn năm huyền thiết chi tinh bay ra ngoài, huyền phù giữa không trung lại bắt đầu kéo dài lên, vượt tới tầng lửa cháy, bên dưới xuyên xuống huyền băng, xem ra muốn đem băng hỏa thế giới này ngạnh cứng mở khai. Ánh mắt Trường Sinh nhìn chăm chăm cây gậy này, nghĩ đến cây gậy có thể đánh bại toàn thể Thục Sơn, trong lòng lại là hâm mộ lại là phẫn hận, trong lòng thiếu niên luôn tràn ngập các loại ý niệm cổ quái trong đầu, đống nhiên nghĩ đến, nếu ta có cây gậy này, ta sẽ uy phong cỡ nào? Rồi lại nghĩ, nếu ta có ý trung nhân bị nhốt, ta sẽ giống như hắn không để ý hết thảy mà xông qua khó khăn. Rồi lại nghĩ, sư phó đối với ta ân trọng như núi, ta không cách báo đáp, không ngờ lại nổi lên ý niệm xấu xa như vậy trong đầu, thật là đáng đánh đòn. Rồi lại nghĩ, hôm nay ta dẫn hắn đi hám không đảo, đệ tử môn phái đều tận mắt nhìn thấy, ta đã là tội nhân của Thục Sơn, có lẽ xong chuyện này sẽ bị trục xuất sư môn rồi, còn nói ra gì báo đáp nữa đây. Tâm sự của thiếu niên phảng phất như mây trắng trên bầu trời, phiêu phủ không chừng, trong tích tắc này, trong lòng Trường Sinh chẳng biết bay qua bao nhiêu ý niệm trong đầu, khóe mắt lại lướt qua Hoàng Bội đang đứng thẳng băng bên kia, ở ngực đống khẽ run lên, một ý niệm không thể át trong đầu xung ra, nếu là nàng nữ nhân đẹp như thần tiên, nếu là ý trung nhân của ta, ta quả nhiên là người hạnh phúc nhất thiên hạ. Hơn 10 năm cho tới bây giờ hắn chưa từng gần qua nữ sắc, vẫn dốc lòng tu luyện, tiến cảnh tuy không rõ ràng, đạo tâm lại cực kỳ ổn cố, nhưng vì chưa nhìn thấy qua, hôm nay được gặp tuyệt thế mỹ nữ, đương nhiên trong phút chốc liền đạo tâm thất thủ, vừa rồi bị Thục Sơn biến loạn làm rối nhiều tâm thần, lực chống cự bạc nhược yếu đuối, giờ phút này lại nhìn Hoàng Bội, quả nhiên càng xem càng yêu, Hoàng Bội càng lạnh lùng, hắn ngược lại càng tự ti mặc cảm, nghĩ thấy trước mắt đúng là tiên nữ. Trên trời, cao quý không thể hình dung. Trong lòng một cỗ xúc động, làm hắn thiếu điều cung kính đương trường quỳ lại xuống tới, tâm ma bất giác sinh ra gốc rễ trong lòng. Hoàng Bội nếu biết thiên hạ có chuyện như vậy, có lẽ vô luận thế nào vừa rồi cũng không cố ý cười với hắn. Trường Sinh đang muốn si mê, đột nhiên nghe được bên thai ba một tiếng nổ, nhất thời thiên địa chấn động, ngọn lửa trên đỉnh đầu đã lăng không đè ép xuống tới, mà huyền băng dưới chân đã ầm ầm vỡ tan, phía dưới một cỗ chất lỏng màu đen trắng hỗn loạn phảng phất như suối phun vọt đi lên, trong lòng hắn kinh hãi, vừa muốn gọi, chợt nghe Tiểu Khai hét lớn một tiếng, cháy mau. Trong phút chốc, vách núi đen cuồn cuộn sóng ngập trời, thiên hỏa khôn cùng đang hạ xuống, thật sự là tráng quan đến kinh tâm động phách, Trường Sinh chỉ cảm thấy toàn thân bị người nhấc lên, bên tai tiếng gào thét, miệng đầy gió táp, rốt cuộc nói không ra một chữ, ánh mắt còn mơ hồ nhìn thấy cách đó không xa hai thân hình nữ tử phiêu hốt như điện, mà phía trước người cầm lấy hắn, đúng là Tiểu Khai. Hãng không đảo 10 vạn thiên hỏa và 10 vạn huyền băng, đều là từ vô số niên đại trước kia do tiên nhân bố trí chướng ngại, có thể ngạnh sanh ngăn cách hãm không đảo và Thục Sơn bản thể, có thể thấy được lực lượng nó ẩn chứa đáng sợ đến thế nào. Tiểu Khai thuần túy không biết trời cao đất rộng, nghe xong lời giáo huấn của Hoàng Bội, không ngờ lại lấy binh khí mạnh mẽ đánh tới, ngàn năm huyền thiết chi tinh của hắn giã tính cường hãn, không ngờ lại dám đánh thiên hỏa tầng thành một cái lỗ thủng, làm cho thiên hỏa khôn cùng hạ xuống, càng đánh cho vạn tái huyền băng thành một cái động, để cho ngàn năm băng tuyển đều xông ra. Hai dạng này khủng bố đến thế nào, làm cho cả bốn vị chân nhân trong Vô Tự Thiên Thư sắc mặt vàng như đất vì sợ hãi, nên vừa nhìn thấy thiên hỏa cùng băng tuyển vừa tuân thì hét lớn một tiếng, Tiểu Khai, chạy mau. Đúng vậy, chạy mau, chậm một chút xương cốt cũng không còn. Tiểu Quan cũng hô to một tiếng. Tiểu Quan và bốn vị chân nhân đồng thời lên tiếng, Tiểu Khai còn không biết mình đã gây ra đại họa hay sao, lập tức phát một tiếng hô, triệu hồi ngàn năm huyền thiết chi tinh, liều mạng bay ra ngoài, Tiêu Vận và Hoàng Bội phản ứng cũng nhanh. Vẫn còn đang ở phía trước Tiểu Khai, điều này chỉ có thể dùng giác quan thứ 6 của nữ nhân mà giải thích. Ở sau lưng bốn người, cả huyệt động đều cũng đổ sụp xuống, từng khối tảng đá lớn đang hạ xuống, có vài khối còn nện xuống ngay đầu, lực gió bị bám quất vào trên mặt Trường Sinh, làm đau đến khắc cốt. Mắt thấy sắp chạy ra huyệt động, bỗng nhiên theo tiếng gió thổi qua động khẩu hô một tiếng, Hoàng Bội và Tiêu Vận đang bay phía trước mặt, nhất thời bị cuồng phong cuốn ngược trở về, thân thể yêu kiều nhỏ nhắn lập tức mất đi chống đỡ. Bay sắt nhanh qua bên người Tiểu Khai, đối diện với thiên hỏa và băng tuyển đang mãnh liệt đến từ mặt sau mà phóng đi. Tiểu Khai khẩn trương, đâu còn lo được cho Trường Sinh trong tay, lập tức buông tay mặc cho Trường Sinh rớt xuống, chụp ngược một cái, đã bắt được cổ tay sư tỷ, tay kia cũng bắt được một cái cổ chân nhỏ của Hoàng Bội, hai tay dùng hết sức lực nắm chặt, không để rơi ra. Ngàn năm huyền thiết chi tinh quả nhiên là siêu cấp bảo bối trong thiên địa, đem hai chân Tiểu Khai dính chặt vào trên thân mình, toàn diện phát lực, xông qua trận gió mãnh liệt trong động khẩu. Bay thoát ra ngoài. Ngoài động, trời xanh mây trắng, gió mát thổi qua, trước mắt ba người nhất thời một mảnh sáng sủa, Tiểu Khai vẫn đang lo lắng, cưỡi trên ngàn năm huyền thiết chi tinh một hơi bay lên cao chừng vài trăm thước, lúc này mới chậm rãi ung dung ngừng lại. Ba người hít vài hơi thật sâu, túi đầu nhìn lại, động khẩu kia mở to nơi vách núi đen, giờ phút này mãnh liệt vạn tái huyền băng đang hỗn hợp vô số thiên hỏa hồng diễm diễm, theo động khẩu mãnh liệt phun ra, đang rơi xuống bên dưới vách núi đen. Tiểu Khai lại nhìn kỹ, phía dưới vách núi đen sâu kín một mảnh, thoạt nhìn sâu không lường được, căn bản nhìn không ra cụ thể có gì bên dưới, băng tuyền mang theo lực phá hư mãnh liệt cùng thiên hỏa hạ xuống, không ngờ nửa điểm phản ứng đều không có, cũng giống như trận mưa nhỏ rơi vào đáy hồ sâu bình thường. Ba người nhìn nhau, đều cảm thấy mồ hôi lạnh, như vừa được tái thế làm người. Phía dưới vách núi đen, cũng có cổ quái phải không? Tiểu Khai nói, sư tỷ, ngươi có biết hay không? Không cần hỏi, ai cũng không biết. Tiêu Vận cười nói, Thục Sơn là vạn cổ danh sơn, còn hơn những nơi có lịch sử khác vô số lần. Núi này quần thể bốn phương tám hướng, không biết có bao nhiêu di tích tiên giới, có bao nhiêu siêu cấp cấm địa, thậm chí có cả viễn cổ thần thú có thể tồn tại. Sự thật, ngay cả Thục Sơn trưởng môn chính mình còn có vô số địa phương không dám đi qua, huống chi là người ngoài chứ. Nói đến nơi này, ba người lại nhìn thấy một khối băng cứng đang theo băng tuyền một lượt hạ xuống dưới vách núi đen, bên trong khối băng có một người có diện mục rõ ràng, thần thái lịch sự, đúng là người đã dẫn bọn họ đi tới đây, Thục Sơn đệ tử Trường Sinh. Giờ phút này, gương mặt Trường Sinh lại thập phần an tường, phảng phất như trước khi bị đóng băng không có chịu qua sự sợ hãi. Hắn không sống nổi. Tiêu Vận lắc đầu nói, thiếu niên tên Trường Sinh này. Là ta có lỗi với hắn. Tiểu Khai hổ thẹn nói, nếu không phải ta buông tay. Hoàng Bội xuất phi kiếm, dùng sức đá chân, nói với Tiểu Khai, buông ta ra. Lúc này Tiểu Khai mới phát hiện, mình còn đang nắm lấy chân của Hoàng Bội. Giờ phút này, băng xương mỹ nhân mắc cỡ đỏ bừng, áo choàng đã cởi, mái tóc lại tán loạn, một đôi chân dài đang cao cao giơ lên. Chiếc váy dài màu vàng vô cùng hương diễm cùng với chiếc quần nhỏ hình chữ T lại bại lộ ra trong mắt tên dâm tặc Tiểu Khai. A, thật xin lỗi. Tiểu Khai cuống quýt buông tay ra. Hoàng Bội nhanh chóng thu chân vào trong quần, vẻ mặt nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, lạnh lùng nói, ngươi không cần giải thích, hôm nay ngươi cứu ta một mạng, ngày khác ta tất có báo đáp. Nàng xem vẻ mặt Tiểu Khai có chút ngẩn ra, đồng nhiên như nghĩ tới điều gì, hung hăng trừng mắt, tức giận nói, ngươi nếu dám nói lấy thân báo đáp, bây giờ ta lập tức cắt lưới của ngươi. Tiêu Vận nhất thời không nhịn được vèo cười ra tiếng. Tiểu Khai thở dài, thật sự không còn gì để nói. Vị Nga Mi đệ tử này, thành kiến đối với mình đã tới bước không cứu được nữa, có lẽ chính mình vô luận làm cái gì, đã không thay đổi được ấn tượng của nàng đối với mình rồi. Lần này ba người cũng không dám kinh động nữa, dọc theo huyệt động bên ngoài cẩn thận phi hành, bay đã lâu, cuối cùng đã bay hết con đường này, cũng tính bọn họ vận khí tốt, đương nhiên lại không tìm sai địa phương, trước mắt xuất hiện một mảnh cắt vàng mênh mông. Đúng vậy, đúng là nơi này rồi. Hoàng Bội gật đầu nói, đây là một đạo phòng tuyến cuối cùng của hãm không đảo, 10 vạn biển lưu xa, mặt sau của nó chính là hãm không đảo. Tiểu Khai rất đau đầu, nơi này làm sao phá? Biện pháp cũ. Hoàng Bội thật ra rất có tố chất, cứ sợ thiên hạ không loạn, dù sao ngươi thẳng một đường đều là đánh mà tới, nơi này có đánh thêm một lần cũng không là gì nữa. Tiểu Khai cắn răng, nói, không, ta có biện pháp rất tốt. Muốn nói cái gì mà tu chân đạo lý, luyện công tâm pháp. Tiểu Khai hoàn toàn không biết, hoàn toàn không hiểu. Tu chân cũng tu có một đoạn cuộc sống rồi, lại nói bây giờ đã trở thành cao thủ mà tu chân giới đều biết tiếng, nhưng Tiểu Khai thật hiểu được, hắn thật sự chỉ là một người phàm, nếu không có những bảo bối trong tay, phỏng chừng ngay cả tên côn đồ cũng đánh không lại. Cho nên, gặp thời điểm có vấn đề, trong đầu hắn chuyện thứ nhất đã nghĩ đến pháp bảo, hắn đột nhiên nghĩ tới lúc ở Diệt Thế Chi Môn đã bóc lột được vài thứ. Lưu Manh Thỏ lưu lại 3 thứ, nội đan bị Tiểu Hắc ăn. Quyển trục dùng xong, chìa khóa kia còn mang trên người, đến nay không biết có tác dụng gì. Đầu heo nhân lại lưu lại 1 viên nội đan, còn bị Lưu Manh Miêu ăn tươi rồi, có thể không suy nghĩ. Đa Tỉnh công tử lưu lại không ít thứ, 3 vạn luẩn bình, 1 bình nhược thủy, 1 bình mặc tinh, còn có 1 cái chai không. Tính ăn mòn của nhược thủy quá mạnh mẽ, nơi này hiển nhiên không thể dùng, nhưng cái chai không kia, dùng ở chỗ này thật thích hợp. Tiểu Khai nhớ rõ rành mạch, hầu tử nói qua, cái chai này cũng là bảo bối. Trên thế giới đại bộ phận vật chất nó có thể thu thủ hết. 10 vạn lưu xa trước mắt này, vừa có phải là vật thu thủ thích hợp nhất không? Chương 117, Trung quan giận dữ. Hoàng Bội nhìn thấy cắt vàng đầy trời, thật sự không tin Tiểu Khai có thể nghĩ ra biện pháp, cây gậy kia tuy mánh, dù sao cũng có cực hạn của chính mình, đối với loại lưu động thế này, thật sự không có tác dụng lớn. Nàng từng nghe Tuyết Phong nói qua phương pháp phá giải 10 vạn lưu xa, phải dùng chân nguyên lực rất mạnh mẽ và pháp bảo phi hành cực ổn định. Ngạnh xanh kháng cự lực lượng lốc xoáy của bầu trời cắt đuổi Long Quyền Phong, mạnh mẽ bay qua. Cho nên trên mặt đất, từng bước đều là hầm hố, đó là hoàn toàn không thể đi được. Đáng sợ nhất chính là, cắt vàng này còn có tính ăn mòn thật mãnh liệt, một khi dính vào làn da, chỉ một chút là bị ăn mòn vào xương cốt. Nhưng bây giờ, Tiểu Khai lại xuất ra một cái chai nhỏ chừng móng tay cái, mạnh mẽ ném lên không trung, quay về hướng Lưu Sa quần quận hét lớn một tiếng, thu. Cắt vàng quần quận phảng phất như bị lực hấp dẫn cường đại. Nhất thời hóa thành một đạo trường tuyến màu vàng đất, nhanh chóng bay vào trong cái chai, trong phút chốc, cắt vàng phiêu phủ trên bầu trời sa mạc đã bị cuốn sạch không còn, phóng mắt nhìn lại, sa mạc nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ, có lẽ từ ngày Lưu Sa xuất hiện tới nay chưa bao giờ có kỳ cảnh thế này. Cái chai kia tuy nhỏ, nhưng phảng phất như vĩnh viễn không đầy, hấp xong cắt vàng trên không trung, liền bắt đầu chúi xuống mặt đất phát huy, Hoàng Bội nhìn thấy tầng tầng cắt vàng bị cái chai thu nạp đi vào, miệng há thật to, hoàn toàn hóa đá. 10 vạn lưu xa. cái tên này không phải dễ nói đùa, Lưu Sa đích xác có 10 vạn, bao trùm ít nhất mấy trăm công lý với lĩnh vực rộng lớn, mà độ dày của Lưu Sa cũng chừng 2-3 thước sâu, nhưng nhiều cắt như vậy, không ngờ bị một cái bình nhỏ trong một khắc đã hấp thu sạch sẽ. Tiêu Vận xoa xoa ánh mắt, dùng sức lắc đầu, đi tới phía trước nhìn lại. Đúng vậy, Lưu Sa đã hoàn toàn sạch sẽ, hiện ra ngay trước mắt, là mặt đất bình thản chỉnh tề, mặt đất bụi màu đen vẫn kéo dài ánh mắt nhìn không tới biên giới phương xa, rốt cuộc không có cuồng phong, không có lốc xoáy, không có hầm hố, cứ như vậy mà biến thành bằng phẳng. Chúng ta đi thôi. Tiêu Vận vừa bước ra ngoài, chợt nghe Tiểu Khai nói, đừng nóng vội. Làm sao vậy? Tiểu Khai cau mày, có điểm kỳ quái, cái chai này còn chưa có thu hồi được, bởi vì còn chưa hấp sạch sẽ. Vừa nói xong những lời này, chợt nghe được từ phương xa truyền đến một tiếng rít gào thê lương, ba người ngẩng đầu, nhất thời kinh hãi thất sắc. Một con quái vật chừng mấy chục thước cao đang từ xa xôi bay phóng tới, tốc độ của nó cực nhanh, trong phút chốc đã bổ nhào vào gần 10 thước. Con quái thú căn bản nhìn không tới diện mục và thân thể, cả người hắn bao phủ trong một mảnh cắt vàng cuồn cuộn, chúng tới ba người phát ra một tiếng gầm gừ thê lương, làm cho người ta nghe được trong tâm rét lạnh. Đây là sa mạc quân chủ. Hoàng Bội dùng sức hít vào một hơi, liên thanh run rẩy nói, chúa tể của sa mạc, trong truyền thuyết một ngày ăn mấy trăm người thượng cổ thần thú a. Sắc mặt của Tiêu Vận phảng phất như không có một tia huyết sắc, ngươi là nói nó là chủ nhân của 10 vạn lưu sa. Hai vị mỹ nữ mới nói được tới đây, chợt nghe Tiểu Khai ha ha cười, vỗ tay một cái, quát lên, thu. Sa mạc quân chủ sợ hãi rít gào lên, phảng phất như thấy được sự đáng sợ nhất trên đời, hắn xoay người bỏ chạy, nhưng cái chai dừng lại trên không trung lại vang lên ông một tiếng, nhất thời buộc phát ra lực hấp dẫn cường đại. Dưới lực lượng cường đại này, ba người thậm chí có thể nhìn thấy khí lưu kích động hình thành một trường tuyến, nhìn qua phảng phất như một cái lưới lớn tung ra ngoài, trùm lên sa mạc quân chủ. Sa mạc quân chủ chu lên một tiếng như heo bị giết, vừa chu, thân thể cao lớn không nghe khống chế, bị cái chai đảo hấp trở về, chỉ nghe hắn ngao ô hét thảm một tiếng, cả thân thể cao lớn siêu lăng không bay lên, theo cái miệng bình nho nhỏ ngạnh xanh bị thu đi vào. Ba đắt cái chai ở trên cao, nhẹ nhàng xảo xảo bay xuống trong tay Tiểu Khai. Ta đã nói vì sao nó không chịu trở xuống. Tiểu Khai nói, nguyên lai là còn có vật dư thừa còn chưa hấp vào trong. Hoàng Bội nhìn Tiểu Khai, như là nhìn thấy một vật kỳ quái, ngay cả thái độ luôn đề phòng và khinh bỉ cũng đều đã quên. Ha ha nói, người đó là vật gì vậy? Tiểu Khai cười cười, cũng không trả lời, ngược lại nói, bây giờ có thể đi hãm không đảo rồi chứ? Đúng vậy. Tiêu Vận nói, đi qua 10 vạn lưu xa, nên ra khỏi rồi. 10 vạn lưu xa, đã biến thành trăm dặm hoang vu. Ba người không kinh không hiểm bay đi, liền thấy được hãm không đảo vô cùng thật lớn ở phía trước đang huyền phù tại không trung. Cả hãm không đảo, nằm ở phía bắc Thục Sơn, trên không chạm trời, dưới không chấm đất, nếu không có Thục Sơn trưởng môn dẫn đường, có lẽ tu chân giới không có bất luận kẻ nào có thể xông qua những cửa ải để đến nơi này, cho nên nơi này, đúng là địa điểm chuyên dụng cho tu chân giới khi xử lý sự vụ trọng đại. Bây giờ, Tiểu Khai bay nhanh qua không gian, bước lên mảnh đất của hãm không đảo, phóng mắt nhìn lại. Cả sân rộng đứng đầy người, ẩn ẩn hình thành một tư thế hợp vây, mà tận cùng bên trong vòng vây cũng có một tòa cao thai, trên đài cách mặt đất mấy thước huyền phù một tấm gương màu xanh thật lớn, gương đối diện với cao thai phía trước, bắn ra một mảnh thanh quang ngông lung lung, trong thanh quang bao phủ, đã có một bạch y liễu như tuyết, thể thái thiên hạ nhẹ nhàng, giờ phút này đang bị tiếng vang. Bên ngoài kinh động, có chút ngẩng đầu lên, ánh mắt thẳng tắp đón nhận ánh mắt của Tiểu Khai. Thân thể Tiểu Khai có chút run lên, nhất thời ngây dại. Người trên đài thanh ti như mặc, mày mắt như vẽ, chiếc mũi cao vút, đôi môi anh đào, dung mạo nọ, chẳng biết đã xuất hiện từ trong ngộng của Tiểu Khai bao nhiêu lần, đó là khi thiên địa hợp một, xương cốt hoa cho bụi, hắn tuyệt đối cũng sẽ không quên, người kia, còn không phải là Tiểu Trúc. Toàn thân Tiểu Trúc đều bị khóa chặt, chầm chầm đặt trên đầu vai gầy của nàng, nhưng nàng vẫn đứng thẳng, phảng phất như một gốc cây vừa mới được vặt gọn, thanh thúy, cứng cỏi, tuy mềm mại nhưng cũng không yếu ớt. Thân xác của nàng có chút tiểu tụy, mấy ngày nay nàng nếm không ít khổ. Nàng lặng lặng nhìn Tiểu Khai, trong ánh mắt có ánh nước trong suốt. Trên mặt nàng vốn bình tĩnh không gợn sóng, dù là bị khóa chặt vẫn không có cảm giác, nhưng vừa nhìn thấy Tiểu Khai xuất hiện, lại bỗng nhiên có chút kích động, thần sắc trong mắt, lại là ngoài ý muốn, lại là vui mừng, lại là lo lắng, còn mang theo một cô yêu thương nói không nên lời. Cô gái này, cho tới bây giờ không có thay đổi qua. Nàng vẫn bình tĩnh như cũ, vẫn điềm đạm như cũ, Tiểu Khai vừa nhìn thấy nàng liền cảm thấy những phiền táo tràn đầy trong lòng trong phút chốc tan thành mây khói, lập tức lại yên lặng trở xuống. Nhưng theo tâm linh bình tĩnh, trong đầu hắn nhất thời ông một tiếng, nhiệt huyết dâng lên tận đầu, chỉ cảm thấy đám người đầy đất kia, cao thai kia, hào quang kia, đao kiếm kia đều đã biến mất, trong mắt nhìn thấy, chỉ có cô gái ôn nhu mặc áo trắng, quần trắng, đó là điều đẹp nhất trên đời mà hắn theo đuổi. Cách mấy trăm người, ánh mắt hai người chỉ là thoáng nhìn vội vàng, nhưng trong một thoáng tích tắc, còn hơn ngàn vạn năm, tất cả tình ý đều ẩn chứa không nói. Tiểu Khai bước tới, hướng đám người vọt đi, "Tiểu Trúc, anh tới cứu em đây." Thế nhưng một người vọt đi ra, chính chính ngăn ngay trước mặt Tiểu Khai, "Thiên tuyển môn chủ, ngươi không thể đi." Người này mày mắt tuấn lãng, thân hình cao ngất, đúng là đương kim Nga Mi trưởng môn, sáu phái đệ nhất cao thủ, Tuyết Phong. "Tránh ra." Tiểu Khai nói. Tuyết Phong lắc đầu, không lùi một bước, vươn hai tay, kiên quyết che trước mặt Tiểu Khai, "Thiên tuyển môn chủ, Chu Yêu đại hội quan hệ thiên hạ thương sanh, ngươi không thể đi." Trên mi mày của Tiểu Khai nhất thời mang theo một tia sắc khí, "Ngươi cho rằng ngươi ngăn được ta?" Tuyết Phong mỉm cười, nói, "Không ngại thử xem." Phía sau Tuyết Phong, theo thứ tự Lam Điền Ngọc, Tùng Phong đạo trưởng, Lục Mi tiên sinh, Thanh Vũ tán nhân, ngoại trừ Côn Lôn phái, trưởng môn năm đại môn phái đều ở nơi đây. Tuyết Phong mặc dù nghĩ Tiểu Khai cao thâm khó lường, nhưng giờ phút này tu chân giới tứ đại cao thủ ở phía sau hộ pháp, hắn cũng không quá sợ hãi. Phải biết rằng, Tiểu Khai chưa từng ra tay trước mặt Tuyết Phong một lần, hay là dưới chân Hoàng Sơn, cho nên Tuyết Phong cũng không biết trong khoảng thời gian này Tiểu Khai lại có thêm bao nhiêu tao ngộ ly kỳ. Từ hắn xem ra, Tiểu Khai cho dù thêm cường thịnh, cũng bất quá chỉ thắng hắn một bậc mà thôi, muốn phá tan năm vị trưởng môn liên thủ, đó là hoàn toàn không thể. Ánh mắt Tiểu Khai đảo qua trên mặt năm người, khi đảo qua trên mặt Lam Điền Ngọc, Lam trưởng môn Thanh Lệ Tuyệt Luân không ngờ thoáng đỏ mặt, có chút hổ thẹn cúi đầu, ngược lại ngưng hương phía sau nàng ngẩng đầu đỡ ngực, không chút nào yếu thế nhìn Tiểu Khai. "Được, ta muốn nhìn xem ngươi làm sao ngăn ta lại." Đôi mày Tiểu Khai nhướng lên một chút, thần thái có chút ít dữ tợn, trong tay nắm chặt ngàn năm huyền thiết chi tinh, đã nghĩ sẽ ném ra, nhưng đúng lúc này, chợt nghe được tiếng của hoàng bội phía sau, "Sư phó, ngài không ngăn được hắn đâu." Tuyết Phong nhất thời rất là ngạc nhiên. Đám người đầy sân nhìn nhau, chỉ cảm thấy đệ tử này của Tuyết Phong, chẳng những đẹp đến thiên hạ ít có, tính cách quái dị cũng là thiên hạ ít có, trước mặt sư phó lại dám chê bai sư phó, hết lần này tới lần khác vị sư phó này còn là đệ nhất cao thủ được tu chân giới công nhận, chuyện như thật sự không có kẻ nào làm được. Nhưng kỳ quái chính là, Tuyết Phong không ngờ cũng không tức giận, ngược lại chăm chú hỏi, "Tại sao? Ngài nghĩ phi kiếm của ngài, có thể phá được Thục Sơn kết giới không?" Hoàng Bội hỏi. Tuyết Phong lắc đầu, "Thục Sơn kết giới thiên hạ không ai phá được, ta đương nhiên cũng không ngoại lệ." Hoàng Bội lại hỏi, "Vậy phi kiếm của ngài, có thể hủy diệt được Thục Sơn đại điện không?" Tuyết Phong lắc đầu, "Thục Sơn đại điện kiên cường như tường đồng vách sắt, nếu năm trưởng môn liên thủ, có lẽ còn có thể hủy diệt." Hoàng Bội hỏi lại, "Vậy, bên ngoài hàm không đảo, 10 vạn thiên hỏa, 10 vạn huyền băng, 10 vạn lưu xa, ngài phá được chứ?" Thần sắc Tuyết Phong bắt đầu nghiêm túc, trầm giọng nói, "Ta tự nhiên phá không xong." Hoàng Bội lạnh lùng cười, "Nhưng chúng ta bây giờ đang đứng ngay trên hàm không đảo." Lời này nói ra, sắc mặt mọi người nhất thời biến đổi. Không sai, hàm không đảo này chính là nhân gian tuyệt cảnh, nếu không có Thục Sơn trưởng môn dẫn đường, có lẽ dù là tiên nhân cũng chưa chắc có thể thông qua, nhưng là bây giờ, Tiểu Khai và hai nàng rõ ràng đang đứng ở nơi đây, điều này chứng minh vấn đề gì? Chẳng lẽ, hắn lại phá rớt 10 vạn thiên hỏa, 10 vạn huyền băng, còn có 10 vạn lưu sa? Ngữ khí của Tuyết Phong mặc dù vẫn trầm ổn như trước, nhưng sắc mặt đã có chút ít trắng bệnh. Hoàng Bội gật gật đầu, "Đúng vậy." Nàng nói xong "đúng vậy" hai chữ, mọi người chợt nhìn thấy bóng xanh chợt lóe, sau lưng bốn vị trưởng môn có một vị đã vọt tới trước mặt Hoàng Bội, lớn tiếng nói, "Chẳng lẽ hắn thật sự hủy diệt Thục Sơn kết giới, hủy diệt Thục Sơn đại điện?" Có thể hỏi ra loại vấn đề này, đương nhiên là Thục Sơn trưởng môn Lục Mi tiên sinh. Ánh mắt Hoàng Bội cũng không nháy một cái, tỉnh táo gật gật đầu, "Đương nhiên." "Và anh?" Cả hãm không đảo, nhất thời nổ tung tiếng kêu, tất cả mọi người kêu lên. "Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Thục Sơn kết giới cả tiên nhân đều phá không được, tiểu tử này dựa vào cái gì phá?" "Hừ." Vị cô nương này thoạt nhìn mỹ mạo như hoa, không nghĩ tới lại cùng thiên tuyển môn chủ đồng như hợp ô, rắc ra câu nói dối lớn như thế này. "Không sai. Bọn họ đương nhiên là nói dối rồi, chư vị trưởng môn, còn thỉnh ra tay, trừ đi bại hoại tu chân giới." Trong tiếng kêu ầm ĩ khắp sân, thân ảnh Lục Mi tiên sinh bỗng nhiên hóa thành lưu quang, bay nhanh bắn ra ngoài, đảo mắt đã biến mất bên ngoài hãm không đảo. "Ách." Tùng Phong đạo trưởng có chút buồn cười, sự nói dối đê liệt như vậy, chẳng lẽ Lục Mi đạo hữu còn thật sự tin, hắn lại tự mình đi xem xét kìa. Vừa mới dứt lời, liền nhìn thấy đạo bóng xanh lại bay trở về, một người, một thanh âm tràn đầy áp lực không dằn được tức giận, quát lớn, "Nghiêm Tiểu Khai, trên dưới thuộc sơn ta, cùng ngươi không chết không ngừng." Lục Mi tiên sinh rơi xuống trên mặt đất, nặng nề thở dốc, giữ mạnh tay lên, phi kiếm sau lưng sáng láng ra khỏi vỏ, không ngờ cả phong phạm cao thủ cũng không cần nữa, trùng tới Tiểu Khai chém xuống. Tiểu Khai sớm có phòng bị, xuất ra huyền thiết chi tinh ngàn năm, đối phi kiếm nặng nề tạp xuống. Phắt. Một tiếng vang nhỏ, phi kiếm kia lập tức tạp mất đi khống chế, phiêu phiêu ung dung rơi xuống đất, may mắn Lục Mi tiên sinh đã tính thực lực hùng hậu, trôi phi kiếm này cuối cùng bị hủy diệt ngay đương trường. Nhưng hắn lấy tay chỉ vài cái, phi kiếm kia vẫn lặng lẽ nằm trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Chỉ một chiêu, cao thấp đã phân, vài vị trưởng môn nhân ở đây, nhất thời đều ngây ngốc. Phi kiếm của Thục Sơn trưởng môn, không ngờ chỉ một chiêu của hắn cũng đỡ không được. Lam Điền Ngọc có chút thở dài, lắc lắc đầu. Chỉ có chính thức nhìn thấy qua uy lực của cây gậy này, mới biết được tình cảnh trước mắt, kỳ thật là đương nhiên. Tiểu Khai lại nhìn Tuyết Phong, trong mắt lại có vài phần khí thế, ngươi có nhường đường không? Tuyết Phong cắn răng, miệng vừa động, nhưng nói không ra lời. Hoàng Bội ở phía sau nhẹ nhàng thở dài, nói, sư phó, ngày trước kia có nói qua với ta, không cần sinh cái dũng của thất phu. Tuyết Phong sừng sờ, rốt cuộc thối lui một bước, túi đầu xuống. Tiểu Khai hừ lạnh một tiếng, nhấc chân bước đi, nhưng lại có một người lại ngăn đường hắn, nói, thiên tuyển môn chủ, còn xin nghe ta một lời. Lần này nói chuyện, cũng là thanh thành trưởng môn Thanh Lũ Tán Nhân. Sợi gân xanh trên cổ tay Tiểu Khai nhảy dựng, nếu không phải còn lý trí, có lẽ đã sớm bạt gậy động thủ. Hắn nhìn thoáng qua Tiểu Trúc bên kia, Tiểu Trúc ôn nhu nhìn từng cử động của hắn, nhìn thấy hắn nhìn qua, sóng mắt càng thêm ôn nhu như nước. Ôn nhu này đối với Tiểu Khai càng có lực sát thương gấp trăm lần. Tiểu Khai lập tức im lặng, nhìn nàng gật gật đầu, nghĩ thầm, ta không cần phải tức giận, hôm nay ta đã đến đây, muốn ta buông tha cho, đó là tuyệt đối không có khả năng, ta xem bọn họ còn có gì chiêu số đây. Thanh U Tán Nhân nói, thiên tuyển môn chủ, nghe nói chỉ Tiểu Trúc là người trong lòng ngươi, đúng không? Tiểu Khai lạnh lùng trừng mắt, vô nghĩa. Thanh U Tán Nhân cũng không tức giận, lại nói, môn chủ cam nguyện đắc tội với thiên hạ tu chân. Tới cứu người trong lòng mình, phần tình này, chúng ta đều rất bội phục. Nếu ta còn trẻ hơn 10 tuổi, gặp phải loại sự tình này, có lẽ cũng sẽ giống như môn chủ, xông lên oanh oanh liệt liệt đánh một hồi. Đương nhiên, ta không có lực lượng cường đại như môn chủ. Tiểu Khai nhìn hắn kỳ lạ, nói, ngươi không thể không nói điều gì có giá trị sao? Được, 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 lập tức nói ra. Thanh U Tán Nhân xem ra có tính tình thật tốt, cười a a nói, vậy môn chủ ngươi có nghĩ tới hay không? Chúng ta sáu đại phái tổ chức Chu Yêu Đại Hội là vì điều gì cố ý gạt ngươi đây? Ngươi lại có nghĩ qua, Tiểu Trúc cô nương là một nữ hài tử rất tốt, chúng ta vì cái gì nhất định muốn giết chết nàng đây? Chẳng lẽ sáu đại phái chúng ta, đều là đám cùng hung cực ác thích giết người hay sao? Tiểu Khai lắc đầu, ta đương nhiên không biết, bọn họ không chịu nói cho ta biết. Hắn nói xong lời này, nhịn không được hung hăng trừng mắt nhìn Khinh Hồng đang đứng phía sau Lam Điền Ngọc, nghĩ thầm, ta đối nha đầu kia tính ra cũng được. Đối với Lưu Vân Thủy Tạ càng ân trọng như núi, nhưng bọn họ cư nhiên ngay cả chuyện trọng yếu như vậy mà cũng không nói cho ta biết. Lam Điền Ngọc thấy hắn nhìn tới, trên mặt lại đỏ lên, nhịn không được nói, Lưu Vân Thủy Tạ thẹn với môn chủ, sau hôm nay, môn chủ có gì phân phó ta đều tuyệt không chối từ, nhưng vì thiên hạ thương sanh, chuyện hôm nay, ta tuyệt không hối hận. Thanh U Tán Nhân liên tục gật đầu, nói với Tiểu Khai, ngươi xem, Lam trưởng môn đều không phải là người vô tình vô nghĩa, nhưng cô ta tình nguyện cô phụ ân huệ lớn của ngươi. Đã kiên trì giết chết Tiểu Trúc, ngươi có nghĩ tới hay không, điều này kỳ thật đã là một vấn đề. Ánh mắt hắn nhìn Tiểu Khai, nặng nề nhổ ra tám chữ, không giết Tiểu Trúc, thiên hạ gặp nguy. Nhưng nàng nàng. Ánh mắt Tiểu Khai lại nhìn lên đài cao, nàng là một cô gái thiện lương mà văn tĩnh, người khác không hại nàng thì đã là vạn hạnh rồi, nàng làm sao mà đi hại người khác. Hắn khoác khoác tay, ngăn cản Thanh Lũ Tán Nhân lên tiếng, lại nói, không cần theo ta nói cái gì thiên yêu phụ thể. Con thiên yêu kia đã sớm bị ta dùng phong ma khẩu quyết phong ấn, cả bản thể của hắn đã bị Tùng Phong đạo trưởng luyện thành tiên khí, làm sao có thể lại nhảy ra làm loạn đây. Còn con cửu vĩ thiên hồ, hồ ly chín đuôi, cũng bị ta nhốt tại diệt thế chi môn, vĩnh viễn không có cách nào khác đi ra ngoài. Ngoại trừ chúng ta, chẳng lẽ trên thế giới này còn có con thiên yêu thứ ba hay sao chứ? Các ngươi đều nói thiên yêu là sinh linh ngàn năm khó gặp, chẳng lẽ tiểu trúc của ta thật sự không may mắn như vậy? Trùng hợp lại gặp phải con thiên yêu thứ ba hay sao? Hắn chỉ vào Tiểu Trúc trên đài, ngươi xem nàng, mặc dù bị các ngươi khóa ở đó, trong mắt đều không có chút cửu hận, nàng ôn nhu như vậy, điềm tĩnh như vậy, nếu như vậy gọi là bị thiên yêu phụ thể, thì có lẽ trong thiên hạ đã tìm không ra mấy người bị thiên yêu phụ thể rồi. Thanh U Tán Nhân nghe vậy liên tục cười khổ, lắc đầu nói, thiên tuyển môn chủ, ta biết chuyện như vậy ngươi rất khó nhận, nhưng thiên yêu bám vào người Tiểu Trúc cô nương, đích xác đúng là bị ngươi dùng phong ma khẩu quyết phong ấn. Cho nên Tiểu Trúc cô nương bây giờ còn có thể bảo trì thanh tỉnh, thuần túy là do ta dùng chấn sơn tiên khí của phái Thanh Thành, chiếu yêu kính đó à. Thanh U trưởng môn nói đúng, Tiểu Khai. Tùng Phong đạo trưởng vuốt râu đi lên, lại nói, chuyện này ta cũng có trách nhiệm, ngày đó ta dùng luyện yêu lô luyện hóa thiên yêu, lại không nghĩ rằng nguyên thần của thiên yêu quá mức cường đại, không ngờ trong ba hồn bảy phách của nó lại bị chạy mất một hồn một phách, mà lúc ấy ở đó trong đám người tu chân, vừa lúc tiểu trúc cô nương yếu nhất, căn cốt lại tốt nhất, cho nên một hồn một phách kia vội vàng lặng lẽ giấu trong cơ thể tiểu trúc cô nương, lặng lẽ hấp thu nguyên khí, muốn khôi phục lực lượng. Tuyết Phong tiếp lời, ngày đó ta mang tiểu trúc trở về núi, mặc dù cảm thấy khí sắc của nó có chút không tốt, nhưng không có gì kinh hãi, ngược lại còn chuyển cho nó ngũ lôi thiên tâm kiếm quyết thâm ảo của môn phái ta. Ngày đó thiên yêu tu luyện vốn đúng là thiên đạo, lại tìm được tâm pháp cao nhất của phái Nga Mi ta, thực lực nhất thời tiến triển cực nhanh, một ngày nàng giảm, đột nhiên tăng mạnh, đến phía sau, bổn mạng nguyên thần của tiểu trúc rốt cuộc gáp chê không được nguyên thần của thiên yêu, nhất thời làm cho một hồn một phách kia lớn mạnh lên, đã cướp lấy hai hồn sáu phách của tiểu trúc biến thành hồn phách chính mình, hoàn toàn chiếm cứ thân thể của tiểu trúc. Hắn lắc đầu thở dài, tiểu trúc là đệ tử môn hạ có căn cốt nhất của ta, bởi vì chút sơ sẩy đó, đến tận đây xem như hoàn toàn bị hủy. Tiểu Khai nói, chẳng lẽ không thể đem hồn phách của thiên yêu khu trục ra sao? Tuyết Phong lắc đầu nói, không có khả năng nữa. Bây giờ thân thể này, đã hoàn toàn thuộc về thiên yêu, mà một hồn một phách của tiểu trúc ngược lại biến thành khách trong đó. Nếu mạnh mẽ khu trục thiên yêu, thì cũng giống như ma công đoạt xá của ma giới, trái với thiên đạo, chắc chắn sẽ gặp lôi kiếp trừng phạt. Có lẽ tiểu trúc chẳng những không bảo vệ được, cả người làm phép cũng sẽ bị tan thành mây khói. Một phen nguyên do, mặc dù khúc chiết ly kỳ, nhưng hợp tình hợp lý, Tiểu Khai mặc dù không nói lời nào, trong lòng đã tin hơn phân nửa, lại hỏi, đã lúc ấy thiên yêu đào tẩu một hồn một phách, vì sao các ngươi không ai nhìn thấy? Các ngươi thân là thiên hạ tu chân đứng đầu, phạm sai lầm như vậy, vô luận thế nào nói cũng không thông. Tùng Phong đạo trưởng mỉm cười, lắc đầu nói, môn chủ có điều chẳng biết, thiên hạ sinh linh hồn phách, cùng nguyên anh nguyên thần của người tu chân cũng không giống nhau, nguyên anh nguyên thần mặc dù nhanh như điện, dù sao vẫn có thể nhìn ra, mà hồn phách là một loại vô ảnh vô hình, chẳng những chúng ta nhìn không tới, dù là tiên nhân, cũng chưa chắc nhìn thấy. Chính thức có thể thấy, chỉ có người nào bẩm sinh có linh nhãn, nhưng trời sinh nhân loại có linh nhãn, có lẽ ngàn vạn năm qua cũng khó có một người. Lời này nói xong, Tiểu Khai có chút vừa động, nhớ tới ngày đó phong ấn thiên yêu, nhớ lại từng chi tiết. Ngày đó, chữ tình rõ ràng từng cầm lấy cánh tay hắn nói qua một câu, uy, đại sát lang, ngươi vừa rồi có phát hiện hay không, khi cái đỉnh lô bị đánh mở, có thứ gì bay ra đó. Lúc ấy Tiểu Khai căn bản không đem lời này đặt vào lòng, nhưng giờ phút này nghĩ đến, Tiểu Nha Đầu rõ ràng nhìn thấy được một hồn một phách kia. Chẳng lẽ, Tiểu Nha Đầu trời sinh là người linh nhãn? Chương 118, ra tay đánh lớn. Thanh U Tán Nhân nhìn Tiểu Khai trầm ngâm không nói, hắn ý nghĩ đã động, liền tăng thêm ngựa khí, lại nói, nhưng là vấn đề lớn nhất, lại còn không ở trong này. Bấm vào đây để xem nội dung. Tiểu Khai sợ hãi ngẩng đầu. Thanh U Tán Nhân, chú ý Tiểu Khai, thần sắc ngưng trọng, từng từ nói, một khi thiên yêu hoàn toàn đuổi đi một hồn một phách kia của Tiểu Trúc cô nương, tu thành hoàn thể, liền trở thành đệ nhất cao thủ có 102 trong thiên hạ, vô luận là nhân gian giới, hay tu chân giới, đều phải hoàn toàn luân hãm vạn kiếp bất phục. Cả thế gian quần ma loạn vũ, liền trở thành sát lục địa ngục. Chẳng lẽ cửu vĩ thiên hồ kia đều không phải đồ thủ của hắn? Tiểu Khai nói. Thanh U Tán Nhân nói như chặt đinh chém sắt, tuyệt đối không phải. Tùng Phong đạo trưởng bên cạnh thở dài, giải thích, môn chủ, ngươi phải biết rằng, thiên yêu cũng là sinh linh, tuy nhiên tu luyện lâu ngày, pháp lực cao thâm, nhưng vì bản thể tư chất hạn chế, kỳ thật thành tiểu trung quy có hạn, nhưng là nhân loại lại tu chân được trời ưu ái. Một người tu một vạn năm so với một xuất sinh thậm chí một kiện khí vật tu vạn năm đó hoàn toàn là khái niệm bất đồng. Càng huống chi, tiểu trúc cô nương thể chất rất tốt, là kỳ tài tu chân trăm năm khó gặp, còn thiên yêu này chiếm cứ thân thể tiểu trúc cô nương liền giống như một nhân loại tu chân tu luyện ngoài vạn năm, mà phái Nga Mi tu luyện cao thâm nhất chính là ngũ lôi thiên tâm kiếm quyết, đến bước này kỳ thật đã siêu việt giống như tiên nhân, tuyệt đối không phải tu chân giới chúng ta có khả năng ngăn cản a. Đúng vậy, Thanh Lũ Tán Nhân hai mắt khẽ nheo lại, mang theo chút cười lạnh nhìn về phía Tiểu Khai, môn chủ, ngươi cũng không phải không hiểu lý lẽ, ngươi nói trăm dân thiên hạ, so với sinh tử một người, rốt cuộc cái nào trọng yếu hơn. Tiểu Khai dùng sức siết chặt nắm tay, chỉ cảm thấy trong cả đời này trải qua vô số lựa chọn, liền toàn bộ cùng một lúc, giờ phút khó khăn này, hắn hít một hơi thật dài, ánh mắt hướng đài cao phía xa nhìn lại. Y dì nhân áo trắng như tuyết, dung nhan như ngọc kìa, nụ cười thanh lãnh mà ôn nhu, tựa hồ vĩnh viễn cũng không tăng dã. Nhưng là chỉ ngắn ngủn này lại phảng phất vô tận, hắn phải lựa chọn, cách biệt sinh tử. Cùng là sinh tử con người, đương nhiên bốn. Là muôn dân thiên hạ quan trọng hơn bốn. Tiểu Khai sắc mặt tái nhợt như chỉ, miệng khẽ mở xem ra còn chưa dứt lời. Nhưng là năm đại trương môn bên kia. trên mặt đều lộ ra sắc mặt vui mừng, mà Tiểu Trúc phía xa thần sắc lại vài phần hiệu quạng. Không sai, không sai. Tùng Phong đại trưởng thở dài, vuốt tròm râu liên tục gật đầu, môn chủ quả nhiên hiểu rõ đại nghĩa bốn. Hắn nói lời này còn chưa xong, chợt nghe Tiểu Khai xuất ra hai chữ, bất quá bốn. Bất quá cái gì? Tuyết Phong đống nhiên có chút khẩn trương, một tay án trụ chuôi kiếm, trầm giọng hỏi. Tiểu Khai dùng sức thở ra một hơi, trên mặt đống nhiên tràn ngập kiên nghị, lớn tiếng nói, ta mặc kệ cái gì muôn dân thiên hạ, ta cũng không biết cái gì là đạo tu chân đại nghĩa, ta Nghiêm Tiểu Khai chỉ là một người thường, ta chỉ biết trong mắt ta Tiểu Trúc quan trọng nhất, cho dù ngươi chửi tới, cũng tuyệt đối không có khả năng bỏ qua việc cứu Tiểu Trúc, ở trong mắt ta toàn bộ người khắp thiên hạ cũng không bằng một cái móng tay của Tiểu Trúc. Tiêu Vận ngơ ngác đứng sau lưng hắn, chỉ cảm thấy một cổ nhiệt lưu bỗng nhiên xông lên ngực, nước mắt nhất thời chảy ra. Nam nhân này bình thường khoan dung nhường nhịn, bình phàm nhất gan, nhưng là giờ phút này đối mặt với thiên hạ tu chân, đối mặt với lựa chọn khó khăn nhất thế gian, hắn lại lựa chọn có vẻ như đương nhiên theo lý tưởng. Tiêu Vận không biết Tiểu Khai làm có đúng không, nàng chỉ biết là, chỉ sợ rốt cuộc không có quên một màn trước mắt này. Thiếu niên gầy yếu này, từng câu bình thản, lại bao hàm quyết tâm lớn nhất trong thiên địa. Hoàng Bội Thường mang theo điểm khinh thường, bây giờ trên mặt cũng lặng lẽ có vài phần kinh dị. Tiểu Khai nói xong câu này, người đã bay nhanh về phía trước phóng đi, đồng thời hắn xuất Huyền Thiết Chi Tinh Vạn Năm ra. Muốn cứu Tiểu Trúc phải vượt qua năm đại trưởng môn cùng mấy trăm đệ tử phía sau, trừ bằng vào vũ lực hắn không có lựa chọn nào khác. Cơ hồ đồng thời, năm phi kiếm như năm tia sáng xẹt qua trường không, huyễn xuất năm đạo hào quang lóa mắt, chân chính đón Huyền Thiết Chi Tinh Vạn Năm. Nghiêm Tiểu Khai đọc Sấm Chu Yêu Đại Hội chi lữ, rốt cục chính thức bắt đầu. Nhưng là lần đầu tiên đối mặt va chạm nhau, kết quả không tránh khỏi kịch hóa một ít. Nam phi kiếm mang theo khí thế to lớn cùng Huyền Thiết Chi Tinh Vạn Năm chạm nhau, liền đồng thời bật ra ngoài, trong đó phi kiếm Lam Điền Ngọc thắm nhất, đương trường liền gãy thành hai đoạn, vị mỹ nữ trưởng môn này hoa thổ ra một ngụm máu, thân hình nhất thời mềm yếu lui về phía sau, hoàn hảo khinh hồng đứng ở phi ạ sau, không ngừng đỡ lấy sư phụ. Cũng khó trách Lam Điền Ngọc, phi kiếm thời điểm đối phó với thiên yêu đã bị hủy, thanh phi kiếm này chính là mới luyện, mà Tiểu Khai giờ phút này ôm hận ra tay, hoàn toàn không lưu đường sống, lực lượng rất mạnh. Mặt khác bốn vị trưởng môn mỗi người sắc mặt tái nhợt, nàng thổ một ngụm máu đã xem như còn may. Nói thì chậm, khi đó cả quá trình diễn ra rất nhanh, bất quá vài giây ngắn ngủn, Tiểu Khai đã chạy ra khỏi gần 10 thước, mắt thấy năm vị trưởng môn căn bản không thể ngăn cản, thanh u tán nhân kêu to lên, các đệ tử bố trí nhanh chiếu yêu đại trận luyện hóa thiên yêu. Giờ phút này, ở lại bên trong chỉ có mấy trăm đệ tử, Tiểu Khai vốn nghĩ năm đại phái đều đưa hảo thủ, đến thời khắc này mới biết được, những người này lại toàn bộ là đệ tử Thanh Thành. Theo một câu của Thanh Lũ tán nhân, tất cả mọi người trường kiếm lập tức trong lòng bàn tay hướng lên trời, từng đạo quang hoa mênh mông theo mũi kiếm phát ra, hướng kính chiếu yêu trên đài cao vọt tới, từ xa nhìn lại phảng phất giống như vô số dòng nước rót vào mặt gương trên đài cao, mà phía dưới gương kia, đúng là toàn bộ ngọn nguồn tranh chấp chỉ Tiểu Trúc. Ánh sáng kính chiếu yêu bỗng nhiên đại thịnh, chiếu vào người Tiểu Trúc, thanh quang kia dày đặc lại nhanh chóng bao phủ hoàn toàn thân ảnh Tiểu Trúc, Tiểu Khai ngẩng đầu lên vừa lúc thấy rõ ràng Tiểu Trúc khẽ nhíu mày. Chính là lúc bắt đầu lại đối với Tiểu Khai mỉm cười. Nàng mặc dù đang cười, nhưng là Tiểu Khai biết nàng thật sự thống khổ, mới chíu mày một chút, mà hắn lại cười chính là không muốn làm Tiểu Khai lo lắng mà thôi. Nghĩ như vậy, dưới chân Tiểu Khai nhất thời lại nhanh vài phần, năm vị trương môn sắc mặt tái nhợt, từng kiện pháp bảo bay nhanh ra, bọn họ đều là cao thủ tu luyện nhiều năm, thân là đứng đầu một phái, trong tay bảo bối nhiều không đếm hết, toàn lực thi triển, nhất thời mấy trăm kiện pháp bảo đều hoàn toàn che khuất tầm mắt Tiểu Khai, màu hồng, vàng, lam, lục, đen các sắc màu phô thiên cái địa, nhưng là Huyền Thiết Chi Tinh Vạn Năm kia thật sự quá mức bá đạo, liền phảng phất giống như rồng nhập biển sâu, căn bản không người có thể kháng cự, phiêu nổi trước người Tiểu Khai, chính là quét ngang một cái chợt nghe Hoa Lý Ba Lạp một trận loạn hưởng cùng vô số tiếng vỡ tan, tiếng công kích, tiếng phi hành, tiếng thét, còn có các dạng các tiếng hộp máu, Tiểu Khai nhất thời ngạnh sinh mở một thông đạo. Tiểu Khai không do dự đã tiến vào thông đạo. Xong rồi. Xong rồi. Tùng Phong đạo trưởng thần tình tuyệt vọng, muôn dân thiên hạ bốn. Muôn dân thiên hạ A4. Tiểu Trúc, ta đến đây. Tiểu Khai ánh mắt gắt gao nhìn về phía trước, cái áo trắng như tuyết kia, thân ảnh xinh xắn kia, cách hắn chỉ mấy chục thước. Nhưng là lúc này, Huyền Thiết Chi Tinh Vạn Năm bỗng nhiên dừng lại, phảng phất gặp phải một bức tường cao, xoát bay trở về, vừa lúc chặn trước mặt Tiểu Khai, lại rốt cuộc không tiến về phía trước. Mu bàn tay của Tiểu Khai gân xanh nhất thời nổi lên, lớn tiếng nói, Diêu Viễn tránh ra. Đứng trước Huyền Thiết Chi Tinh Vạn Năm không phải ai khác, chính là người nhận được mạt trượt đại trận liệt đồ của Hoàng Sơn, Diêu Viễn. Diêu Viễn khuôn mặt luôn luôn tươi cười, giờ phút này có vẻ thập phần nghiêm túc, ánh mắt nhìn Tiểu Khai, lại không lùi, mà nghênh đón, trầm giọng nói, môn chủ, cảm tình của ngươi đối với Tiểu Trúc cô nương, ta đương nhiên có thể lý giải, nhưng là theo như lời ngươi tất cả mọi người đều là người bình thường. Trước kia Diêu Viễn cùng Tiểu Khai, đều hô tính danh, không phân biệt bên này với bên kia, nhưng lúc này hắn nói ra chính là môn chủ thực hiển nhiên không định cùng Tiểu Khai giảng giao tình. Tiểu Khai nhìn Diêu Viễn, tâm cảm thấy chậm rãi chầm xuống. Diêu Viễn siết chặt nắm tay, hít một hơi thật dài chậm rãi nói, tại vì trong mắt ngươi muôn dân thiên hạ không bằng một phần của Tiểu Trúc cô nương, ở trong mắt ta, bản thân ta là một phần trong vạn phần muôn dân thiên hạ, dù ta phải chết ta cũng quyết không để ngươi giải thoát thiên yêu. Diêu Viễn ôm trong lòng ngực một cái hòm lớn, trong hòm là 144 chương mặt trượt, bộ mặt trượt ngày đó tại đỉnh Hoàng Sơn dẫn thiên triệu, liền hủy tứ đại tiên khí của tu chân giới, cũng chỉ mới vận dụng 27 chương bài, bài xuất 2 bộ hồ bài mà thôi. Quan trọng hơn chính là khi đó Tiểu Khai căn bản đối với mặt trượt đại trận không hề hiểu, hoàn toàn là ra tay lung tung, mà đã có uy lực kinh thiên động địa kia. Giờ phút này nếu Diêu Viễn toàn lực ra tay, kỳ thật uy lực lớn tột cùng bao nhiêu căn bản không thể tưởng tượng. Trong mắt Tiểu Khai nhất thời có chút sắc khí, nói, ngươi thực không cho qua. Diêu Viễn gật đầu tuyệt đối không cho. Tốt lắm, Tiểu Khai gật đầu nói, ta muốn xem, ngươi cản được ta không. Hắn vừa nói xong, huyền thiết chi tinh vạn năm đã bay lên trời. Trong phút chốc bành trướng mấy chục lần, so với cột trụ của Thục Sơn Đại Điện còn muốn to hơn, mang theo tiếng gió làm cho người ta sợ hãi, đối với đầu Diêu Viễn gõ xuống. Chính là một gậy này hai ngày trước từng đem cửu vị thiên hồ đánh bay mấy ngàn thước, cũng đúng một gậy này, thiếu chút nữa làm thần kiếm phong hoàn toàn yên diệt. Diêu Viễn sắc mặt nhất thời đại biến, thân hình liền lùi lại, trong phút chốc rời khỏi mấy chục thước, tay dương lên mạt trượt bài trong hộp phảng phất như một vệt dài bay nhanh ra ngoài, từng chương đón gió lớn lên. Trong phút chốc bành trướng mấy lần, trở thành bức bình phong lớn, kiên quyết chặn huyền thiết chi tinh vạn năm trước mặt. 4 chương 1 vạn, 4 chương 2 vạn, 4 chương 3 vạn, 4 chương 4 vạn chỉnh tề xếp trước mặt, cây gậy kia giống như một ngọn núi lớn, còn cách chúng chỉ có mấy thước khoảng cách. Lúc này 2 chương 5 vạn rốt cục cung dung bay tới, gắt gao dán sát vào 4 vạn, một bộ siêu cấp đại hồ liền thành hình. Bài hình hoàn thành, nhất thời hoa ba một đạo điện quang cắt qua trường không chân chính đánh vào giữa đỉnh đầu chương 4 vạn kia. Nhất thời 18 chương mặt trượt bài kim quang lóe lóe, thông thể điện quang lóe ra, phảng phất giống như trong suốt, bài mượn thiên uy, hơn nữa có vẻ kinh tâm động phách. Tiêu Vận nhìn thấy trong lòng giật mình, kích động, gắt gao ôm lấy cánh tay Hoàng Bội bên người. Dẫn thiên uy, đã là lực lượng cực hạn của tu chân giới. Tứ ám khắc, tứ giang tử, thanh nhất sắc. Nếu tính lời này, bộ bài xem như cực phẩm thiên tài, ngày đó Hoàng Sơn ẩn phong hai bộ bài liền xuất ra. Cũng không bằng một bộ đại bài này, nhưng là uy lực hai bộ bài cũng đã gọi là kinh thiên động địa, bộ bài trước mắt có bao nhiêu uy lực lớn cũng khó có thể tưởng tượng ra. Ít nhất, Tùng Phong đạo trưởng biết rõ uy lực mạt trượt đại trận, trên mặt có chút lộ ra một tia vui mừng. Duy nhất không có thoải mái có lẽ chính là bản thân Diêu Viễn, trên tay hắn không ngừng, ném ra ngoài từng chương mạt trượt thân hình cũng một đường lui lại, liền phảng phất giống như thấy sự vật khủng bố nhất thế gian, xem ra đối với tòa trận pháp này giống như căn bản một tia tưởng không có. Tiếp theo, tất cả mọi người ánh mắt không thể tư nghị, huyền thiết chi tinh vạn nằm gõ thật mạnh xuống dưới. Một gậy liền đem siêu cấp đại trận ngưng tụ vô số hy vọng đánh cho tứ phân ngũ liệt, 18 chương bài mạt trượt siêu mẹo, theo các phương hướng bay ra ngoài, lôi điện hào quang trên thân trong khoảnh khắc liền hoàn toàn tiêu ẩn. Nhưng là bản thân cây gậy lại không có chút tạm dừng, thẳng tắp hướng Diêu Viễn gõ xuống, liền phảng phất giống như gõ vào người rơm bất quá một gậy không đáng kể. Vẻ vui mừng trên mặt Tùng Phong đạo trưởng đọc lại. Có lẽ lúc này hắn mới chân chính hiểu được bảo bối này của Tiểu Khai có bao nhiêu sức mạnh. Trời na! Tuyết Phong cảm thấy tay chân lạnh lẽo, từng trận run sợ, cái này là lực lượng gì a? Mặt trượt đại trận của Diêu Viễn từng bộ xuất ra, bộ thứ 2 y hiển nhiên là thanh nhất sắc, tứ giang tử, tứ ám khắc, 4 chương 6 vạn, 4 chương 7 vạn, 4 chương 8 vạn, 4 chương 9 vạn mang 2 chương 5 vạn lần thứ 2 nên đón huyền thiết chi tinh vạn năm, không hề nghi vấn lại bị đánh cho tứ phân ngũ liệt. Theo vạn đáo đống đáo tác. Diêu Viễn xuất 6 tòa siêu cấp đại trận, sau đó 6 tòa đại trận sụp đổ giống như quân bài domino, bị huyền thiết chi tinh vạn năm nhất gõ, giờ phút này đối mặt cây gậy trước mặt, sinh mệnh thật sự là nguy đến một sớm một chiều. Diêu Viễn nghĩ thấy hắn thực không hiểu Tiểu Khai, hắn từng cảm thấy mình cùng Tiểu Khai giống nhau, nhưng bây giờ chính mình thực yếu, hắn thật không cần giết người. Sự thật không phải trò chơi, cũng không là tiểu thuyết, nó so với trò chơi và tiểu thuyết muốn tàn khốc hơn nhiều. Diêu Viễn không nghi ngờ hắn thực không ngăn trở. Thời điểm cuối cùng nếu Tiểu Khai không buông tha hắn, hắn không hề nghi vẫn sẽ bị một gậy gõ thành thịt nát. Cho nên, mặt hắn trầm như nước, cắn răng bại xuất một trận pháp cuối cùng. Tự nhất sắc. Đại tứ hỷ. Tứ giang tử. Tứ phương đại phát tài. 4 chương đông phong, 4 chương nam phong, 4 chương tây phong, 4 chương bắc phong, còn có 2 chương phát tài cùng nhau bay ra ngoài. Diêu Viễn trên trán đổ mồ hôi cuồn cuộn, tay run lên, lại đem xuân hạ thu đông mai lan trúc cúc tám chương thêu ghép hết thể xuất ra. Chữ mạt trượt loại này xuất hiện như nước, là bài hình mạnh nhất từ trước tới nay, liền như vậy đường hoàng xuất hiện trước mặt tiểu khai. Quanh không gian phía trên sinh ra va chạm mạnh như vậy. Dòng khí trên không quần quần nổi lên, thậm chí đem một vài đệ tử thanh thành thổi lảo đảo đứng cũng không xong. Nhưng là tất cả mọi người ở đây, cũng không hẹn mà đồng thời thở ra một hơi. Huyền thiết chi tinh vạn năm đột phá sáu đạo quan khẩu lúc sau rốt cục bị tòa trận pháp này ngăn lại. Cả trường diện im lặng, tiếng châm rơi có thể nghe, tất cả mọi người nhìn cây gậy lẳng lặng đứng ở giữa không trung, giống như thấy một pho tượng ma thần. 26 chương mặt trượt bỗng nhiên liền dừng lại, bầu trời lôi điện biến mất, trên thân bài hào quang cũng đã biến mất, thậm chí cả trận pháp đều bất động, giống như người cưỡi ngựa tự nhiên chuyển động hoàn toàn đình chỉ. Vốn là hi hi nhốn nhào hãm tại không trung, trong nháy mắt lâm vào tử địch. Người còn chưa tránh ra tiểu khai thanh âm càng lạnh, sát khí trong lòng lại nồng đậm, phiêu tán ra, hắn ánh mắt có chút hồng, đối với mấy trăm người tu chân ở đây liền đảo qua như vậy, đại bộ phận mọi người đều cúi đầu. Diêu Viễn tay gắt gao ôm hòm mạt trượt trong tay, sắc mặt giống như có vẻ bề ngoài, lại bỗng nhiên ngẩng đầu lên lại có thể mỉm cười, tuyệt đối không cho qua. Tiểu khai cả giận nói, ngươi nghĩ rằng ta thực sự sẽ không giết ngươi sao? Diêu Viễn lại cười, thần sắc lại càng kiên nghị, cho dù chết cũng không nhường. Được. Tùng Phong đạo trưởng bỗng nhiên hét lớn một tiếng, Viễn Nhi, ngươi không hổ là Hoàng Sơn đệ tử. Đúng, không phải sợ hắn. Lục Mi tiến sinh cũng kêu to lên, ngươi xem, tòa trận pháp này cũng đủ ngăn trở pháp bảo của hắn. Những lời này quát xong, chợt nghe hoa lạp một thanh âm vang lên, lẳng lặng 26 chương bài mạt trượt kêu bỗng nhiên bạo thành bột phấn đầy trời, đều dương dương rơi xuống đất. Ách bốn. Lục Mi tiên sinh nói xong nửa câu, nhất thời liền buồn trong lòng. Ai mạnh ai yếu, đến vậy đã mặc nhiên. Tiểu khai lạnh lùng cười, lại từng bước đi về phía trước. Từng bước tuy nhẹ, lại phảng phất dẫm vào tim mọi người, tất cả mọi người rõ ràng chỉ cần bước này bước ra, cũng không có bất luận kẻ nào ngăn cản được nhịp chân của tiểu khai. Nhưng là trước mặt hương phong chợt lóe, lại có một người tới ngăn cản. Tiểu khai ca ca, thực xin lỗi khinh hồng ánh mắt có chút đỏ, tiểu khai ca ca vô luận ngươi mắng ta thế nào cũng được, trách ta như thế nào cũng được. Hôm nay lúc sau khinh hồng mặc ý cho ngươi xử trí, nhưng là hiện tại vô luận như thế nào ta cũng không cho ngươi thả thiên yêu. Tiểu khai nhìn thoáng qua trên đài, thần sắc tiểu trúc ôn nhu, nhưng là bạch ngọc bản trên trán lại chảy ra từng giọt mồ hôi, có thể tưởng tượng kỳ thật nàng đang phải chịu thống khổ rất lớn. Kính chiêu yêu dùng luyện yêu, kỳ thật chính là một loại luyện hồn, đem luyện hóa hồn phách thiên yêu đồng thời hồn phách của tiểu trúc cũng sẽ yên diệt, loại thống khổ tình thần này thật sự là một trong thống khổ tột cùng nhất của cuộc sống. Tiểu khai không thể tưởng tượng, tiểu trúc một nữ tử yếu đuối như thế nào chịu qua thống khổ tột cùng như thế, nhưng là hắn biết chính mình duy nhất có thể làm là tiến nhanh lên đem tiểu trúc trong thanh quang đi ra. Cho nên hắn một câu lại không nói, lại xuất huyền thiết chi tinh vạn năm ra, đối với khinh hồng liền tiến lại. Vì tiểu trúc, gặp người giết người, gặp Phật giết Phật, tiểu khai tâm lý có một loại khoái ý như dòng nước chảy, loại khoái cảm lý tưởng này trong lòng hoàn toàn phong túng, hắn 21 tuổi, trong kiếp sống cho tới bây giờ không có cảm thụ qua. Tỷ tỷ. Ngươi đến khuyên hắn hoàng bội lặng lẽ đối với Tiêu Vận nói, hắn cứ tiếp tục như vậy, thực muốn xuất loạn tử. Sớm biết rằng ta sẽ không dẫn hắn đến đây. Tiêu Vận si ngốc nhìn thân ảnh tiểu khai không cao lớn, ánh mắt tràn ngập nhu tình, lắc đầu nói vì cái gì, phải khuyên hắn. Cái này còn hỏi sao? Hoàng bội nói, thả thiên yêu, sẽ hủy diệt thế giới a. Hủy diệt thế giới thì làm sao vậy? Tiêu Vận mỉm cười nói, chỉ cần hắn nguyện ý, ta liền duy trì hắn. Ngươi không sợ chết? Hoàng bội nói. Đương nhiên không sợ. Vì vậy hoàng bội thở dài không nói, hắn bỗng nhiên phát hiện, Tiêu Vận đã không còn cách nào khác giảng đạo lý, bởi vì nữ nhân khi si tình căn bản là không có đạo lý giảng giải. Ngưng hương bảo châu uy lực kỳ thật cũng không bằng mặt trượt đại trận, ít nhất nó có thể đứng vững trước mặt huyền thiết chi tinh vạn năm, nhưng là khinh hồng thần sắc trên mặt so với Diêu Viễn còn muốn hơn nghiêm túc vài phần. Diêu Viễn có 144 chương bài, tổn thất 26 chương, còn có 118 chương có thể dùng, hắn lại chỉ có một viên ngưng hương bảo châu một khi bị hủy. Chính là hoàn toàn hủy, bảo bối quan trọng nhất Lưu Vân Thủy Tạng, hắn biết rằng khỏa châu tử này có quan hệ bao nhiêu trọng đại. Nhưng là tiểu khai không có định thương hương tiếc ngọc, hắn bỏ qua ý nghĩ hủy diệt ngưng hương bảo châu, giữa không trung huyền thiết chi tinh vạn năm gậy sau nhanh hơn gậy sau mạnh hơn gậy trước, đối với ngưng hương bảo châu phô thiên cái địa bay vòng quanh, trực đánh cho khỏa châu tử kim quang loẹ loẹ lào đảo, bay loạn khắp nơi. Khinh hồng kiệt lực chỉ huy ngưng hương bảo châu muốn phá vây, nhưng là giữa không trung ảnh cây gậy khắp nơi. Phảng phất phô hạ thiên la địa võng, ngưng hương bảo châu vô luận như thế nào cũng không thoát khỏi trường cạm bẫy. Khinh hồng thần thể mềm mại một mực run rẩy, trên mặt từng trận hồng, răng trắng cắn chặt môi, hai tay bắt kiếm quyết, luôn cuống tay chân chỉ huy ngưng hương bảo châu. Nhìn hình dáng của nàng, chỉ sợ chịu không đến 3 phút liền hỏng mất. Nhưng là tâm tình của nàng so với tình cảnh trước mặt càng thêm hỗn loạn. Chương 119, gặp lại Trường Sinh. Gặp Tiểu Khai tuy chỉ 2 ngày ngắn ngủn, nhưng là 2 ngày này, hai người trước tiên là cùng sống chết để chế ngự thiên yêu trong Bạch Nguyệt cấm địa, sau đó kết bạn ngàn dặm, cùng một trường đánh nhau với phái Côn Lôn, Tiểu Khai lại tiết lộ bí mật lớn nhất của Vô Tự Thiên Thư với nàng, mang theo nàng cùng nhau vào diệt thế chi môn, cùng nhau đổ máu, cùng nhau thụ thương, cùng nhau vắt óc suy nghĩ, cùng chung đối thủ, cùng trải qua trăm cay vạn khổ sấm qua tam quan của Trọng Khai Thiên Địa. Trong sinh tử bắt đầu kiến lập cảm tình, thuần khiết nhất, cũng sâu đậm nhất, hai ngày ngắn ngủn này phảng phất như trải qua 20 năm vậy, qua từng màn, đều khắc sâu trong lòng nàng, sẽ không một phút quên. Chỉ 2 ngày trong lòng Khinh Hồng nhận biết vị thiên tuyển môn chủ này, cũng không là nhất phái trưởng môn cao cao tại thượng, mà trong mắt hắn là Tiểu Khai ca ca người thông minh nhất, dũng cảm nhất, càng huống chi Tiểu Khai ca ca là đại ân nhân của Lưu Vân Thủy Tạng, việc mình gả cho hắn, là sự việc đương nhiên theo lý thưởng. Nàng nghĩ tới trong Bạch Nguyệt cấm địa, Tiểu Khai cầm trầm hương hạp đối với mình hàm tình rõ ràng, ta yêu ngươi, vạn năm vi kỷ. Nàng nghĩ tới giấc mộng Nam Kha trong giao trì huyễn cảnh, trong mộng chính mình cùng Tiểu Khai hàng đêm vui ca, nhu tình lưu luyến, con cháu đầy đàn, chẳng biết làm bao nhiêu việc ngượng ngùng. Nàng nghĩ tới tinh thần trong đại trận, Tiểu Khai cầm tay mình, từng bước đi ra lầu các, bàn tay hắn nở nang mạnh mẽ, ấm áp như trước bốn. Kỳ thật tại thời khắc nàng xuất thủ, nàng cũng chưa ý thức được, Tiểu Khai thực sự giết người. Nhưng là vì chi Tiểu Trúc Tiểu Khai lại thực sự hạ độc thủ. Ngưng Hương Bảo Châu không giống như phi kiếm tầm thường, nó lại là bảo bối có thể thông linh, nó vạn năm bị phủ bụi trần thế nhân, vì Khinh Hồng khai phong nó, Ngưng Hương Bảo Châu mới báo đáp tri ân, đương trường liền nhận chủ, đem toàn bộ nguyên khí cùng lực lượng cộng hưởng cấp cho Khinh Hồng, cũng đem tồn vong chính mình cùng Khinh Hồng ở một chỗ, nếu hủy Ngưng Hương Bảo Châu, Khinh Hồng dù không hương tan ngọc nát chỉ sợ sẽ trở thành một phế nhân. Tiểu Khai biết rõ điểm này, nhưng là vì chỉ Tiểu Trúc hắn cũng không do sự động sát khí. Khinh Hồng thong thả thở dài, nhìn thấy ảnh gậy nặng nề kia chỉ cảm thấy huyết khí từng trận quay cuồng, mắt thấy rốt cuộc không thể khống chế được Ngưng Hương Bảo Châu. Không khỏi lặng lẽ nhắm hai mắt lại, nghĩ thầm rằng, bỏ, một khi Tiểu Khai ca ca muốn giết ta, ta liền thành toàn cho hắn. Hôm nay ta thực xin lỗi hắn, cũng không còn gì để nói. Nàng ý niệm như vậy, đông nhiên lại nghĩ tới Lam Điền Ngọc, nhịn không được lại nghĩ, sư phụ đối với ta ân trọng như núi, thiên yêu lại quan hệ đến muốn dân thiên hạ, ta tuy thực xin lỗi Tiểu Khai ca ca, cũng sẽ không hối hận với lựa chọn của mình. Một bên là sư phụ, một bên là Tiểu Khai ca ca, một khi không thể vẹn toàn cả đôi bên, cũng chỉ có thể đem tính mạng giao ra. Chỉ tiếc ta cùng Tiểu Khai ca ca chỉ sợ là kiếp này vô duyên. Tiểu nha đầu tuy tuổi nhỏ nhưng tâm tư thực sự phức tạp, nghĩ tới nghĩ lui, rốt cục cắn chặt răng, hạ tay xuống, định buông tha khống chế Ngưng Hương Bảo Châu. Nhưng là lúc này Diêu Viễn lại ra tay. Hắn đem 118 chương mạt trượt còn lại của mình tất cả xuất ra, 7 tòa siêu cấp đại trận nhất thời đem vây quanh Tiểu Khai lại, trong điện quanh léo ra, 4 vị trưởng môn nhân còn phi kiếm cùng nhau ra tay, mục tiêu thẳng đến bản thân Tiểu Khai. Mọi người toàn lực ra tay tuyết phong quát to, vì muôn dân thiên hạ, giết không tha. Những lời này nói xong, đệ tử Thanh Thành tại đương trường, cũng đồng thời chặt đứt liên hệ phi kiếm với Kính Chiếu Yêu. Đem mấy trăm phi kiếm cùng nhau bắn về phía Tiểu Khai. Khinh Hồng khẽ ngẩn người, vừa chuyển đầu, chính là gặp ánh mắt sư phụ bức thiết nhìn qua, rốt cục thở dài một tiếng, giơ hai tay lên, Ngưng Hương Bảo Châu hảo quang sớm ảm đạm lại bắn ra kim quang mãnh liệt. Đến tận giờ, năm đại môn phát rốt cục lần đầu tiên cường lực tiến công. Tiểu Khai ánh mắt càng đỏ, thần sắc cũng vài phần vội vàng, dùng sức khẽ nhíu mày, rốt cục ra tay triệu hồi Huyền Thiết Chi Tinh vào năm, chặn trước người. Hắn không sợ mạt trượt đại trận, không sợ Ngưng Hương Bảo Châu, hắn không sợ mấy trăm tu chân, vô số phi kiếm, nhưng là những người này đem bảo bối, cùng thời điểm cùng liên thủ, hắn chung quy là sợ. Nhân lực thì nhiều, Huyền Thiết Chi Tinh vạn năm có một, Tiểu Khai hận không thể hóa thân vạn ngàn, nhưng là hắn giờ phút này duy nhất khả năng làm chính là dùng Huyền Thiết Chi Tinh vạn năm ngăn cản toàn bộ công kích bốn phương tám hướng. Cho nên phá vây bỗng nhiên khó khăn, biến thành không khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Đi, chúng ta đi giúp hắn. Tiêu Vận kéo Hoàng Bội, sư đệ nguy hiểm. Hoàng Bội vừa tức giận vừa buồn cười, dùng sức kéo Tiêu Vận trở về, tỷ tỷ, ngươi đừng ngốc, ngươi đi có ích lợi gì? Nhưng là bốn. Chẳng lẽ nhìn hắn bị giết như vậy sao? Tiêu Vận hốc mắt đỏ bừng, nói, nếu hắn chết ta cũng không muốn sống. Hoàng Bội ngạc nhiên, rung động liền buông tay ra, lắp bắp nói, tỷ tỷ, ngươi bốn. Ngươi năm. Đúng vậy, Tiêu Vận bầm môi, nhìn qua đặc biệt đoạn tuyệt, cắn răng nói, ta chính là thích hắn, ta muốn chết cùng hắn. Nàng một tiếng bỏ Hoàng Bội ra, hướng phía trước phóng đi. Nhưng lúc này, trường diện bỗng nhiên biến hóa. Tiểu Khai làm một động tác kỳ quái, hắn ném ra một cái chai nhỏ. Vạn ẩn bình. Giữa không trung kiếm khí tung hoành nhưng là cái bình nhỏ này trong kiếm khí lại bình yên không việc gì, toàn bộ kiếm quang bổ trên thân nó, liền phảng phất giống như bổ vào tường đồng vách sắt. Chỉ có thể mặc cho nó chậm rãi bay tới, chậm rãi mở miệng bình, sau đó bốn. Một trận gió nhẹ nhẹ mang theo màu vàng trong miệng bình thổi ra, hướng đệ tử Thanh Thành cách đó không xa thổi đến, theo gió nhẹ lướt qua, mọi người phảng phất gặp phải những hạt nhỏ trong miệng bình tiết ra, nhẹ nhàng vây lên trên mặt đất. Đây là làm gì? Trong nháy mắt tất cả mọi người bắt đầu khẩn trương. A. Một tiếng hét thảm, nhất thời truyền đến rõ ràng, đệ tử Thanh Thành cách Tiểu Khai gần nhất đương trường ngã xuống đất, hai tay che mặt, phát ra tiếng kêu thảm thiết, trên mặt đất bắt đầu lan lộn. Này đây là... Lục Mi tiên sinh cúi đầu nhìn lại đệ tử Thanh Thành kia trong thời gian vài giây, toàn thân đều bắt đầu lở loét, hắn trên người chiêm nhiễm một tia hoàng sa, hạt nhỏ kia liền phảng phất giống như độc dược giết người, phàm là địa phương tiếp xúc với sa lạp làn da liền bắt đầu hòa tan đến xương trắng bên trong, sau đó xương cốt đều bắt đầu phân hủy. Đệ tử Thanh Thành kia kêu thảm thiết kéo dài vài giây liền hoàn toàn ngừng thở, thân thể hắn trong phút chốc đã bị ăn mòn sạch sẽ, vĩnh viễn biến mất trên thế giới này. Trời na. Lục Mi tiên sinh rên rỉ lên. Này đây là thập vạn hoàng sa a. Những lời này nói xong, cả hư không nhất thời hỗn loạn, toàn bộ người tu chân lại cùng nhau khởi phi kiếm, ước chừng bay ra trăm thước, lúc này mới dừng lại, nhưng là không có một người dám hạ xuống đất. Thập vạn hoàng sa chính là một trong hai nơi hiểm yếu của Thục Sơn, vào trong tất chết, ở trong chứa kỳ độc được xưng có thể ăn mòn vạn vật, kỳ thật là chỗ rất đáng sợ, ở đó tiên nhân cũng không dễ dàng bước chân vào. Nhưng là tu chân giới cho tới bây giờ không biết là thập vạn hoàng sa đáng sợ. Bởi vì cả tu chân giới cũng chỉ có Thục Sơn có thứ này, thậm chí từ tuyên cổ tới nay cũng chỉ nghe nói qua ngoài nơi này có ra nó rõ ràng không thể di thực, không thể na động, không thể bị người nắm trong tay, bị sinh linh sai khiến, là một cấm khu lớn của tự nhiên. Một khi đã là cấm khu, như vậy không ai có thể đụng vào nó. Nhưng là hiện tại, thứ vô cùng khủng bố này, lại nằm trong tay Tiểu Khai. Diêu Viễn và Khinh Hồng nhìn nhau, rốt cục cùng nhau thở dài, đều tự khởi phi kiếm, bay ra xa. Cả hang không. Chứ đứng ở tại chỗ Nghiêm Tiểu Khai, cùng Chi Tiểu Trúc trên đài cao, không có một người nào đặt hai chân xuống đất. Thả ta ra. Nhanh lên thả ta ra. Sa mạc quân chủ trong vạn ẩn bình kêu to lên, nhân loại nhỏ bé, hoàng sa của ta. Ai cho phép ngươi tùy tiện dùng? Siêu cấp thần thú trong truyền thuyết, sa mạc quân chủ tuy bị giam cầm trong vạn ẩn bình nhưng là tiếng gầm gừ cùng cổ khí phách thật lớn khó có thể áp chế, lại uy hiển nhiên lớn hơn lại tùy tiện xuất ra. Nhóm tu chân phía xa nghe được tay chân lạnh lẽo mồ hôi lạnh trong phút chốc đầm địa mà ra. Sa mạc quân chủ đây là sa mạc quân chủ a. Lục Mi tiên sinh trên mặt tàn sắc như cho, hắn lại có thể nhiếp phục hung vật loại này, chỉ sợ muôn dân thiên hạ bốn. Lam Điền Ngọc đống nhiên lắc đầu nói, không nhất thiết. Nàng nên đón ánh mắt kinh ngạc của mọi người lại có thể mỉm cười, ta bỗng nhiên phát hiện, ngày thiên yêu thoát khốn mà ra, tu chân giới vị tất không người ngăn chặn. Mọi người sửng sốt một lúc đồng loạt khẽ gật đầu. Không sai. Mọi người sợ hãi, không phải thiên yêu thoát khốn chính là Tiểu Khai lại đem sa mạc quân chủ thu phục, con vạn cổ thần thú này chỉ sợ so với thiên yêu tuyệt đối không kém cỏi phần hào. Xem ra như vậy, sự việc hôm nay thật sự có thể chuyển biến. Tiểu Khai phảng phất căn bản giống như không có nghe tiếng rít gào của sa mạc quân chủ, tự mình hướng đài cao đi đến, nhưng là sa mạc quân chủ cũng là gia hỏa phiền toái, dọc đường đi kêu gào không ngừng, tinh lực đích xác dồi dào, lại một mạch không ngừng ồn ào trong miệng tần suất đa dạng bất tận, nhân loại nhỏ bé. Ngươi tính cái gì anh hùng hảo hán, có giỏi thả ta ra, đánh thống khoái một hồi. Ta, ngươi nghĩ ngươi giả điếc không thể nghe sao. Ngươi gọi là đà điểu, chính là đà điểu biết không. Cái loại này gặp nguy hiểm liền mân mê mông đem đầu chui vào trong cát, là ta xem không dậy nối thứ này. A ha, ngươi khả năng nhẫn nhịn rất tốt, bất quá ta nói cho ngươi ta chính là đại trượng phu có ân báo ân có cửu oán báo thù, chờ ta ra ngoài nhất định phải cho ngươi hối hận đi vào thế giới này. Xách xách. Ngươi muốn cứu xu nữ nhân kia. Ha ha, ngươi là đà điểu, nữ nhân kia sẽ nhanh chóng bị đánh chết, còn có thể trụ khí, nhu nhược, ngu ngốc, tu chân hèn mọn. Năm vị trưởng môn nhân nghe được trợn mắt há hốc mồm, con mắt mở to. Tiểu Khai khẽ nhở ị ù mày, trầm giọng nói, câm miệng. Ta ba vì cái gì phải câm miệng? Ngươi là cái gì vậy? Ngươi có tư cách gì bảo ta câm miệng? Sa mạc quân chủ ha ha cười to, ta không câm miệng, ta muốn nói ta muốn cho ngươi tâm tư không bốn. Tiểu Khai trong mắt lóe tinh quang, lạnh nhạt quát, muốn chết. Nói cũng kỳ quái, sa mạc quân chủ lớn miệng như vậy bị hắn quát một tiếng, đương trường liền im lặng xuống, mới qua một giây mọi người chợt nghe một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa theo miêng bình nhỏ kia bạo phát ra, à. Một tiếng thảm thiết như thế, quả thực có cảm giác tê tâm liệt phế, vài vị trường môn nghe vào trong lỗ tai đều không nhịn được có chút khẽ động dung. Không biết trong cái chai kia rốt cuộc có cái gì cổ quái lại có khả năng làm Sa Mạc Quân Chủ thống khổ đến mức này. Tiếng kêu của Sa Mạc Quân Chủ liền không ngừng lại, kêu to một tiếng nhỏ một tiếng, bắt đầu trùng quy như cũ kêu thảm thiết, sau đó thanh âm liền biến điệu, phảng phất như là thống khổ đáng sợ nhất trong cuộc sống, đã hoàn toàn khống chế không được hệ thống phát âm của mình, tiếng kêu cuối cùng lại yếu nhược điên điên ngây ngô cười lên, một bên cười một bên phát ra tiếng khóc, một bên chảy nước miếng, nhai răng nanh, nước mắt các loại phụ trợ âm kỳ quái đều đến. Bốn vị trường môn ngơ ngác nhìn nhau, chỉ cảm thấy ghê rợn không hiểu, rốt cuộc một từ nói không nên lời. Mà giờ phút này, Sa Mạc Quân Chủ cương quyết không chịu khuất phục lại bắt đầu khóc, ô, ô ta sai rồi bốn. Tha mạng A bốn. Tha cho ta đi, ta rốt cuộc không dám, ta rốt cuộc sẽ không nói loạn bốn. Ta sẽ không tranh cãi A bốn. Cao thủ A, chủ nhân A, tổ tông A, ngài tha ta đi ô ô. Ngươi một khi đã rơi vào tay ta, liền phải nghe lời ta, ta muốn ngươi sống ngươi có thể sống, muốn ngươi chết, ngươi liền phải chết. Tiểu Khai từng từ nói, ngươi không tin lời này, không ngại thử lại. Ô ô ngươi là chủ nhân của ta, ô ô ta sai rồi, ta hoàn toàn phục tòng mệnh lệnh chủ nhân. Sa Mạc Quân Chủ biểu hiện giờ phút này thấy thế nào đều giống như tiểu nữ nhân bị cưỡng hiếp. Xem ra Sa Mạc Quân Chủ thái độ nhân sai chân thực không sai, Tiểu Khai cũng không làm động tác gì, hắn bỗng nhiên không kêu, sau đó Tiểu Khai lại bước đi trở lại. Giờ phút này, hắn dĩ thân dưới đài cao, trước mắt là từng bậc thang thật dài, bậc thang phía trên thanh quang bao phủ, Tiểu Trúc thân ái trước mặt. Trong lúc đó thiên địa tựa hồ đã không có bất luận kẻ nào ngăn đón được bước chân của Tiểu Khai. Mấy trăm tu chân, năm đại trưởng môn đầu kiêu ngạo hạ xuống. Nhưng là lúc này bầu trời bỗng nhiên xuất hiện hai loại màu sắc. Một loại u ám một loại màu hồng, phảng phất như trăm hoa nở rộ, trong phút chốc không hề dấu hiệu che kín cả bầu trời. Tiêu Vận và Hoàng Bội vừa nhấc đầu, liền đồng thời sợ hãi kêu lên, thiên hỏa huyền băng. Đúng vậy, bao phủ cả hư không bầu trời đúng là thập vạn thiên hỏa, thập vạn huyền băng. Huyền băng u ám không cùng bát ngát kia, cũng không biết có mấy ngàn mấy vạn khối, từng khối lần lượt từng khối đối thế tại thiên không, từng đóa thiên hỏa diễm lệ như máu nhẹ nhàng phiêu nổi trên tường băng, có vẻ khinh linh mà khiêu thoát, liếc mắt nhìn lại thật là đẹp như thi họa. Nhưng là tất cả mọi người đều biết, hai dạng mỹ lệ khác biệt này, lực lượng tuyệt đối người tu chân không thể ngăn cản. Sau đó mọi người mới nhìn ra, trong thiên hỏa huyền băng đồ án mỹ lệ phía trước, có một thiếu niên thanh tú lăng không mà đứng. Hắn tay trái mở ra, nhất thời huyền băng cuộn lại. Hắn tay phải giơ lên, hắn túi lầu xuống, hướng về trưởng môn Thục Sơn sáng lạ cười, Lục Mi tiên sinh nhất thời bất thốt lên kinh hô, trưởng sinh, như thế nào là ngươi? Thiếu niên này đúng là không lâu dẫn đường cho Tiểu Khai, bất hạnh bị thiên hỏa huyền băng cuốn xuống vách núi đen, vốn tưởng rằng hắn phái chết không thể nghi ngờ, đệ tử đời thứ ba của Thục Sơn, trưởng sinh. Sư tổ ta còn sống, trưởng sinh tuy tận lực phóng ngữ khí, nhưng là thanh âm mang theo chút run rẩy, hơn nữa ta còn gặp tiền bối phái chúng ta vạn năm trước, được tiền bối chỉ điểm. Thành công thu phục thập vạn thiên hỏa và thập vạn huyền băng. Hắn mang theo chút run rẩy khép hai tay lại, đối với Lục Mi tiên sinh hành lễ thật lâu, sư tổ, ngài yên tâm, đệ tử có chết cũng phải bảo vệ vạn năm vinh quang của phái Thục Sơn chúng ta. Lục Mi tiên sinh ngực phảng phất bị một lôi quyền thật mạnh, một cổ hạnh phúc thật lớn xông lên ngực, nhiều năm không có kích động như vậy, lại có thể kích động đến thân hình run rẩy lên. Thời khắc mấu chốt, phái Thục Sơn cuối cùng xuất hiện kỳ tích. Tôn nghiêm triệu năm của Thục Sơn, chung quy là truyền kỳ bất diệt của tu chân giới a. Trường sinh thân ở giữa không trung, một chân đạp trên huyền băng liền phảng phất giống như đứng trên mặt đất bằng phẳng, hướng Tiểu Khai đi lại, một khối huyền băng trước mặt tự động phô thành một đường, để hắn dạo bước, thiên hỏa quanh thân khoan khoái nhảy về phía trước, không ý kỵ hoàng sa quần quận đối diện, lập tức đi đến trước mặt Tiểu Khai. Tiểu Khai thập phần kinh ngạc gặp lại, thiếu niên thanh tú này bỗng nhiên rơi lệ đầy mặt. Lưới trời lồng lộng, thưa mà không lọt, trên thế giới này đều có công lý chính nghĩa, thanh âm của thiếu niên có chút nghẹn ngào, cũng có chút khoái ý. Ngươi hủy Thục Sơn đại điện của chúng ta, phá vạn năm kết giới của chúng ta, lại ngông cuồng thả thiên yêu, vi hại nhân gian, thật sự là tội ác tày trời. Tiểu Khai trong lòng lặng lẽ châm xuống, hắn gặp lại thiên hỏa và huyền băng kỳ dị tạo thành đường cong luân chuyển quanh thân thiếu niên, cái loại động tác mẫn tiệp cùng khiêu thoát này cũng đủ thuyết minh trình độ điều khiển thiên hỏa và huyền băng của trường sinh. Nếu không phải cùng thiên hỏa huyền băng kiến lập tâm linh cảm ứng sâu sắc nhất với hôn dung, quả quyết không thể thao tác đến loại trình độ này. Sự quen thành thạo của trường sinh so với thao túng thập vạn hoàng sa của Tiểu Khai phảng phất giống như tiểu hài tử ngây thơ với gia gia. Không hề nghi vấn, tên trường sinh đệ tử Thục Sơn này hôm nay chính là địch nhân cực mạnh ngăn cản Tiểu Khai. Thanh âm đệ tử Thục Sơn này còn quanh quẩn bên tai, thiện có thiện báo, ác có ác không thể không báo, thời gian chưa tới, chỉ sợ ngươi năm mơ cũng không thể tưởng được, kiếp này của ngươi, lại nhanh như vậy đi ra. Trường sinh siết chặt nắm tay, từng từ nói, hiện tại ta phải đại biểu cả Thục Sơn, báo đại sỉ nhục này. Thốt xong lời này, cả bầu trời đông nhiên tối sầm lại, sau đó đông nhiên sáng ngời toàn bộ huyền băng thất luyện lăng không mà đến, trong phút chốc hóa thành mây đen phô thiên cái địa, đem chụp xuống đầu Tiểu Khai. Mà sau huyền băng kia thiên hỏa đông nhiên nhiệt độ cao tản mát ra làm cho người ta sợ hãi, trong phút chốc chia làm bốn cổ, nhiệt lưu xoay quanh có thể bức ép dung hóa sắt thép, từ trước tới sau bốn phương hướng giáp lại, trong bốn cổ nhiệt lưu là Tiểu Khai. Trong khoảnh khắc này mặt trước, phía dưới, mặt sau, mặt phải không còn có chút khe hở. Trường Sinh vừa ra tay, chân chính thập diện mai phục, một kích tất chết. Đả pháp như vậy, đã là cực hạn hoàn toàn thoát ly tưởng tượng người tu chân, đặt tới cảnh giới cao vô phương đuổi kịp, thật là vừa động niệm là thiên uy, trong nháy mắt liền lôi đỉnh. Nhưng là Tiểu Khai cũng không sợ hãi, hắn lại ném ra vạn luẩn bình, táo bạo thả Sa Mạc Quân Chủ trong cái chai ra. Sa Mạc Quân Chủ gặp gió liền lớn, trong phút chốc lớn mấy chục thước cao, ngửa mặt lên trời giống to một tiếng, một cổ hoàng sa bắn ra tứ phương, nhất thời đem thiên hỏa và huyền băng của Trường Sinh ngăn trở. Trường Sinh di một tiếng hiển nhiên thập phần kinh ngạc, hai tay múa may liên tục, thiên hỏa huyền băng từng đạo bắn ra ngoài, cả bầu trời đều bị u ám cùng màu đỏ tươi bao phủ, xem ra đẹp không sao tả xiết, so với cắt vàng của Sa Mạc Quân Chủ, muốn xinh đẹp hơn nhiều, chẳng qua xinh đẹp quy xinh đẹp, dù sao không thể đem ăn được, Sa Mạc Quân Chủ giống liên tục, liều mạng ngăn cản, thủy chung không có thất thủ. Thập vạn hoàng sa chính là một loại lực lượng, thiên hỏa và huyền băng chẳng qua là hai cổ lực lượng, hơn nữa một âm một dương, vừa lúc đem phối hợp bổ sung cho nhau, vì vậy uy lực không phải một cộng một đơn giản như vậy. Theo lý thuyết thập vạn hoàng sa không có khả năng đánh lại thập vạn thiên hỏa cùng thập vạn huyền băng, nhưng là thiên hỏa và huyền băng là vật chết, tuy cùng Trường Sinh tâm ý tương thông, dù sao vẫn còn tồn tại khái niệm phối hợp. Sa Mạc Quân Chủ căn bản là vì hoàng sa mà sinh ra, hắn thể chất và nguyên khí đều cùng tương thông với hoàng sa. Chân chính đạt tới mức dễ dàng sai khiến so với cảnh giới của Trường Sinh tự nhiên cao hơn rất nhiều. Càng huống chi, Trường Sinh dù sao là một thiếu niên trẻ tuổi, Sa Mạc Quân Chủ tuổi ngân nga không thể khảo chứng, kinh nghiệm chiến đấu cùng trình độ tu vi khác biệt vô số lần. Cũng chính vì nguyên nhân này, một người một thú mới có thể khó khăn lắm đánh hòa. Kết quả như vậy, chẳng những làm Trường Sinh không hài lòng, Tiểu Khai cũng không vừa lòng. Trường Sinh không hài lòng bởi vì hắn phát hiện mình lại không đủ sức giết chết Tiểu Khai. Tiểu Khai không hài lòng cũng bởi vì hắn căn bản không thể từng bước đi lại. Mà đài cao gần trong gang tấc, Tiểu Trúc mồ hôi cũng từng giọt theo hai má chảy xuống. Thanh U tán nhân con mắt đảo qua đảo lại, đồng nhiên vung tay quát to, các đệ tử, mọi người đem lực luyện hóa thiên yêu nha. Các ngươi dám. Tiểu Khai gầm lên một tiếng, đưa tay lên lại xuất huyền thiết chi tình vào năm. Nhưng là 118 chương mạt trượt cùng một viên ngưng hương bảo châu vô cùng chuẩn xác bay đến, ngạnh sinh ngăn trở cây gậy lôi đình vạn quân này. Mấy trăm đạo quang hoa màu xanh kia xạ tiến giữa kính chiếu yêu, hào quang kính chiếu yêu nhất thời lại lớn lên mãnh liệt làm cho người ta căn bản không thể nhìn. Tiểu Trúc rốt cục chống đỡ không được dày vò như vậy, nhịn không được gã khẽ một tiếng. Tuy một tiếng nhỏ, lại phảng phất như một cái búa tạ hung hăng nện vào đầu Tiểu Khai. Tiểu Khai nhất thời liền quyết định. Chương 120, bày mưu đặt kế. Ta hỏi ngươi một lần cuối, ngươi có tránh ra không? Tiểu Khai đối với Trường Sinh nói. Không tránh Trường Sinh không yếu thế đối lại hắn. Được Tiểu Khai khẽ gật đầu, các ngươi nghe rõ đây, việc hôm nay ta làm hết thảy là đều bị các ngươi bức ép. Hắn nói, nếu có hậu quả gì, các ngươi tự mình gánh vác. Trường Sinh cười lạnh nói, ngươi nghĩ hay lắm, ngươi lo như thế nào bảo trụ tính mạng mình đi, cho nên mặt khác ngươi cũng bất tất lo lắng. Tiểu Khai không nói, hắn ngậm miệng lại, đống nhiên an tĩnh lại. Hắn vốn là lo lắng, lại là phẫn nộ, mồ hôi trên trán chảy ra không ngừng, mà gân xanh trên mu tay cũng mờ ảo co rút. Nhưng là giờ khắc này hắn đống nhiên lại im lặng. Thật giống như là máy móc vận động kịch liệt bỗng nhiên mất điện. An tĩnh hít thở nhẹ phảng phất giống biến mất. Nhưng là vẻ mặt hắn lại trở nên đoạn tuyệt. Toàn bộ mọi người chăm chú nhìn, hắn lại xuất ra một cái chai nho nhỏ. Trong cái chai chứa nước màu bích lục. Ngươi nghĩ thứ này hữu dụng sao? Trường Sinh biểu tình có chút trầm trọng, ngươi không phải trước khi chết muốn uống rượu sao? Tiểu Khai hoàn toàn lấy cái bình ra, thật cẩn thận nghiêng miệng bình, đem một giọt nhược thủy đổ lên trên mặt đất. Ngươi không phải dọa người. Trường Sinh nhìn ha ha cười to. Nhưng là bỗng nhiên sắc mặt hắn thay đổi. Hắn vốn là phiêu nổi trên không, túi đầu nhìn lại bùn đất màu hắc hoàng của hãm không đảo, nhưng lúc này hắn túi đầu lại phát hiện không thấy bùn đất. Hắn lại túi đầu, liền phát hiện bùn đất dưới chân bỗng nhiên biến thành một khối mỡ bò bị đốt cháy, mặt ngoài bắt đầu bị hòa tan. Hòa tan như thế nhanh chóng, vừa mới còn ở dưới chân Tiểu Khai, nhưng là mới qua một giây, đã tác động đến toàn bộ hãm không đảo. Vô thanh vô thức hòa tan, căn bản không có chút dấu hiệu, bỗng nhiên như thế mà đến. Hãm không đảo chính là trong thế giới Thục Sơn giống như một nơi kỳ quái, cả đảo từ xa nhìn lại phiêu nổi giữa không trung, tòa đảo này ban đầu rút nhỏ nhanh chóng, bên ngoài bùn đất từng lớp tiếp tục hòa tan, bộ phận bị hoàn tan không có biến thành chất lỏng cũng không có biến thành khí thể, liền như vậy trống rông biến mất. Cho nên thời điểm làm Trường Sinh chân chính phản ứng cả hãm không đảo nguyên lai chỉ còn diện tích không đến 1/3, mà cả bề mặt của hãm không đảo đều là sắc trạch xanh biết xem ra cổ quái nói không nên lời. Hai họa trước mặt như vậy, vô luận là thập vạn thiên hỏa, thập vạn huyền băng, thập vạn lưu xa, đều chỉ có thể lựa chọn lui lại, cho nên đám người tu chân kia sớm bay ra ngoài xa, so với vừa đối mặt với thập vạn lưu xa, còn muốn thối lui khoảng cách 2-3 lần. Ngươi Trường Sinh dù sao đang còn trẻ, gặp tình cảnh không thể tưởng tượng như vậy vừa mới uy thế sớm trở thành hư không, bị dọa đến há mồm cứng lưỡi, ngón tay chỉ Tiểu Khai, lắp bắp nói, ngươi hủy diệt hãm không đảo ngươi lại có thể hủy diệt hãm không đảo. Tiểu Khai lại lắc đầu, ngươi sai rồi, ta không chỉ muốn hủy diệt hãm không đảo. Hắn giờ phút này thân giữa không trung, cả thế giới Thục Sơn thu hết vào mắt, hắn giơ tay lên, chỉ đại địa Thục Sơn dưới chân, từ thân đến biên giới Bắc Cực, một đường chỉ đến Băng Dương Nam Cực, từ thần kiếm phong cao ngất một đường chỉ đến Tử Vân cung ẩn sâu dưới đáy biển. Trầm giọng nói, nếu Tiểu Trúc chết, ta phải hủy diệt cả Thục Sơn. Ti. Lúc này đây, năm đại trưởng môn, mấy trăm đệ tử, bao gồm Trường Sinh, thậm chí mặt sau Tiêu Vận và Hoàng Bội một mực xem cuộc chiếu, đều thật sự hít một ngụm lương khí, chỉ cảm thấy tim soàn soạt nhảy ra, giống như toàn bộ rung động cả đời này, so ra kém giờ phút này. Người như vậy, lời nói như vậy, cục diện như vậy, chỉ sợ ngàn vạn năm sau, khai thiên tích địa chi sơ, cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Thậm chí liên tưởng đều không có người nghĩ qua. Nhưng là chất lỏng trong bình màu xanh trên tay Tiểu Khai, lại thật sự có uy lực kinh thiên động địa. Trên hãm không đảo mặt đất đầy cấm chế, khắp nơi cạm bẫy, chính là thế giới cực kỳ nổi danh một trong vài đại tiên cảnh ở Thục Sơn, nhưng là trước mặt nước kia, liền phảng phất giống như đậu hủ, dễ dàng biến mất sạch sẽ. Cái gì siêu cấp kết giới, cái gì tu chân trí bảo, cái gì kỳ hoa dị thảo, cái gì động thiên phúc địa, đều không chịu nổi một giọt nước nhỏ. Một giọt hòa tan hãm không đảo. Nếu đổ cả bình ra ngoài, muốn hủy diệt Thục Sơn, còn không phải dễ dàng sao. Nhưng là Tiểu Khai lời còn không có nói xong, hắn dương mắt ra xa, nhìn năm đại trưởng môn lại nói, nếu Tiểu Trúc chết, ta phải hủy diệt Thục Sơn, rồi Nga Mi, Thanh Thành, Hoàng Sơn, Lưu Vân Thủy Tạng, bao gồm cả phái đang bế quan Côn Lôn, một người đừng hỏng chạy thoát. Người đây là. Trường Sinh mặt xám như đất, môi run rẩy nói, chẳng lẽ ngươi phải bốn. Đúng vậy, ta vừa rồi đã nói qua. Hậu quả các ngươi tự mình gánh vác. Tiểu Khai thong thả dị thường khẽ gật đầu, giơ vạn ẩn bình trong tay lên nói, nếu Tiểu Trúc của ta chết, ta đem cả tu chân giới chôn cùng nàng. Trên không trung lặng ngắt như tờ. Kiếm quang màu xanh không biết khi nào đã lặng lẽ thu trở về. Hãm không đảo vết thương đầy mình, duy nhất bảo trì đầy đủ chính là tòa đài cao kia. Sa mạc quân chủ bướng bình bất thuần kêu biểu hiện dò xét mọi người một mặt dùng thân hình thật lớn của mình hoàn chỉnh che cả tòa đài cao trên thiên không. Cho nên, hiện tại bốn. Tiểu Khai bình tĩnh đi lên đài cao, trong tay cầm huyền thiết chi tinh văn năn, phía sau khắc một dấu vết, người qua đường này, diệt môn. Người quá kiêu ngạo. Trường Sinh thốt nhiên giận dữ, song trưởng lộ ra, thiên hỏa huyền băng nhất thời không ngớt xoay quanh, liền nghĩ phải tiến lên, nhưng là Lục Mi chân nhân lại hét lớn một tiếng, Trường Sinh, trở về. Trường Sinh cước bộ liền ngừng, không cam tâm quay đầu lại, sư tổ bốn. Lục Mi chân nhân thở thật dài, thần sắc nhất thời khô héo, ảm đạm nói, quay lại đi. Hôm nay chúng ta thật sự là thua. Trường Sinh là người thật sự tôn sư trọng đạo, tuy không cam tâm đầy mình, lại trùng quy từng bước trở về. Năm vị trưởng môn nhân nhìn nhau, đều thấy được trong mắt nhau khuất nhục cùng tuyệt vọng. Thiên Tuyển môn chủ cổ quái này, cũng không biết lấy mấy cái pháp bảo kỳ quái từ nơi đâu, kỳ thật uy lực to lớn, hiệu dụng vô cùng, đã là hoàn toàn cực hạn siêu việt tưởng tượng. Hôm nay một hồi này, bọn họ quả thật là bị đánh bại, bại không hề nghi vấn, liền một chút danh dự đều không có. Tiểu Khai quay đầu lại, đứng trước mặt Tiểu Trúc. Trải qua nghìn cay và khổ, vô số khó khăn, hắn rốt cục đứng trước mặt Tiểu Trúc. Cho đến lúc này, hắn mới phát hiện Tiểu Trúc chẳng biết từ khi nào đã rơi lệ đầy mặt. Từng giọt nước mắt trong suốt chảy qua bạch ngọc bàn hai má, Tiểu Khai nhìn thấy lòng muốn tan nát. Nhưng là Tiểu Trúc lại đang cười. Nước mắt của nàng tuy một mực không chịu thua kém, chảy ra, nhưng là thần sắc của nàng, giống như vừa mới hợp vào nhau, như vậy cười ngọt ngào, như vậy vui vẻ, như vậy xuống xã, như vậy không bảo lưu. Tiểu Trúc, ta đã đến. Tiểu Khai nhẹ nhàng nói. Em một mực chờ anh. Tiểu Trúc dịu dàng nói. Không cần nói cái gì, khoảnh khắc này bốn mắt nhìn nhau, ảm đạm mất hồn, thiên ngôn vạn ngữ đều không nói. Trong phút chốc hai người liền hiểu được cái gì gọi là, chết cũng không tiếc. Thượng tà, ngã dục giữ quân tương chi, trường mệnh vô tuyệt suy. Sơn vô lăng, giang thủy vi kiệt, đông lôi chân chấn, hạ vũ tuyết, thiên địa hợp, ngại cảm giữ quân tuyệt. Thình ta gặp chàng, kéo dài suốt cả đời cũng không suy giảm. Núi không còn ngọn, nước sông cạn, xét mùa đông chân chiến, mưa tuyết mùa hạ, thiên địa hợp một, mới dám cùng chàng chia ly. Ta tới cứu em, Tiểu Khai mỉm cười nói. Ân Tiểu Trúc dịu dàng khẽ gật đầu. Tiểu Khai đưa tay ra, muốn thởi bỏ xiềng xích trên người Tiểu Trúc, nhưng là năm vị trưởng môn phía sau đồng loạt kêu to lên, không được. Tiểu Khai vô cùng buồn bực quay đầu lại, các ngươi thực không sợ diệt môn sao? Bọn họ đương nhiên sợ diệt môn, một thanh âm thanh lãnh cách đó không xa vang lên, cho nên tiểu sư muội hiện tại tuyệt đối không thể chết được. Người nói chuyện chính là Hoàng Bội, hắn kéo Tiêu Vận đang khóc hy Lý Hoa Lạp bên người, đối với Tiểu Khai thản nhiên nói, nếu ngươi dám đụng vào tiểu sư muội nó liền sẽ hồn phi phách tán, tuyệt đối không có khả năng thứ hai. Không quan hệ, Tiểu Khai rụt tay nhăn về, chờ ta đánh vỡ mặt gương này. Cũng không được, Hoàng Bội nói, tiểu sư muội trên người ít nhất có 9 đạo cấm chế, rắc rối khó gỡ, dị thường phức tạp, nếu ngươi đánh vỡ kính chiếu yêu, phá hỏng lực lượng cân bằng, chỉ sợ nó chẳng những hồn phi phách tán, liền thân thể đều muốn hỏng mất. Pháp bảo của ngươi tuy uy lực vô cùng, nhưng là muốn phá cấm chế còn phải cầu trợ năm đại môn phái mới được. Tiểu Khai ngây dại. Năm vị trưởng môn nhân nhìn nhau, trên mặt không có chút thoải mái, thấp giọng thảo luận nửa ngày, Lam Điền Ngọc mới ôn nhu nói, bởi vì thiên yêu thật sự quá mực lợi hại, uy lực kính chiếu yêu chỉ sợ có chút không đủ, cho nên chúng ta mới phải liên thủ bày ra cấm chế trên người Tiểu Trúc cô nương, mấy cấm chế này lúc đó tương hỗ chế ước cho nhau, đích xác có chút phức tạp, nhưng là chỉ cần chúng ta ra tay, cũng không thể không giải bốn. Tiểu Khai trong lòng sát khí lại nồng đậm, chẳng lẽ các ngươi còn muốn điều kiện? Môn chủ đừng hiểu lầm, hiện giờ điều kiện chúng ta là đường sống. Lam Điền Ngọc tuy cười nhưng là trên mặt lại lo lắng, ta chỉ hy vọng môn chủ có thể tận tâm nghe thiên mệnh cũng là đủ rồi. Cái gì gọi là tận lòng nghe thiên mệnh? Tiểu Khai nhíu mày nói. Lam Điền Ngọc thở dài, Tiểu Trúc cô nương trên người yêu hồn xâm lấn, yêu khí sâu nặng, căn bản không có khả năng cứu trở lại. Môn chủ cứu nàng, tâm ý này ta có thể lý giải, nhưng là vạn nhất không cứu tính được. Môn chủ định làm sao bây giờ? Tiểu Khai gắt gao nắm chặt tay, im lặng sau nửa ngày mới nói, ta nhất định có thể cứu tính Tiểu Trúc. Lam Điền Ngọc nói, ta là nói, vạn nhất không cứu tính A. Tiểu Khai hít một hơi thật dài, ngữ khí nhất thời có chút đông cứng, cả giận nói, ta nhất định cứu tính lại. Lam Điền Ngọc cũng là nữ tử băng tuyết thông minh, nhìn Tiểu Khai như vậy lập tức ngậm miệng lại. Tiểu Khai lại nói, các ngươi là năm đại môn phái nổi danh nhất tu chân giới, chẳng lẽ không nghĩ ra một chút pháp môn gì đuổi thiên yêu? Mọi người trầm mặc thật lâu sau, Tùng Phong đạo trưởng mới vớt râu nói, biện pháp bốn. Nhưng thật ra có nhưng là biện pháp này bốn. Ai? Hắn lắc đầu rồi lại giữ miệng. Ngươi nói á, Tiểu Khai vội vàng nói. Tùng Phong đạo trưởng cười khổ nói, môn chủ không phải ta không nói, thật sự biện pháp này chẳng những không hề có thể, hơn nữa bại hoại thuần phong mỹ tục, thật sự có thể nói điển hình là mai môn tà đạo. Ta không cần Tiểu Khai nói, chỉ cần có thể cứu Tiểu Trúc, muốn ta làm cái gì đều được. Tùng Phong đạo trưởng khẽ gật đầu, ta trước tiên nói rõ, theo như phương pháp này, lịch sử tu chân giới từng có một cái tiền lệ, nhưng là một lần lại thất bại, mà vô số năm sau này không có người làm loại sự việc hoang đường bất kinh này, cho nên biện pháp này đến cùng bất thành, ta chính mình đều không có nắm chắc. Tiểu Khai thần sắc âm tình bất định, nhịn không được quay đầu nói, Tiểu Trúc, em muốn. Tiểu Trúc hé miệng cười, ôn nhu nói, em là tiểu nữ tử cái gì đều không hiểu, loại chuyện này đương nhiên anh quyết định. Lời này nói ra, giống như nàng đã chịu nhận là người yêu của Tiểu Khai. Tốt lắm, Tiểu Khai siết chặt hai nắm đấm, trầm giọng nói, chúng ta liền thử một lần. Tùng Phong đạo trưởng nói, ta còn muốn nói rõ một chút, muốn sử dụng phương pháp này cần hai vật phụ trợ, hai vật này đều là kỳ vật hiếm có trong thiên địa, trong sáu đại phái một dạng cũng không có, môn chủ phải tự mình đi tìm. Tiểu Khai gật đầu nói, được, ta đi tìm. Ngươi nói cho ta phương pháp đó. Tùng Phong đạo trưởng lại lắc đầu, không đổi, môn chủ còn phải cam đoan với ta một điều. Tiểu Khai trên mặt hiện lên vài phần giận dữ, lại bị hắn cường chế ấn lại xuống, miễn cưỡng nói, ngươi nói. Tùng Phong đạo trưởng nói, môn chủ trước hết cho ta một cam đoan, nếu biện pháp này không thành công, môn chủ tuyệt đối không khư khư cố chấp, chú thành đại sai. Đem thiên yêu chém giết mau, để tránh sinh linh đồ thán. Tiểu Khai cắn răng nói, ngươi có thể hay không nói cho ta, cơ hội thành công rốt cuộc bao nhiêu. Tùng Phong đạo trưởng trầm ngâm lúc lâu, đưa một ngón tay lên, lao đạo cũng không lừa ngươi. Một phần cơ hội có lẽ cũng không có. Tiểu Khai nhất thời trầm mặt xuống. Nhưng là Tùng Phong đạo trưởng thái độ cũng rất kiên quyết, ngươi phải biết rằng, sự việc này chẳng những bại hoại thuần phong mỹ tục, hơn nữa vi phạm thiên ý, trái luân thường, đủ khiến danh dự sáu đại môn phái mất hết, vĩnh cửu hổ thẹn, lao đạo đề xuất phương pháp này đã là hy sinh thật lớn, nếu môn chủ không đáp ứng yêu cầu này, lao đạo tình nguyện cho ngươi hủy diệt tu chân giới, cũng tuyệt không đem phương pháp này nói ra. Tiểu Khai cẩn thận dò xét thần sắc Tùng Phong đạo trưởng. Lão đạo sĩ vẻ mặt thể hiện tinh thần không biết sợ, nghiêm nghị không sợ hãi đối mặt với Tiểu Khai, xem ra thật tuyệt đối không có tỉnh ngộ lui lại. Tiểu Khai nghĩ tới nghĩ lui căn bản không có lời gì có thể phản bác, chỉ cảm thấy tâm loạn như ma, nhưng là hắn phải hy sinh Tiểu Trúc hắn chết cũng không nguyện ý, nhất thời đường trường lại run sợ. Tiêu Vận ở phía sau nói, Tùng Phong đạo trưởng, cái sự việc này ta đại diện Tiểu Khai đáp ứng. Tiểu Khai quay đầu lại, cả giận nói, sư tỷ đừng hồ nháo bốn. Ta không hồ nháo. Tiêu Vận dụng lực trừng mắt nhìn Tiểu Khai, lại có chút không nhường, sư đệ, ngươi tự mình nghĩ lại, nếu Tiểu Trúc muội muội thân thể này thực bị thiên yêu khống chế. Ngươi nghĩ rằng nó có nguyện ý sống tiếp không? Thân xác của nàng có vài phần đoạn tuyệt, ngữ khí kiên định nói, nếu là ta, ta tình nguyện chết, cũng không để thiên yêu vấy bẩn thân thể ta. Tiểu Trúc môi giật giật, cái gì cũng không nói, nhìn vào ánh mắt Tiêu Vận tràn ngập cảm kích. Đúng vậy, Tiêu Vận lời này tuy vô tình, kỳ thật lại vừa lúc nói đụng đến lòng của nàng. Tùng Phong đạo trưởng dụng lực khẽ gật đầu, không sai, môn chủ, chúng ta ai cũng không muốn Tiểu Trúc phải chết, nhưng nếu thiên yêu thực sự khống chế thể xác Tiểu Trúc cô nương. Như vậy Tiểu Trúc cô nương kỳ thật xem như đã chết, ngươi cho dù bằng mọi cách bảo vệ, cũng bất quá là một yêu quái, lại có cái gì ý nghĩa? Tiểu Khai im lặng thật lâu, rốt cục nhẹ nhàng khẽ gật đầu, được, ta đáp ứng. Tùng Phong đạo trưởng lúc này mới nói, được, ta nói cho ngươi, ngươi muốn cứu Tiểu Trúc cô nương, biện pháp duy nhất đó là cùng nàng giao hợp. Tiểu Khai nghe được chấn động, thất thanh nói, giao hợp. Đúng vậy, là giao hợp. Tùng Phong đạo trưởng khẳng định khẽ gật đầu. Nhưng là giao hợp này không có như trong tưởng tượng dễ dàng của ngươi. Tiểu Khai tuy trải qua không ít dẫn dụ, nhưng là cho đến giờ phút này, thân vẫn đang là đồng tử, nói đến đề tài này, tóm lại có chút lấp bắp, kia bốn. Kia nên như thế nào giao hợp? Tùng Phong đạo trưởng chậm rãi nói, Tiểu Trúc cô nương thân thể này tuy đã bị thiên yêu chiếm cứ hơn phân nửa, nhưng là dù sao là thể xác của người, liền phản ứng không thể phòng ngừa như người bình thường, mà thiên địa từ thiên cổ chân lý duy nhất không đổi đó là âm dương giao thái. Con thiên yêu này là bạch ngọc dạ hồ thành hình, vốn giới tính khác sinh linh, cho nên phản ứng bản năng này của nhân loại thiên yêu vô luận như thế nào học tập, cũng không thể chân chính lĩnh ngộ, cho nên nếu ngươi muốn giúp Tiểu Trúc cô nương đoạt lại hồn phách chỉ có thể theo cách này hạ thủ. Tiểu Khai khẽ gật đầu, đúng vậy, đạo lý này nói rất đúng. Tùng Phong đạo trưởng lại nói, nhưng là ngươi phải biết rằng, thiên yêu tuy không có giới tính, hắn hồn phách so với Tiểu Trúc cô nương mạnh hơn rất nhiều, nếu đơn thuần nghĩ là giao hợp, hắn đem hồn phách đổi ra. Căn bản là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, cho nên chúng ta biện pháp duy nhất chính là làm thân thể Tiểu Trúc cô nương tuyệt đối đạt tới thể cảm trạng thái, bởi vì thể cảm trạng thái tuyệt đối, là trạng thái thiên yêu không thể lý giải, có thể làm lực lượng của nó yếu nhất. Tiểu Khai nhíu mày nói, cái gì gọi là trạng thái thể cảm? Tùng Phong đạo trưởng phảng phất có chút bất hảo không tiện nói, do dự một lát mới nói, đơn giản mà nói, chính là làm Tiểu Trúc cô nương hoàn toàn mất đi chấp niệm, làm thân thể nàng hoàn toàn bị bản năng khống chế. Biến thành một cái sắc không hồn chỉ biết truy đuổi phản ứng bản năng. Hắn ngừng một chút, giống như thấy mình nói chưa rõ ràng, liền bổ sung nói cách khác, muốn cho Tiểu Trúc cô nương chỉ biết truy cầu cảm quan khoái cảm, mà hoàn toàn mất đi lễ nghĩa liêm sỉ trong lòng. Tiểu Khai nghe vậy trợn mắt há hốc mồm hỏi, sau đó a? Tùng Phong đạo trưởng nói, sau đó, tại thời điểm Tiểu Trúc cô nương đạt tới thể cảm trạng thái, ngươi phải tuyệt đối đạt tới linh cảm trạng thái. Tiểu Khai khẽ gật đầu, ý ngươi là... ta phải hoàn toàn dụng ý chí để khống chế thân thể mình đúng không? Đúng vậy. Tùng Phong đạo trưởng nói, ngươi cảm thấy, ngươi có thể hay không làm được? Tiểu Khai khẽ lắc đầu, chẳng những ta làm không được, chỉ sợ trên thế giới này nam nhân bình thường đều không làm được, phương pháp này của ngươi, căn bản là không biện pháp thực hiện. Tùng Phong đạo trưởng liền cười, đúng vậy, trạng thái bình thường đích sắc không có bất luận kẻ nào làm được, cho nên ta vừa rồi nói qua, ngươi cần tìm hai vật khác nhau. Hai vật này, giống nhau đều là vật thế gian trí tà trí dâm. Tên là huyết ngọc hình người, chính là thiên hạ sinh linh tuyên dâm hành hoan khí cụ và năng, cùng một dạng vật trí chân trí thuần, tên là bích thủy thiểm thư đem phá hết thể dục hỏa tà niệm. Có hai vật này các ngươi còn có cơ hội đạt tới trạng thái các ngươi muốn, cho nên hai thứ này ở nơi nào tự ngươi đi tìm, lao đạo chỉ biết sáu đại phái chúng ta giống nhau đều không có. Tiểu Khai tâm lý vừa động thâm nghĩ, huyết ngọc hình người, không phải là tượng nữ thần ta giao cho hổ tộc sao. Cho nên bích thủy thiểm thư thật ra một manh mối cũng không có. Bất quá xin lại huyết ngọc hình người, muốn tìm bích thủy thiểm thử cũng không hẳn như vậy khó khăn. Trong lòng hắn nghĩ vậy, liền hỏi, ngươi nói phương pháp này ngàn vạn khó, chưng là hiện tại xem ra ngoại trừ tìm hai vật đó cũng không có khó khăn gì khác sao. Tùng Phong đạo trưởng lắc đầu, đương nhiên không có đơn giản như vậy. Nga Tiểu Khai nói, ngươi tiếp tục nói. Tùng Phong đạo trưởng nói, bích thủy thiểm thử và hình người huyết ngọc chính là tà vật, vốn không thể cùng tồn tại, mà âm dương giao thái lại là đạo lý lớn nhất trong thiên địa, bản chất không trái thiên ý. Nhưng là loại phương pháp này chẳng những muốn cho trí chính cùng trí tà kết hợp một thể, hơn nữa muốn dùng âm dương giao thái đuổi đi hồn phách, ngươi phải biết rằng, hồn phách là thứ vốn không để cho nhân loại tùy ý sửa đổi, chúng ta làm như vậy đã là phạm kiêng kỵ, phải chịu thiên khiển. Cho nên đem ngươi và tiểu trúc cô nương thời điểm chân chính giao hợp, trên trời sẽ giáng lôi đình này phải do 6 đại phái liên thủ mới cản được. Thiên khiển. Tiểu Khai đã gặp qua nhiều thiên kiếp bức bách người, đối với danh từ này thật sự là khuyết thiếu đủ kính sợ, hỏi ngược lại, thiên khiển rất khó đối phó sao? Vô luận Diêu Viễn hay là Khinh Hồng phải đủ sức đối phó chứ? Nhiều nhất bất quá là cửu cửu trong kiếp. Đương nhiên không được. Tùng Phong đạo trưởng không chút do dự lắc đầu, thiên khiển cùng thiên kiếp không giống nhau. Thiên kiếp chính là một loại lực lượng trong thiên địa, thiên khiển là quy tắc nhận định trên trời, muốn ngăn cản thiên kiếp chỉ cần đủ lực lượng là có thể, muốn đối phó thiên khiển duy nhất biện pháp chỉ có đào thoát, nếu không thiên khiển hóa thành thiên lôi, nhận định mục tiêu, vĩnh viễn phóng khí truy sát, đánh cho đến chết mới thôi. Một năm đánh không chết người liền đánh 100 năm, 100 năm đánh không chết liền đánh 1000 năm, vô cùng vô tận bất tận không ngớt, ngươi có cường đại 1000 lần cũng ngăn không được. Chương 121, Song Tu Đại Pháp. Tiểu Khai lúc này mới có chút khiếp sợ nói, các ngươi như thế nào đối phó? Tùng Phong đạo trưởng cười nói, Hoàng Sơn chúng ta và làm trưởng môn của Lưu Vân Thủy Tạ thật ra không có quan hệ mấu chốt, đến lúc đó chỉ có thể ra tay ngăn một thiên lôi, nhưng là Côn Lôn, Nga Mi, Thục Sơn, Thanh Thành bốn phái lại có thể xuất thủ một bộ siêu cấp đại trận, uy lực đại trận này chưa chắc đã mạnh, nhưng lại cố tình có thể tránh được thiên khiển, cho nên bộ trận pháp này do các môn phái lập ra, liền được tu chân giới xếp vào kỳ tích lớn nhất, trừ trưởng môn các phái. Không. Người nào biết được? Tiểu Khai thật ra có chút hiếu kỳ, vì cái gì lại như vậy? Tùng Phong đạo trưởng mỉm cười, không nói gì, Tuyết Phong đi lại, tiếp lời nói, bởi vì năm đó, bốn phái chúng ta vốn đều là thuộc phái Thục Sơn. Ách bốn. Tiểu Khai mở rộng miệng ra. Thế giới Thục Sơn như thế thần kỳ, lại như thế rộng lớn, hiện tại mặt khác lại có thể ngang vai cùng năm đại môn phái, hiển nhiên là không hợp lý, sự thật đã nhiều năm trước không thể khảo chứng được. Thục Sơn từng là siêu cấp đại phái duy nhất cả tu chân giới hơn phân nửa cao thủ đều đến từ Thục Sơn, cái gọi là tu chân giới cơ hồ chính nhà thiên hạ là phái Thục Sơn. Nhưng là nguyên nhân chính là vì Thục Sơn quá cường thịnh, nhân tài cũng quá nhiều, cho nên liền bắt đầu phân hóa thành bốn chi này tổ chức cùng phát triển, xúc tiến lẫn nhau, mỗi một chi đi ra đều là tiêu chuẩn cao nhất của tu chân giới, hơn nữa người nhiều, lòng người tư biến, cùng nhau ở trong một môn phái bất quá cảm thấy có chút ẩn. Cho nên, bởi vì một số nguyên nhân thực ngẫu nhiên, Thục Sơn quyết định phân nhà, lần chia ra này, liền phân ra 3 chi bên ngoài, mà 3 chi ngoài này lại đều là chi cường đại của Thục Sơn. May mắn các chi Thục Sơn thái độ vẫn còn tốt, cho nên 3 chi ngoài rất hòa bình dù chia lịa ra ngoài, ly khai thế giới Thục Sơn, ra ngoài tìm kiếm danh Sơn Đại Xuyên chính mình, khai Sơn lập phái, vì thế có Côn Lôn Nga Mi cùng Thanh Thành tam đại môn phái. Thế sự xoay vần, thời gian qua nhanh, thời gian ung dung trôi qua. Sau này 3 chi vô luận tu chân pháp môn, luyện khí thủ pháp đều tự mình sáng tạo, cùng công pháp thân mình của Thục Sơn cơ bản hoàn toàn tìm không thấy điểm giống nhau. Nhưng là có một môn công pháp, tứ đại phái cho tới bây giờ không có quên, năm đó vì một toàn luân hồi trận kia của phái Thục Sơn. Tương truyền luân hồi trận là có thật, có thể thay đổi lục đạo luân hồi, điểm này tứ đại phái sống chết cũng không lĩnh ngộ được, nhưng là luân hồi trận có thể trốn tránh thiên khiển, đối kháng thiên ý, điểm này bọn họ thật ra sớm lĩnh ngộ ra. Hơn nữa là cơ mật nhất trong các môn phái, từng thế hệ truyền lại. Luân hồi trận kỳ thật là một loại trận pháp siêu việt của tu chân giới, nó không nên tồn tại ở tu chân giới, nhưng là năm gió Thục Sơn thật sự quá cường đại, cách 3 năm liền có mấy người phi thăng tiên giới, cho nên lúc trên tiên giới là bang phái cường đại nhất đều kêu là phái Thục Sơn. Cho nên, phái Thục Sơn được biết đến là một loại kinh thế hai tục, liền có thể lý giải. Ít nhất tại lúc Tiểu Khai cứu Tiểu Trúc luân hồi trận là không thể thiếu. Nghe xong lời giải thích này, Tiểu Khai cuối cùng có chút khiếp sợ. Nhưng là Tùng Phong đạo trưởng nói rõ ràng mọi người không ngớt kinh sợ, hắn lại nói, luân hồi trận cố nhiên lại khả ngộ mà không thể cầu, nhưng là có một khó khăn, cũng không vì luân hồi trận. Tiểu Khai bất đắc dĩ nói, ngươi nói đi. Tùng Phong đạo trưởng nói, tuy theo lý luận mà nói, Bích Thiểm Thử và Huyết Ngọc Hình người có thể làm cho song phương giao hợp đạt tới thể cảm trạng thái và linh cảm trạng thái, nhưng là thật muốn đạt tới trạng thái này, ngươi phải luyện thành một môn công phu ách tương đối khó luyện. Công phu gì? Tùng Phong đạo trưởng thở dài nói, nó là một môn công pháp cho tới bây giờ không có nghe nói có người luyện thành, tên là Thiên Hạ Đệ Nhất Song Tu Đại Pháp. Tiểu Khai nhất thời kêu to lên, Thiên Hạ Đệ Nhất Song Tu Đại Pháp. Cái này như thế nào có thể học? Tiểu Khai thật sự là vội vàng, thân chính là đồng nam mới 21 tuổi, nói đến kỹ xảo giao hợp loại đó, hắn giống như phải chịu áp lực, lần này mở miệng chính là Thiên Hạ Đệ Nhất. Tiểu Khai trên tràn mồ hôi liên tục chảy xuống. Đúng, ngươi không biết, ta cũng không biết. sự thật căn bản không ai biết Tùng Phong đạo trưởng đưa ra biện pháp, cho nên, ngươi tự mình nghĩ biện pháp luyện công. Vùng giữa lông mày gắt gao tập trung một chỗ, ngươi đây là lừa ta.
Đương nhiên không có.
Tùng Phong đạo trưởng liên tục lắc đầu, thiên yêu vốn là khó đối phó, hiện tại thiên yêu chiếm cứ thân thể tiểu trúc cô nương 10 phần mất 9, vốn chính là mệnh đề căn bản không có lời giải, chúng ta 6 đại phái cũng không giết được, nếu có biện pháp chúng ta hà tất nhất định phải diệt trừ tiểu trúc cô nương. Nhưng là ngươi lại nhất định muốn cứu người, lão đạo cũng là đem ngựa chết cứu sống lại, biện pháp này tự nhiên thập phần khó khăn, sự thật là phái Hoàng Sơn ta có bản ghi chép của vị tổ sư nào đó dưới dạng giả sử, vốn nói không rõ ràng.
Đúng vậy, Thanh Lũ tán nhân cũng gật đầu nói, trong điển tịch phái Thanh Thành ta cũng có bản ghi giống vậy, đối với thiên hạ đệ nhất song tu đại pháp này cũng chỉ có cái tên.
Hắn nói lời này, Tuyết Phong và Lục Mi tiên sinh cũng đều gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Lúc này đây Thục Sơn tổn thất có thể nói là thảm trọng trước không có, Lục Mi tiên sinh lông mi vốn là trắng giờ phút này thực sự có chút lục, mặc dù đang gật đầu nhưng là cặp mắt kia chừng nhìn Tiểu Khai, đã lửa giận hừng hực, lục quang thiểm diệu.
Tiểu Khai mày nhíu càng khẩn trương, nhưng là bốn.
Thiên hạ đệ nhất song tu đại pháp nên như thế nào luyện a?
Lam Điền Ngọc ôn nhu nói môn chủ, về thiên hạ đệ nhất song tu đại pháp, ta thật ra có biết một chút.
Tiểu Khai ánh mắt lập tức liền sáng lên.
Lam Điền Ngọc sắc mặt có chút đỏ lên, Lưu Vân Thủy tại chúng ta, đối với song tu thuật có thể giải thích, nhưng có điều kém hơn nhiều, tuy nhiên không rõ ràng lắm như thế nào mới chân chính gọi là thiên hạ đệ nhất song tu đại pháp, nhưng là ta từng xem qua bút ký của lịch đại sư Tổ Thủy Tạng, đọc qua một quyển sách nhỏ rất kỳ quái, mặt trên chính xác nhắc tới thiên hạ đệ nhất song tu đại pháp, thứ ở mặt trên thập phần dâm hế không chịu nổi, Điền Ngọc thật sự nói không nên lời, hay là môn chủ.
Tự mình xem đi.
Tiểu Khai bất chấp cái gì dâm hế không chịu nổi, mừng rỡ nói, vậy mời Lam trưởng môn đem quyển sách nhỏ cho ta đi.
Lam Điền Ngọc gật đầu nói, đợi lát nữa ngươi theo ta cùng nhau về Thủy Tạng.
Nói tới đây, cơ bản nên nói đều nói rõ ràng, năm vị trưởng môn đương trưởng tiêu trừ cấm chế trên người Tiểu Trúc, nhưng là kính chiếu yêu kia lại còn không thu hồi lại, bởi vì Tiểu Trúc trong cơ thể đã hơn phân nửa là hồn phách của thiên yêu, dựa vào mặt gương này áp chế nếu là thu gương lại Tiểu Trúc lập tức sẽ bị thiên yêu khống chế tâm thần.
Một khi đã như vậy, Tiểu Trúc liền chỉ có thể tiếp tục ở lại Thục Sơn. Thanh U tán nhân cùng môn hạ đệ tử của hắn cũng phải lưu lại làm công việc bình thường chống đỡ kính chiếu yêu.
Kính chiếu yêu này thân là một trong 10 đại tiên khí, dùng luyện yêu rất tốt nhưng là hiện tại thân phận trì tiểu trúc thật sự mất cảm, lại phải khống chế được thiên yêu trong cơ thể hắn, lại không thể đem nàng đi luyện hóa, khó khăn kia liền rất lớn. Thanh U tán mặt như quả mướp đắng, với Tiểu Khai bất mãn từ biệt, liền nói một từ.
Tiểu Khai an bài xong hết thể sự việc, lúc này mới trở lại đài cao, những người khác nhìn hắn đi lên. Biết hắn và Tiểu Trúc có chuyện muốn nói, đều tránh đi xa, Tiêu Vận và Hoàng Bội cũng kéo nhau tránh đi mấy chục thước.
Tiểu Khai lần này trải qua thiên tân vạn khổ, ngàn dặm xa xôi tới cứu Tiểu Trúc, không nghĩ tới lúc này mới gặp không bao lâu, cũng không hề muốn rời đi, hai người bốn mắt nhìn nhau, chỉ cảm thấy thiên ý khó dò, tạo hóa trêu người, thật là làm cho người ta giống như vô ngữ. Tiểu Khai thở dài bỗng nhiên nhớ tới Tiểu Quan trong sách thật lâu trước kia nói cho mình và Tiểu Trúc một đoạn lời, ngươi cùng nàng tuy nhất định hữu duyên nhưng phải vượt qua bát tự khế ước, có thể ngược lại thiên đố. Cho nên xuất điều ngoài ý muốn, sai khác nhỏ cũng là rất có thể.
Ngày đó, chính mình đem lời này xem như cho đùa, nhưng là hôm nay xem ra lại thực có điểm ứng nghiệm, sinh ly tử biệt như vậy canh cánh trong lòng, thật làm cho người ta thần thương hồn đoạn, nếu là vài lần như vậy tự mình thật không hiểu có thể hay không chịu được.
Giờ phút này, Tiểu Trúc ở trước mặt, thân thể yếu đuối khẽ run, vai gầy yếu, thần sắc lại đủ mọi sắc thảm thiết, chỉ cảm thấy trong lòng đủ mọi nhu tình. Hận không đương trường đem Tiểu Trúc ôm vào trong lòng ngực được một lần, nhưng là thanh quang trong ngoài lại thoáng như thiên nhai hắn căn bản đều không dám đụng Tiểu Trúc một chút, loại cảm giác này, thật sự buồn bực đến hộc máu, ngây người sau nửa ngày, mới nói, Tiểu Trúc.
Ân,
em tin tưởng ở ta không?
Em đương nhiên tin tưởng anh.
Em phải bảo trọng.
Ân,
chờ ta trở lại.
Ân,
chúng ta nhất định sẽ ở bên nhau.
Đúng vậy, nhất định.
Như vậy ngoắc tay.
Tiểu Trúc cười. Nụ cười trên mặt kia sáng lạn pha lẫn nước mắt, như vậy thanh lệ, như vậy kiều mị, không sao tả xiết, được, chúng ta ngoắc tay.
Hai ngón tay nhỏ một trong thanh quang một ngoài thanh quang đồng thời giơ lên, gập khúc thành hai nửa vòng tròn nhỏ, tuy nhiên da thịt không tiếp xúc, nhưng lời thề khoảnh khắc này lại lâu như trời đất.
Tiểu Khai chỉ cảm thấy một cổ chất lỏng trong khoảnh khắc này liền xuất ra, hắn quay nhanh người sang chỗ khác, thanh âm có chút nghẹn ngào, ta đi đây, Tiểu Trúc.
Tiểu Trúc không có khóc, nàng cười thật vui vẻ, đi đi. Sớm đi sớm về.
Thần thái kia, ngữ khí kia phảng phất giống như tiểu nữ nhân mới cưới phải đưa tiễn trượng phu lên đường.
Xa xa Tùng Phong đạo trưởng cũng lắc đầu thở dài, ảm đạm mất hồn, giải tán đi thôi. Hoàng Bội tuy là cùng Tiểu Khai đến, nhưng là một khi đã gặp Tuyết Phong, tự nhiên là theo sư phụ đi. Tiêu Vận và Tiểu Khai cùng nhau ngồi trên thất bảo kim thuyền, đi đến Lưu Vân Thủy Tạng, để lấy quyển sách nhỏ thiên hạ đệ nhất song tu đại pháp. Cho đến giờ còn có chút xấu hổ, còn nhớ rõ một ngày trước, Tiểu Khai và Khinh Hồng hai người ngồi thuyền đi Côn Lôn, dọc đường đi cười nói vui vẻ, rất náo nhiệt. Lúc này đây, Khinh Hồng như cũ ngồi phía trước, một bộ ba ba đáng thương, một câu cũng không dám cùng Tiểu Khai nói. Lam Điền Ngọc tuy muốn nói một chút gì, nhưng là dù sao cũng vừa mới đánh nhau qua, tốt nhất để điều chỉnh lại đã. Tiêu Vận hôm nay lần đầu tiên thấy Tiểu Khai đại phát lôi đình, trong lòng rung động đến giờ phút này. Không có tiêu trừ, cho nên cũng yên lặng túi đầu không nói một lời, không biết suy nghĩ cái gì. Tiểu Khai tâm loạn như ma, trong chốc lát liều mạng suy nghĩ về thiên hạ đệ nhất song tu đại pháp, trong chốc lát lại nghĩ về Bích Thủy Thiểm Thư hoàn toàn không biết manh mối, trong chốc lát lại muốn mình đi Côn Lôn tìm Phi Hạc thượng nhân hỗ trợ bày trận, thật sự là nhiều việc, nghĩ đến đau đầu, làm sao còn có thể nói chuyện. Bất chi bất giác, liền đến Lưu Vân Thủy Tạng. Tiêu Vận tuy vào tu chân giới sớm hơn Tiểu Khai rất nhiều, dù trước một vài năm nhưng là trước trình độ hiểu biết nửa chừng nửa đời, có thể nói cái gì cũng chưa gặp qua, lúc này đây đi theo Tiểu Khai được mở rộng tầm mắt, Thục Sơn kết giới, Thập Vạn Thiên Hỏa, Thập Vạn Huyền Băng, Thập Vạn Lưu Sa, Nhược Thủy, Hãm Không Đảo, Ngưng Hương Bảo Châu, Mặt Trượt Đại Trận, từng dạng tu chân giới khó gặp, tất cả những thứ trước mặt biểu diễn một lần, nàng đều thẩm mỹ có chút kiệt sức, lần này, nhìn Lưu Vân Thủy tạo như vậy cá, lại cũng không cảm thấy có bao nhiêu ngạc nhiên, chính là nhàn nhạt thoáng qua, mắt liền nhìn xuống. Lam Điền Ngọc không nói nhiều, bảo Bạch Lộ dẫn mọi người đi mật thất trước, nàng tự mình đi ra ngoài không bao lâu sau cầm một quyển sách nhỏ đã ố vàng, lập tức đem quyển sách nhỏ đưa cho Tiểu Khai, nói, thủy tại chúng ta tu chân giới điển tịch chính quy đều dùng Bạch Ngọc giản ghi lại, có thể vạn năm không hư hại. Mà bút ký của lịch đại tổ sư cùng các loại tạp ký bình thường để tùy ý viết, bởi vì mấy cái bản ghi chép trong có nhiều thứ không xác định. Còn có rất nhiều thứ quan hệ riêng tư, cho nên đại bộ phận đều bị bọn họ tự mình tiêu hủy, bảo tồn về sau chỉ có số ít, hoàn toàn không nguyên vẹn không đầy đủ, nguyên quyển sách này cũng đã hủy phân nửa, chỉ có một bộ phận còn đầy đủ, chúng ta vận khí cũng được một đoạn trong giữa bản ghi, vừa lúc quan hệ với thiên hạ đệ nhất song tu đại pháp, môn chủ tự. Mình xem đi. Tiểu Khai khẽ gật đầu, thuận tay mở sách ra, nhất thời mùi mốc sông lên mũi. Nguyên lai quyển sách này quả nhiên đã bị hủy hoại thật sự nghiêm trọng. Qua trang thứ nhất từng tờ đều là đen thui, mặt trên lại là cho bụi che mắt, cho đến hơn 10 trang mới có thể nhìn thấy chữ viết, Tiểu Khai liếc mắt nhìn lại, nhịn không được phốc xích cười thành tiếng. Đoạn lời thoại trước mắt, viết rất là thú vị, phiêu vũ không cần ta, chê ta không đứng đắn, nhưng là hắn không biết, ta rõ ràng là vì cùng hắn cùng nhau thưởng thức thú vị song tu à, ta tự mình làm thí nghiệm mà thôi, ta một mực cảm thấy mình là một nhà khoa học, nhưng là hắn nói ta là sát lang, ai bốn. Người này tự mình viết cũng được. Nhưng là từng chữ trong lúc đó, tràn ngập phóng đãng hương vị không kềm chế được, bút tích kia kết cấu bề ngoài bay bổng, cho nên mỗi chữ đều lớn, quyển sách nhỏ này so với Vô Tự Thiên Thư còn lớn hơn một ít, nhưng là một trang lại viết có mấy chục chữ là đã hết. Tiểu Khai lại dở qua một trang khác, mặt trên lại viết, song tu là thiên địa chí lý, điểm này sớm đã có kết luận, nhưng là song tu công pháp của thủy tạ quá mức nghiêm túc, hạn chế dưới bức tường danh môn chính phái, mà song tu là một sự việc trời sinh liền hoang đường phong túng, cho nên ta cho rằng Lưu Vân Thủy Tạ không coi là song tu thuật chính thống, cho nên ta tự mình nghiên cứu. Tiểu Khai nhịn không được ngẩng đầu nhìn Lam Điền Ngọc nói, bút ký này, giống như không phải của tiền bối Lưu Vân Thủy Tạ để lại. Đúng vậy, Lam Điền Ngọc khẽ gật đầu nói, bút ký này vốn cũng không giống bút ký của lịch đại tổ sư, mà là ta tại Bạch Nguyệt Cấm Địa nhặt được, có lẽ chủ nhân bút ký thuận tay để lại trong cấm địa. Tiểu Khai mở ra một trang tiếp tục xem, ta làm nhiều thí nghiệm, dùng lời nói của phiêu vũ gọi là hoang dâm vô đạo, ngày ngự 10 nữ nhân. Qua 10 năm không ngừng, hại vô số nữ nhân trong sạch, ta phân tích hàng loạt số liệu thí nghiệm, cuối cùng có một chút mơ hồ kết luận. Tiểu Khai thấy ấm thấm nóng lên, dựa theo bản ghi người này, trong 10 năm đó lại không ngừng đỉnh chỉ qua thí nghiệm mỗi ngày ít nhất phải giao hợp 10 lần, như vậy tính trải qua 10 năm qua hơn 3 vạn nữ tử, nếu hắn không nói quá, như vậy đích xác có thể tính hại vô số nữ nhân trong sạch, phải biết rằng tử cổ chí kim nữ tử đều rất coi trọng trinh tiết, hắn hại nhiều nữ tử trong sạch như vậy, đã tính là đồ hung ác cùng cực. Lưu Vân Thủy Tạ vô luận như thế nào cũng là danh môn chính phái, hắn như vậy hung ác cùng cực, cũng khó trách đệ tử phiên vũ kia của Lưu Vân Thủy Tạ không nguyện ý cùng hắn. Hắn một bên cảm thán, một bên mở một trang ra, nhất thời bị mấy chữ to trước mặt làm cho sặc. Nguyên lai trên mặt viết, vì nghiên cứu chưa hoàn thiện, cho nên cự tuyệt công khai. Tiểu Khai vội vàng dở đến trang sau, trên mặt lại viết, hôm nay gặp một nữ tử ở Giang Nam tên là Tô Vân, thật sự là băng cơ ngọc cốt, thủ cảm cực tốt. Tiểu Khai rất là xấu hổ. vội vàng lại dở qua vài trang, mặt sau liên tục vài trang lại là viết về Tô Vân, nữ tử dáng người đấy đặn như thế nào, giỏi về giao hợp như thế nào, thật sự là thông thiên ông nôn huế ngữ, đem so với tiểu thuyết khiêu dâm trên chuyện phủn VN cũng không kém. Tiểu Khai vẻ mặt nhất thời đỏ, chỉ vào trang giấy lắp bắp nói, cái này. Lam Điền Ngọc sắc mặt cũng có chút đỏ lên, hiển nhiên mấy cái bản ghi chép nàng sớm xem qua cười nói, môn chủ đừng nội, bút ký trải qua 10 năm, vị tiền bối này có lòng lại sau công khai. Tiểu Khai nga một tiếng, liền dở qua rất nhiều trang, tóm lại cũng đến chính văn. Mấy cái này hiển nhiên là tâm huyết tâm đắc của vị tiền bối này ngưng tụ, cho nên trong này, tiểu chữ cũng nhỏ, bút tích cũng cẩn thận, một chút lộn xộn xen vào cũng biến mất, Tiểu Khai một đường xem tiếp, nhưng thật ra rất ăn khớp. Đối với so tu đại pháp mỗi giới đều tự mình có lý giải, mà mỗi giới đều cho rằng lý giải của mình mới là song tu chính thống, đối với ta lại cho rằng, mỗi một giới song tu thuật kỳ thật đều là không toàn vẹn, chân chính song tu chính thông phải dung hợp tam giới chi thuật thành một thể. Trước tiên nói về song tu của lưu phái, thuần bằng thần thể đem dâng tặng, để cảnh giới không ngưng tăng lên, mà thế nhân tuân theo bản năng sinh vật mà giao hợp thường không nói đến nhiều. Có thể nói trong thiên địa nói đến lưu phái là chúng ta biết Lưu Vân Thủy tại trong tu chân giới công nhận là môn phái song tu, cho nên tự nhiên là chính thống, mà bên trong yêu ma, hồ tộc lại cho rằng song tu của chúng là kỹ năng thiên phú, dựa theo lẽ thường phàm là kỹ năng thiên phú, đều giống như đạo lý. Căn bản nhất của thiên địa không bàn mà đúng, cho nên hồ tộc đồng dạng tự cho song tu của mình là chính thống. Như vậy, phải chăng cả hai là ngọn nguồn của song tu a? Ta cho rằng không như vậy đơn giản. Nếu như ta chỉ là một người tu chân bình thường, như vậy kiến thức của ta có lẽ liền dừng lại, nhưng là ý tứ bất hảo, ta lại không phải là tu chân bình thường, mà là do song tu nhập đạo, đạt đến cảnh giới không thể tư nghị tán tiên cấp cao nhân cho nên ta trùng hợp biết phía trên tu chân còn có tiên giới, mà dưới còn có yêu ma. Tiên giới có một bộ song tu thuật thực sự nổi danh, tên là Nghê Thường Vũ Y Địa Vũ, ma giới cũng có một bộ song tu thuật rất nổi danh, tên là Thiên Ma Địa Vũ. Phải biết rằng, tiên giới và ma giới là tồn tại cao hơn tu chân giới, như vậy, có phải song tu thuật của họ liền cao hơn tu chân giới cùng yêu quái à? Thông qua tiếp xúc một tiên nữ và một ma nữ, ta có thể xác minh cho ngươi một kết luận, không phải. Có đôi khi, cao thâm nhất hoàn toàn là đơn giản nhất, trụ cột nhất cũng chính là căn nguyên nhất, ta thông qua nghiên cứu các loại song tu lưu phái, rốt cục phát hiện trong thiên địa huyền bí nhất, mở ra song tu thuật căn bản nhất. Kỳ thật rất đơn giản, song tu thuật Lưu Vân Thủy Tạ là do tinh thần nhập đạo. Mà hồ tộc thiên phú song tu thuật cũng do tham muốn nhập đạo, hai điều này, lối đi vừa lúc là hai đại bộ phận song tu, chỉ cần đem hai điểm này kết hợp lại, chính là thiên hạ đệ nhất tu chân đại pháp. Nhưng là ngàn vạn lần đừng tưởng rằng ta nghiên cứu trăm năm uổng phí, đừng tưởng rằng kết luận này đơn giản, bởi vì chân chính phức tạp cũng không là kết luận này, mà là như thế nào hoàn thành điểm này, như thế nào đem hai chủng cực đoạn song tu thuật kết hợp lại, sáng tạo thiên hạ đệ nhất tu chân đại pháp từ xưa đến nay. Phương pháp này chỉ có ta biết. Tiểu Khai thấy kích động, tim phanh phanh muốn nhảy ra, tay run rẩy mở ra trang tiếp theo, nhất thời liền mở rộng miệng. Nguyên lai quyển sách này có thể xem một phần, đã toàn bộ xem hết rồi, trang sau tất cả đều một mảnh đen thui, rốt cuộc nhìn không thấy chữ viết. Ta kháo. Hiện tại ở đây tất cả đều là mỹ nữ, Tiểu Khai cũng nhịn không được văn tục, mẹ hắn không phải lừa ta sao chứ. Lam Điền Ngọc một bộ hình dáng không dám cười, nhịn lúc lâu mới bình tĩnh lại, có chút ngượng ngùng nói, môn chủ đừng nóng. Về tu luyện bộ song tu đại pháp này phía trước có nhắc tới 4L. Hắn xuất ngọc thủ mảnh mai, đem quyển sách lấy đi, liền mở qua vài trang trước, vừa lúc một đoạn khiêu dâm kêu miêu tả, lấy tay chỉ vài chữ bên trong e thẹn nói, môn chủ mời xem. Tiểu Khai vừa mới đối với mấy trang này đều trực tiếp bỏ qua, một lát này không thể không thật sự xem lại, nguyên lai like ở bên trong quả nhiên là có chút ghi chép. Chương 122, Côn Lôn Kinh Biến. Tô Vân trời sinh mỹ cốt, lại là xử nữ. Thông qua mấy ngày toàn lực truyền công, hiện tại đã đủ gọi là nữ tu chân, vừa lúc thỏa mãn yêu cầu thí nghiệm. Mà ta mới năm ngoái bắt được một con cáo cũng đã tu luyện thành hình người cũng có thể xem như mỹ nữ, bởi vì duyên cớ hồ tộc, mỗi người đều trời sinh mỹ cốt, con cáo này thông qua ta cố ý bồi dưỡng, lại xinh đẹp cực điểm, có thể nói tuyệt phẩm một trong một vạn, dùng để tiến hành song tu đại pháp dung hợp thí nghiệm có thể hoàn hảo. Muốn tu đại pháp này tốt nhất có hai danh hồ nữ và hai nữ tu chân trời sinh mỹ cốt, có thể luân đổi lẫn nhau. Nhưng là nữ tử này khả ngộ mà không thể cầu, ta liền không hề cưỡng cầu. Lấy hai nữ tử này thử một lần, nếu thất bại, cũng không có cái gì ảnh hưởng, nhưng là một khi thành công, liền đó là thành tựu lớn nhất trong thiên địa. Song tu vốn là sự việc nam nữ hoan lạc, bị mất phương hướng là không thể tránh khỏi, nhưng là muốn dung hợp hai bộ công pháp cực đoan này, liền phạ tĩnh tâm lại, không bị ngoại vật quấy nhiễu, không bị tình dục mê muội, ta ta tự nhận thấy chỉ đệ nhất tình thánh trong thiên hạ, tự nhiên là người tâm như sắt đá, may mắn trong tay ta còn có bích thiểm thủy thiểm thử, có thể giúp ta khắc chế tình dục. Duy nhất đáng tiếc chính là muốn tu bộ đại pháp này tốt nhất là đồng nam tử tinh thần vững chắc, ta ngự vô số con gái, tự nhiên không phải đồng thân, lần này thí nghiệm nếu là thất bại lần sau là phải lo đi tìm một đồng nam tử đến hỗ trợ. Mặt khác, tu luyện bộ đại pháp này quan trọng chính là phải đối với nữ nhân tận dụng toàn bộ thủ đoạn ve vãn, nhưng chính mình cũng tuyệt đối không thể động tình, cho nên kỳ thật đây là một bộ công pháp thực sự tàn khốc và trái với thiên ý, nhưng là một khi luyện thành toàn thân tự nhiên phát ra lực hấp dẫn kỳ diệu. Nữ tử trong thiên hạ tùy tiện ta cần ta cứ lấy, tuyệt không một người nào có thể trốn thoát bàn tay ta, hoa ha ha. Đến lúc đó, phiêu vũ tiểu nương tử như thế nào không theo ta. Trong bản ghi chép này, tiểu khai mới chú ý tới, phía dưới lại còn có một cái quái hào, trong quái hào có một hàng chữ viết phi thường nhỏ kiểu chữ xinh đẹp viết, ngươi lòng muôn dạ thú như thế, phong lưu phóng đãng, ta dù có chết cũng không cần ngươi. Tiểu khai ngạc nhiên ngẩng đầu, Lam Điền Ngọc giải thích, đây là vị tiền bối phiêu vũ kia thấy quyển sách này lúc sau liền phê chú. Tiểu khai nhìn lại, một trang cuối cùng, lại phát hiện có một trang phê chú, đồng dạng với chữ viết nhỏ xinh đẹp, hiển nhiên là vị tiền bối phiêu vũ viết, ngươi tuy lòng lang dạ thú, phong lưu phóng đãng mà chết. Ta sớm thề kiếp này vạn vạn không thể theo ngươi, nhưng ta nguyện gặp ngươi dưới hoàng tuyển, kiếp sau làm vợ chồng, như vậy không phụ lòng ngươi. Tiểu khai đóng trang sách, thở dài, ngẩng đầu lên nói, vị tiền bối phiêu vũ này thật ra thực mạnh mẽ a. Lam Điền Ngọc khẽ gật đầu, tự nhiên nói, ta chuyên đi tra cứu bản ghi chép. Phiêu vũ tiền bối thật ra từng là trưởng môn Lưu Vân Thủy tại chúng ta, hơn nữa cũng thật sự là tự sát mà chết, cái chết trở thành câu đố, ta cũng là xem qua cuốn sách này lúc sau mới biết nàng lại là vì tình tự sát. Tiêu Vận chép miệng nói, Lam trưởng môn, trên quyển sách này cũng không có viết rõ ràng phương pháp tu luyện thiên hạ đệ nhất song tu a. Lam Điền Ngọc nói, thật là không có pháp môn tu luyện đầy đủ, bất qua theo cuốn sách này cũng không ngoài dung hợp hai môn hợp Lưu Vân Thủy tạ và Hồ Tộc. Đối với quá trình tu luyện có nhiều yêu cầu và kiêng kỵ, cũng đều có đề cập, dựa theo mấy cái này ta nghĩ chúng ta tự mình cũng không kém nhiều lắm có thể dò ra bộ pháp môn này. Tiểu khai tinh tế hồi tưởng yêu cầu trong cuốn sách, thứ nhất tu luyện tốt nhất là đồng thân, tinh thần phải vững chắc, điểm ấy hắn thật ra không thành vấn đề, thứ hai là nam tử tuyệt đối không thể động tình, mà nam tử nhất định phải động dục nghiệm, điểm này Tùng Phong đạo trưởng cũng nhắc qua tình cờ trùng hợp, chỉ cầm tìm được huyết ngọc hình người và bích thủy thiềm thử, nên cũng có thể làm được. Điểm thứ ba chính là phải tìm được song tu công pháp của Hồ Tộc và Lưu Vân Thủy Tạ, điểm này hiển nhiên không thành vấn đề, như vậy mấu chốt nhất chính là điểm thứ tư, tìm kiếm hai sử nữ Hồ Tộc, cùng với hai nữ tu chân trời sinh mỹ cốt, Hồ Tộc kia tự nhiên là Hiểu Nguyệt và Tiểu Hân cho nên bên này nữ tính tu chân. Tiểu khai nhịn không được ngẩng đầu nhìn ba nữ đệ tử bên cạnh Lam Điền Ngọc, Bạch Lộ Đoan Trang, Ngưng Hương Gia Tính, Khinh Hồng nhỏ nhẹ, đều là nhất đảng mỹ nữ tu chân. Lam Điền Ngọc lập tức đoán được tâm lý hắn, tiếp lời nói, môn chủ đối với Lưu Vân Thủy tạ ân như tái tạo, hai nữ tính tu chân môn chủ có thể tự mình chọn. Tuy nhiên vì cứu người, nhưng lại như vậy trơ mắt muốn tìm người hỗ trợ luyện công, lại luyện yêu tà bí mật công phu trên giường, tiểu khai ra mặt không tính là trắng, cũng khó bỏ ý tứ có chút bất hảo, mặt đỏ nói, phải là trời sinh mỹ cốt bốn. Lam Điền Ngọc cười nói, môn chủ cứ yên tâm, điểm ấy nhân sinh chi thuật, không làm khó được ta, vô luận người hay yêu. Chỉ cần ta liếc mặt nhìn có thể nhìn ra hắn có phải là trời sinh mỹ cốt. Nàng ánh mắt quét trên người ba nữ đồ đệ một lần nói, ba vị đệ tử này của ta mỗi người đều là trời sinh mỹ cốt, mà Tiêu Vận cô nương bên người ngươi đồng dạng trời sinh mỹ cốt, thậm chí chính ta, kỳ thật cũng năm. Tóm lại nàng cũng bản tính đoan trang là nhất đại trưởng môn, lời này nói tới đây rốt cuộc nói không nên lời, nhưng là ý tứ trong lời kia bất quá lại rõ ràng. Tiểu khai nhịn không được quay đầu nhìn Tiêu Vận, Tiêu Vận mặt đỏ lên, ấp úng nói, sư đệ. Nếu bốn. Nếu ngươi thật muốn ta năm. Tiểu khai khẽ cười, sư tỷ, xem ra ngươi đừng miễn cưỡng, ta thấy ta vẫn còn có ba người bọn họ để chọn. Tiêu Vận sửng sốt lặng đi, trên mặt có chút mất mát. Tiểu khai nhìn Khinh Hồng nhịn không được trong lòng có chút hận ý nghĩ thầm rằng, ta đối với tiểu nha đầu cũng tính là người trí nghĩa, nếu không có ta hỗ trợ, nàng sao có thể khả năng có Ngưng Hương Bảo Châu, nhưng là nàng lại cầm Bảo Châu đối với ta ra tay, ngăn cản ta cứu tiểu trúc. Lúc này đây không phải nói ta phải giáo huấn nàng. Hắn lại nhìn Ngưng Hương, lại nghĩ, nữ nhân này ngay từ đầu ta liền không thể bỏ qua, hắn đích thị đối với ta lời to lời nhỏ, tại Bạch Nguyệt cấm địa hắn đánh ta một quyền, sau khi ta ra khỏi diệt thế chi môn, hắn dẫn Khinh Hồng trốn đi, nữ nhân này thật ác, ta vô luận như thế nào không bỏ qua nàng. Cho nên Bạch Lộ, Tiểu Khai thật sự không có cái gì ấn tượng, cũng không có gì hứng thú, hắn theo lý thường đương nhiên nói, không cần chọn, liền Khinh Hồng và Ngưng Hương đi. Lam Điền Ngọc thần thái một bộ sớm biết rằng ngươi sẽ chọn bọn họ, khẽ gật đầu nói, tốt lắm, Khinh Hồng Ngưng Hương các ngươi theo môn chủ đi.
Ngưng Hương hung hăng trừng mắt nhìn Tiểu Khai, trên mặt có chút phát nóng, đối với Lam Điền Ngọc cũng kính gật đầu nói tùy, sư phụ.
Lam Điền Ngọc thần sắc đống nhiên nghiêm túc, trầm giọng nói các ngươi phải nhớ rõ, thời điểm luyện công nhất định phải hoàn toàn nghe theo Thiên Tuyển môn chủ phân phó, tuyệt đối không thể tự ý dùng sự, đại sự hỏng, nếu không trục xuất sư môn.
Ngưng Hương toàn thân chấn động, ngây người lúc lâu mới thấp giọng nói tùy sư phụ.
Dựa theo quy tắc trong tu chân giới, trừ phi thật sự phạm 10 tội lớn không tha, tuyệt đối không có trừng phạt trục xuất sư môn. Lam Điền Ngọc liền nói lời này ra, hiển nhiên cũng rất sợ hai nữ đồ đệ nổi tỷ khí.
Dù sao trên hãm không đảo, một giọt nhược thủy kia làm cho các nàng thực sự rung động quá lớn.
Tiểu Khai lòng lại thống khoái nói, tốt lắm, một khi đã không có việc gì, chúng ta liền cáo tử.
Lam Điền Ngọc khẽ gật đầu, trong ống tay háo xuất ra một mảnh bạch ngọc giản nói, đây là Lưu Vân Thủy tạ song tu thuật tâm pháp cao nhất, hiện tại giao cho môn chủ tham khảo, còn mời môn chủ giữ bí mật cho ta, ngàn vạn lần không để người thứ ba thấy.
Tiểu Khai gật đầu nói, ngươi yên tâm, ta không phải không biết nặng nhẹ.
Từ Lưu Vân Thủy tạ đi ra, mọi người ngồi thất bảo kim thuyền hướng Côn Lôn mà đi.
Phái Côn Lôn tuy được gọi là phong sơn nhưng là xem ra cùng trước kia cũng không có cái gì bất đồng, bên ngoài tuần sơn y hiển nhiên là ba vân tử. Vị đạo hữu này vừa thấy thất bảo kim thuyền quen thuộc xuất hiện, nhất thời thần tình kinh hoàng, xoay người chạy vào trong rừng trúc, một bên chạy một bên kêu to lên, sư phụ, nhanh lên thông chi sư tổ, Thiên Tuyển môn chủ hắn lại đến đảo loạn.
Ai yêu?
Một tiếng ai yêu cuối cùng kia, cũng bởi vì chạy quá nhanh, hung hăng ngã xuống đất.
Hắn bất ngờ ngã, sư phụ của hắn Đỉnh Vân Tử nghe thấy, hiên nhiên nghĩ là đồ đệ đã bị sát hại tốt nhất minh chứng, cho nên Đỉnh Vân Tử không có trở về, xoát xuất phi kiếm ra. Nhảy lên liền bay đi bay.
Không cần hiểu lầm, hắn tuyệt đối không phải đánh nhau, hắn kỳ thật muốn chạy trốn, chẳng những phải chạy trốn hơn nữa trước tiên chạy trốn liền đưa hỏa tiễn lên trời, hỏa tiễn kia bay lên trời bạo xuất hồng quang đầy trời, chỉ sợ ngoài trăm dặm đều thấy rõ ràng.
Hỏa tiễn kỳ thật cũng có lai lịch, nói tên gọi là toàn tuyến phiêu hồng thời điểm có thể phóng kỳ thật là tín vật cảnh báo nguy cơ cấp cao nhất của phái Côn Lôn.
Cho nên Tiểu Khai, Khinh Hồng Tiêu Vận Ngưng Hương, bốn người hạ thất bảo kim thuyền lúc sau thần tình kinh ngạc đứng ở ngoài rừng trúc. Một câu cũng không nói, một động tác cũng không dùng, chính là ngây ngốc vài phút, chợt nghe trên núi đều là đương 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 tiếng chuông cảnh báo, hỗn loạn vô cùng sắc nhọn siêu siêu kiếm khí trong chớp mắt cả phái Côn Luân từ trên xuống dưới có hồ toàn bộ đều đi đến, đều đứng ở trước mặt Tiểu Khai.
Thiên Tuyển môn chủ ngươi bốn.
Ngươi quay lại đây làm gì?
Côn Luân Phi Hạc hung hăng ho một cái, ngữ khí có chút miễn cưỡng ngoài mạnh trong yếu, phái Côn Luân ta tung hoành thiên hạ mấy vạn năm, đó là loại phong quang, tuy trước mắt so với ngươi như thế yếu. Ngươi cũng đừng bức người quá đáng.
Đúng vậy, Đình Vân Tử trốn ở sau trưởng môn nhân lớn tiếng phụ cùng nói chó cùng còn có thể cắn người a, ngươi cũng đừng thái quá.
Phi Vân Tử nghe được thốt nhiên giận dữ, chuyến tay đánh trên đầu đổ tôn mình một cái, mẹ ngươi mới là chó.
Phốc xích.
Ngưng Hương rời thủy tạ, lúc sau vốn mặt nghiêm túc, lúc này sau bị chọc cười.
Ngươi đừng hiểu lầm, Tiểu Khai có chút ngượng ngùng, ta lần này đến không có ác ý, ta có chuyện muốn mời trưởng môn hỗ trợ.
Nga.
Tìm ta hỗ trợ.
Phi Hạc thượng nhân nháy mắt một cái, xác định mình không nghe sai, trong ngực kia nhất thời liền lưỡng ra chút ít, nói lời rất khách khí, môn chủ không cần nói đùa, Côn Lôn Phi Hạc thực lực thấp kém, luôn luôn thẹn với tổ tiên Côn Lôn, ta thật sự không thể nghĩ được có thể giúp môn chủ cái gì.
Thượng nhân ngài ngàn vạn lần đừng khiêm tốn, Tiểu Khai liền vỗ mông ngựa, ai chẳng biết đại phái Côn Lôn danh dương tu chân giới mấy vạn năm làm sao mà loại tiểu mao đầu nông cạn như ta có thể tưởng tượng được. Ta lần này gặp phải vấn đề khó a, cả tu chân giới chỉ có mình ngươi có thể giúp ta việc này.
Phi Hạc thượng nhân lần này ngực hoàn toàn ưỡn cao lên, thanh âm bỗng nhiên liền mất tự nhiên, nga.
Rốt cuộc là cái sự tình gì?
Môn chủ không ngại nói xem.
Tiểu Khai cười nói, cái sự việc này liên quan đến luân hồi chi trận.
Phi Hạc thượng nhân nhất thời liền hoảng sợ, vội vàng nói, môn chủ đừng vội, chúng ta đi vào nói sau.
Tiểu Khai cười hắc hắc, gật đầu nói, đa tạ trưởng môn.
Chúng đệ tử ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, thần tình là mê hoặc cùng nhau lắc đầu.
Cái tên luân hồi chi trận này bọn họ thật là chưa có nghe nói qua, nhưng là xem hình dáng trưởng môn, giống như thật sự là biết cái này, cho nên chúng đệ tử nhịn không được cùng nhau thở dài, không hẹn mà cùng cảm than lên. Trong Côn Lôn đại phái này, quả nhiên đầm rồng hang hổ, nơi nơi huyền cơ, danh môn chính phái mấy vạn năm quả thật danh bất hư truyền A4.
Phi Hạc thượng nhân tuyệt đối cẩn thận, mang Tiểu Khai thẳng tiến vào trong đại điện, lại tiến vào một gian mật thất. Đóng cửa rồi nói, môn chủ là từ nơi nào nghe nói luân hồi chi trận.
Tiểu Khai cũng không nói dối hắn, nói, là Tùng Phong đạo trưởng phái Hoàng Sơn nói cho ta.
Phi Hạc thượng nhân khẽ nhíu mày, luân hồi chi trận này là bí mật từ trước chỉ có trưởng môn nhân 6 đại phái biết, Tùng Phong đạo hữu như thế nào khắp nơi nói luận vậy.
Tiểu Khai mỉm cười, cũng không trả lời, hắn tính không thể nói, Tùng Phong đạo trưởng này thuần túy là bị ta bức nói ra. Trên hãm không đảo một trận chiến tuy kinh thiên động địa, nhưng Côn Lôn một chút gió cũng chưa nghe được, cho nên Phi Hạc thượng nhân phản ứng vậy cũng hoàn toàn có thể lý giải. Phi Hạc thượng nhân nhìn hắn không nói lời nào, ngược lại cảm thấy cao thâm khó lường, liền nghĩ vị huynh đài này chẳng những đoạt Chấn Sơn tiên khí của mình, còn đem Chấn Sơn thần thú của Côn Lôn đánh một trận, tính tình liền coi trời bằng vùng, nếu mình không đáp ứng hắn, hắn không nghi vấn hiện trường muốn trở mặt, một khi người đã ở dưới mái hiên này, vậy trước tiên đem nói ra vấn đề bí mật giấu kín, nói một chút chính sự. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Phi Hạc đạo trưởng liền tiếp tục hỏi, môn chủ muốn ta giúp việc gì? Là như thế này Tiểu Khai nói, qua một trận ta liền tiến hành một nghi thức này là muốn gặp thiên khiển, đến lúc đó mời trưởng môn ra tay bố trí một cái luân hồi chi trận, giúp ta trốn thiên khiển. Phi Hạc thượng nhân nuốt nước miếng, chỉ cảm thấy trên trán xuất từng giọt mồ hôi. Phải biết rằng loại thiên khiển này, tuyệt đối là người tu chân bản đến liền biến sắc, nhưng là Tiểu Khai lại nói lên, hình dáng một bộ dĩ nhiên, giống như ngọn rau, chén trà. Đến lúc này liền có chút cổ quái. Phi Hạc đạo trưởng đầu góc liều mạng chuyển động, nghĩ tới nghĩ lui cũng không thể tưởng tượng được Tiểu Khai muốn làm đại sự gì tội ác tại trời, lại có thể gặp phải thiên khiển. Xưa nay người làm chuyện xấu không ít, nhưng đến mức gặp phải thiên khiển cũng không phải ai cũng có tư cách. Việc này, ta đích xác giúp không được A4. Phi Hạc đạo trưởng thuận tay lau mồ hôi trên trán, lặng lẽ thầm nghĩ, loại việc này mà giúp, thì điển hình trở thành kẻ độc đoá, hay là để hắn đi tìm Tùng Phong đạo trưởng đáng chết kia tốt hơn. Nhưng là hắn còn chưa nói xong, Tiểu Khai lại bổ sung một câu, hiện tại Tuyết Phong trưởng môn đã đáp ứng hỗ trợ, Tùng Phong đạo trưởng cùng Lam trưởng môn chúng sẽ hiệp trợ, còn đợi thượng nhân. Phi Hạc thượng nhân vừa mới nghĩ vậy, lời nói trong họng nhất thời toàn bộ đổ đi, trong mắt xem thường, lắp bắp hỏi, ngươi nói mặt khác năm đại trưởng môn muốn. Bọn họ đều đáp ứng. Đương nhiên Tiểu Khai đương nhiên nói, vui vẻ trợ giúp, bọn họ không có lý do không giúp ta nha. Phi Hạc thượng nhân sắc mặt tái xanh, khoảnh khắc này cũng không biết chuyển qua bao nhiêu ý niệm. Chỉ cảm thấy một cổ bi ai thâm trầm dâng lên trong lòng, thầm nghĩ, không nghĩ tới cả tu chân giới đều đã rơi vào trong ma trưởng của hắn bốn. Không nghĩ tới sáu đại môn phái toàn bộ bị hắn uy hiếp trời a. Chẳng lẽ đây là thời điểm sinh tử tồn vong của cả tu chân giới sao? Không. Không thể như vậy. Ta không thể bó tay chờ chết, ta phải phản kháng. Tôn nghiêm cuối cùng của chân giới, do đại phái Côn Lôn ta bảo hộ. Hắn vừa nghĩ liền cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, muốn xả thân vì nghĩa. Đống nhiên vẻ mặt nhìn Tiểu Khai tựa như cười không phải cười, khoảnh khắc này giống như băng tuyết tan chảy, không đúng. Không đơn giản như vậy. Trong này khẳng định có vấn đề. Sáu đại phái đồng khí liên chi, nếu thực sự có loại chuyện này, vì cái gì không ai đến thông chi cho ta a? Hơn nữa năm đại môn phái cũng không thiếu gì cương dũng nhiệt huyết, không có lý do gì dễ dàng toàn bộ khuất phục a. Hắn nhất định là gạt ta. Hắn nhất định lừa ta. Không thể không nói Phi Hạc thượng nhân lực tưởng tượng thực phong phú. Hắn có lối suy nghĩ dị thường sống động, hắn thuận theo bắt đầu suy nghĩ diễn dịch lại, thực hiển nhiên, năm đại phái không có luân hãm, hắn lời nói đều là giả. Hắn nói mấy cái lời này, kỳ thật chính là để chọc giận ta, làm ta linh trí bị che kín, sau đó hắn muốn bức ta ra tay. Hắn vì cái gì muốn bức ta ra tay? Thực hiển nhiên hắn muốn tắm máu Côn Lôn, chẳng những muốn tắm máu, hơn nữa muốn được nổi danh hơn. Hắn thật tâm hiểm, thật là không ngôn ngữ nào có thể biểu đạt. Nhưng là ta cơ trí. Hơn nữa không bút nào có khả năng hình dung. Cho nên, ta tuyệt đối không thể sinh khí, không thể ngăn chặn, không thể tức giận hắn, không thể cùng hắn đối kháng, có duy nhất lựa chọn chính là đáp ứng hắn. Nhẫn nhục chịu đựng, tham sống sợ chết, đấy mới là cảnh giới cao nhất của anh hùng. Phải nhẫn nhịn chịu nhục công danh để đời. Vì cả đại Côn Lôn, ta ba không có lựa chọn nào khác. Phi Hạc thượng nhật hít sâu một hơi, thần tình bi vẫn xem ra có vẻ vô cùng thần thánh, chậm rãi khẽ gật đầu, được, thiên tuyển môn chủ. Ta đáp ứng ngươi. Tiểu Khai mắt thấy Phi Hạc thượng nhân sắc mặt lại biến đổi, vẻ mặt lại vô cùng cổ quái, trong lòng cảm thấy có chút lo lắng, nhịn không được nói, không được gạt ta nga. Phi Hạc thượng nhân thần tình lại bi phẫn, ngữ khí lại càng ngày càng kiên quyết từng từ nói, kỳ thật chỉ cần năm đại môn phái cùng nguyện ý ra tay, ta Côn Lôn Phi Hạc tuyệt đối không lừa ngươi, nếu có chút sai trái, nguyện để thiên lôi đánh, chịu cửu cửu trọng kiếp. Tiểu Khai thẻ lưỡi, đừng nghiêm trọng như vậy, ta không phải muốn ngươi thề. Mới nói được lời này, chợt nghe bên ngoài mật thất truyền đến tiếng liều mạng gõ cửa đốc 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 đốc, thanh âm kia dày đặc như mưa, thực hiển nhiên người bên ngoài đích xác có việc gấp, đứng ở cạnh cửa là Tiêu Vận không nói lời nào, một tay đem cửa mở ra, liền thấy một đệ tử của Côn Lôn tiến vào, lớn tiếng nói, trưởng môn, đại sự bất hảo, có người muốn sấm giao chỉ cấm địa. Phi Hạc chấn động, liền bước ra, phong phạm cao thủ ở bên trong liền biểu hiện ra, Tiểu Khai còn không có phản ứng kịp, liền thấy kiếm quang chợt lóe, Phi Hạc thượng nhân đã nhảy lên phi kiếm bay ra ngoài. mật thất này thập phần nhỏ bé, Phi Hạc thượng nhân lại có khả năng tự do ngự kiếm, công phu cơ bản thâm hậu đích sắc danh bất hư truyền danh môn chính phái.
Ách!
Đệ tử đi tới báo tin Côn Lôn chính là hiểu sự việc lập tức nói, các vị mời theo ta đi. Bốn người vội vàng đuổi tới giao trì cấm địa thì gặp một bóng người xa xa bị đánh bay lên, người bay tại không trung, lăng không thổ ra vài ngụm máu tươi ra không gian, sau đó rơi mạnh xuống, may mắn trong hàng đệ tử Côn Lôn một người nhảy lên, đưa tay đỡ được hắn. Sau đó chợt nghe thanh âm kinh sợ của Phi Hạc thượng nhân đồng thời xuất hiện, người rốt cuộc là ai? Muốn làm gì? Tiểu Khai vội vàng đến gần hai bước, dương mắt nhìn, nhất thời hít một ngụm lương khí. Nguyên lai giờ phút này tám đại cao thủ chữ phi của phái Côn Lôn ở trong chính là Phi Hạc thượng nhân đã đoàn đoàn vây quanh một hắc y rìa nhân, đem tám phi kiếm liều mạng chú ý trên thân người hắc y rìa nhân. Tám phi kiếm này đều là hảo kiếm đứng đầu tu chân giới, trên thân ánh sáng lập lòe, trong lúc tiến lui lại nhanh như thiểm điện lôi đỉnh, cơ hồ ánh mắt đều không thấy rõ, nhưng là hắc y rìa nhân ở giữa vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, trong tay vũ khí cũng chưa có một món nào, bằng một đôi bàn tay ngăn chặn, hoặc chụp phi kiếm, lưỡi kiếm là loại sắc bén. Bên trên rót đầy chân nguyên lực cường đại, nhưng là thứ này trên tay hắn liền phảng phất giống như đao kiếm bình thường, loại sắt thép bình. Thường, phát ra thanh âm khanh thương lại không có cách nào khác gây một chút thương tổn. Tiểu Khai tự mình cũng có thể thoải mái thu phục tám đại cao thủ này của phái Côn Lôn, nhưng là hắn chính là bằng vào pháp bảo, nhưng thân mình hắn vô luận là thân thể cường độ hay là tốc độ phản ứng căn bản không thể đem luận cùng sáu đại môn phái. Hắc Y Liệp nhân này không cần cái gì pháp bảo, lại có thể bằng thân thể ngăn cản tám đại cao thủ. Thậm chí cước bộ đều không có di động một bước, cái này đích xác có chút khủng bố. Thực hiện nhiên, Hắc Y Liễu nhân căn bản không có xuất ra toàn lực, người thành thạo, không hoảng không đội, bên này Phi Hạc thượng nhân thật ra đầu đổ mồ hôi quần quận, mặt trắng không còn máu. Tiểu Khai cẩn thận dò xét lại, Hắc Y Liễu nhân kỳ thật nghiêm khắc mà nói, cũng không khả năng là Hắc Y Liễu nhân, bởi vì Tiểu Khai nhìn màu đen căn bản không phải quần áo của hắn, mà là một tầng khí thể màu đen bên ngoài thân thể hắn. Người này toàn thân đều bao phủ trong đoàn hắc khí này, chỉ có hai tay vận động không ngừng trong hắc khí lộ ra, từ xa nhìn lại căn bản là một đoàn xương mù tối đen như mực, nhìn không thấy dung mạo, thậm chí không có ai nhìn ra hắn. Hắc Y Liệp nhân nghe được Phi Hạc thượng nhân hỏi qua, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, thanh âm có vẻ giống như cuồng vọng, liền bằng mấy người tu chân nhỏ bé các ngươi, có tư cách gì để biết thân phận của ta? Chương 123, Trung nhân ma giới. Phi Hạc thượng nhân cả giận nói, ngươi sấm cấm địa Côn Lôn ta, liền đi qua toàn phái Côn Lôn ta vô luận là người nào, hôm nay cũng đừng mong rời đi. Hắc Y Liệp nhân cười lại càng thêm cuồng vọng, ta muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, các ngươi ngăn được sao? Ta khuyên các ngươi thừa dịp sớm cút ngay, để đại gia làm tốt công việc, tất cả nói cho được. Nếu không, ta bắt đầu đánh, không cẩn thận mất cái mạng nhỏ, hối hận cũng đã muộn. Phi Hạc thượng nhân giận dữ, hét lớn một tiếng, toàn thể đệ tử nghe lệnh, nhanh chóng bố trí giao trì huyễn cảnh, toàn lực ra tay, cần phải giết người này. Đệ tử Côn Lôn cũng biết giờ phút này nguy đến nơi, nghe được hiệu lệnh trưởng môn, nhất thời trăm kiếm đều xuất ra, phô thiên cái địa hướng Hắc Y Liệp nhân mà đi. Hắc Y Liệp nhân hai tay mạnh mẽ dừng lại, quát lớn, được, ta cho các ngươi thấy lợi hại của ta. Hắn lời này vừa nói xong, cũng không làm động tác như thế nào, toàn thân hắc khí bỗng nhiên mãnh liệt bành trướng, giống như bỗng nhiên thổi khí cầu, bắn nhanh ra ngoài. Chợt nghe binh binh bàng bàng một trận loạn hưởng, toàn bộ phi kiếm đều bị tầng hắc khí này đánh bay ra xa. Tám đại cao thủ núi Côn Lôn vốn là đoàn đoàn vây quanh Hắc Y Liệp nhân, bị tầng hắc khí này đánh bay, thân hình thất tha thất thể, đứng cũng không xong ba ngã mông ngồi trên mặt đất. Trong phút chốc, vòng tròn lấy Hắc Y Liệp nhân làm tâm, trong phạm vi 10 thước đều không còn một đệ tử Côn Lôn. Ti. Tất cả mọi người bị tình cảnh lộn xộn này làm giật mình liền một hít ngụm khí. Hắc khí trên người Hắc Y Liệp nhân lúc sau mới chậm rãi nhạt đi, bộ mặt của hắn lộ rõ như núi Lư Sơn. Nhìn qua, hắn bất quá là nhân loại bình thường. Vóc dáng không cao không thấp, hình thể không béo không không gầy, quần áo trên thân nói không nên lời là màu đen đúng hơn là màu xám, xem ra thập phần xấu xí. Nếu đứng trong đám người, phỏng trừng thập phân khó tìm ra, nếu không phải hắn vừa mới ra tay kinh thế hai tục, phỏng trừng ai cũng không có đem hắn liên hệ với hai chữ cao thủ. Nhưng là Hắc Y Liệp nhân vừa ngẩng đầu, toàn thân trên dưới bỗng nhiên tản mát ra một cổ khí thế uy áp khó hình dung ra, cười nói, muốn biết ta là ai, các ngươi nhìn cho rõ. Lời này nói xong, hắn đông nhiên ưỡn ngực, đưa cánh tay lên, sau đó trừng hai mắt về phía trước. Cả thiên địa trong lúc đó, đông nhiên liền tràn ngập một loại tuyệt đối uy áp khó có thể nói bằng lời, khó có thể thừa nhận, khó có thể tưởng tượng. Uy áp này từ người Hắc Y Liệp nhân phát ra, khuyết tán ra khắp bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất. Hắn vừa trừng mắt, Tiểu Khai còn không kịp phản ứng gì, liền cảm thấy huyền thiết chi tinh vạn năm không thể khống chế bay lên, trong phút chốc lớn lên ba bốn thước, soát chắn trước người Tiểu Khai và ba cô gái, chợt nghe thương một tiếng vang lên, huyền thiết chi tinh vạn năm giống như đánh lên một vật gì đó vô hình bay đến, toàn thân vi vi chấn động, sau đó phiêu phủ vững vàng trước mặt Tiểu Khai, rốt cuộc không na động chút nào. Tiểu Khai hoảng sợ vội vàng túi đầu khẽ nhìn, trên người hoàn hảo không tổn hao gì, quay đầu lại nhìn ba cô gái bên người, cũng đồng dạng khó hiểu chân chính tự nhìn mình. Hoàn hảo bốn. Tiểu Khai lung túng cười, xem ra là một trường sợ bóng sợ gió. Sự thật, hiển nhiên không có khả năng là một trường sợ bóng sợ gió, huyền thiết chi tinh vạn năm trời sinh thông linh, có thể tự động hộ chủ, những người khác không có vận khí tốt như vậy. Phi Hạc thượng nhân vừa mới thở ra ngụm khí bắt đầu từ mặt đất đứng lên, liền cảm thấy lồng ngực đỗng nhiên giống như bị cây búa hung hăng gõ một cái, nhất thời đang 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 thối lui lại sau ba bước, chỉ cảm thấy một cổ hơi thở vô cùng đáng sợ, cách đó không xa đập vào mặt mà đến, nhất thời khí huyết sôi trào, chỉ cảm thấy toàn thân nguyên khí đều bắt đầu chạy trốn, giống như con ngựa hoang thoát cương, kinh mạch toàn thân chuyển động loạn lên không thể khống chế, vô luận hắn hô hấp sâu. Như thế nào, áp chế ra sao, cũng khó có thể khống chế được, cổ nguyên khí kia trong phút chốc đã từ đỉnh đầu chạy đến chân, rồi từ chân chạy lên đỉnh đầu, chuyển 7-8 vòng, đem xoay chuyển Phi Hạc chân nhân chóng mặt hoa mắt toàn thân mềm ra, đồng nhiên ngực nóng lên, há miệng hoa thổ ra một ngụm máu tươi. Không chỉ có Phi Hạc thượng nhân thổ huyết, tám đại cao thủ ở đây không may mắn thoát khỏi, cơ hồ đồng thời thổ huyết ra, mà đệ tử thế hệ thứ 2 thứ 3, lại ngay cả đứng đều không xong, toàn bộ ngã sấp khắp nơi trên mặt đất. Uy áp này thật sự khủng bố, giống như trong phút chốc thức tỉnh toàn bộ tâm linh sợ hãi sâu thẳm nhất của con người, là mấy người tu chân tâm tính cứng cỏi này căn bản không có lực chống cự gì, tâm linh liền thất thủ. Phi Hạc chân nhân thổ ra một ngụm máu, khí huyết nhất thời bình tức rất nhiều, hắn miễn cưỡng ngẩng đầu muốn nhìn xem Hắc Y Nhi nhân đối diện, mắt chứng kiến ánh mắt đối phương cũng đang toàn lực trừng lại. Cặp mắt kia lại có thể là màu đỏ. Phi Hạc chân nhân tóm lại cũng có kiến thức của nhất đại trưởng môn, trong một sát na này ý niệm trong đầu ùn ùn kéo đến, giống như điện quang, hỏa thạch lưu chuyển, đống nhiên một ý niệm đáng sợ trong đầu lóe lên, nhịn không được thất thanh kêu to, "Ngươi bốn, ngươi là ma tộc." Đúng vậy, Hắc Y Nhi nhân cười ngạo nghễ, ngang nhiên nói, "Ta chính là ma." Ma tộc. Chân chính chỉ có một bộ phận người tu chân đứng đầu tu chân giới mới có thể chân chính hiểu rõ được hai chữ này đại biểu hàm nghĩa cái gì. Vô cùng giết chóc, vô cùng sợ hãi, lực lượng vô địch, còn có tàn bạo không sánh nổi, liền hơn 100 cái vô cùng cũng không đủ để hình dung ma tộc thật sự đáng sợ. Nghe nói chỉ có tu chân giả chân chính chết trong tay ma tộc, trước khi lâm tử mới cảm thụ được cái gọi là cực hạn sợ hãi. Thực sự có tư cách dùng ma tộc đối kháng chính là tiên nhân. Đối với người tu chân mà nói, tiên nhân là tồn tại không thể kháng cự, bọn họ có thể tùy tay phá hỏng cửu cửu trọng kiếp, có thể trong lúc phất tay trời nghiêng đất ngã, bọn họ toàn thân kim quang lóe lóe, chỉ cần một cái chừng mắt có thể làm phàm phu tục tử hồn phi yên diệt. Bọn họ là đối tượng toàn bộ người tu chân dâng lễ cung bái, là đích cuối cùng của một giấc mộng ngọt để toàn bộ người tu chân trải qua thiên tân vạn khổ liều mạng tu luyện liều mạng theo đuổi. Nhưng là dù vậy cũng đã suốt một vạn năm không có ai có thể phi thăng, không có một người có thể phá không mà đi, hóa thân tiên nhân. Trong lúc đó chênh lệch giữa người tu chân và tiên nhân liền giống như con kiến so với voi lớn, phù du so với tàu khách, đó là đạo lý bất khả dĩ. Nhưng là bốn. Liên là tiên nhân, đứng trước mặt ma tộc, cũng chiếm không được chút tiện nghi, đơn giản là ma giới căn bản tồn tại cường đại cùng tiên giới thực sự tề khu. Người tu chân muốn phi thăng tiên giới, thế gian phần đông yêu ma quỷ quái lại khát vọng hạ tiềm ma giới. Trước khi phi thăng có thiên kiếp, đồng dạng hạ tiềm có ma kiếp. Thiên lôi cố nhiên có thể tấn công người tu chân hồn phi yên diệt. Ma hỏa đồng dạng có thể thiêu cháy người tu ma thần hồn câu diệt. Phi Hạc thượng nhân trong đầu đủ loại truyền thuyết và kiến thức nhất nhất hiện lên, trong phút chốc mất hết can đảm, đối mặt với đối thủ cường bại này căn bản không phải cùng cấp bậc, liền một chút ít lực chống cự dục vọng đều không có. Truyền thuyết ma tộc lướt qua, ngọn cỏ cũng không sống, Hắc Y Nhi nhân kia một khi đã đến đây, tự nhiên là muốn tắm máu côn lôn. Nhưng là Hắc Y Nhi nhân thần sắc ngược lại không có thoải mái như vậy. Hắn hai mắt màu đỏ soát một chút chừng mắt nhìn huyền thiết chi tinh vạn năm trước mặt Tiểu Khai. Đây là bốn Hắc Y Nhi nhân thần sắc lại hơi có chút sợ hãi, dùng sức nuốt nước miếng. Thanh âm liền nhỏ xuống, định bốn. Định hải thần châm. Tiêu Vân Mẫn Tuệ chú ý tới, thời điểm Hắc Y Nhi nhân đang nói bốn chữ cuối cùng, thanh âm lại có chút run rẩy. Cái gì định hải thần châm? Tiểu Khai nói, nó là huyền thiết chi tinh vạn năm, là bảo bối của ta, ngươi hôm nay đến Côn Lôn muốn làm gì? Hắc Y Nhi nhân nhất thời khẽ thở ra, lại nói, nó thực không phải định hải thần châm. Tiểu Khai khẽ nhíu mày, ngươi thật sự là không hiểu, huyền thiết chi tinh vạn năm này là ta từ trong thạch đầu lấy ra, ta như thế nào lầm. Hắc Y Nhi nhân nhất thời thở dài, gật đầu nói, không phải liền được. Hắc Y Nhi nhân bỏ lại Tiểu Khai, không quản đám đệ tử Côn Lôn bên kia sợ tới mức nửa chết nửa sống, lập tức đi bên cạnh 10 bước, thẳng đến bên giao trì. Trong giao trì, Thụy Liên im lặng, lá sen ôn nhu, phảng phất không biết bên người mình vừa mới trải qua một hồi đánh nhau kịch liệt. Hắc Y Liễu Nhân đối mặt giao trì bỗng nhiên toàn thân hắc khí mãnh liệt bành trướng, hai tay hợp lại, hắc khí kia lại ngưng tụ thành một khối cầu màu đen nhánh, xem ra giống như thực chất, hướng giao trì đi xuống, đồng một tiếng, bọt nước kích khởi đầy trời. Hồng. Tiếng gầm gừ kinh thiên động địa vang lên, cùng với nước giao trì bay đầy trời, viễn cổ thần thú ở đáy ao, long tử phách hạ lại xuất hiện trước mắt mọi người. Tạo nghiệt ra bốn. Phi Hạc thượng nhân ngây ngốc nhìn phía trước, thống khổ rên rỉ lên, nước giao trì khuynh, thiên hạ đại loạn, tình hình trong lời tiên đoán thực sự xuất hiện a. Đã không ai mình lại hắn lầm bầm lầu bầu, phách hạ phẫn nộ rít gào hướng Hắc Y Yệ Nhân vọt tới, há to miệng, răng nanh sắc bén, nước bọt chảy xuống, cũng đủ đem nửa người Hắc Y Yệ Nhân một ngụm cắn nước. Nhưng là Hắc Y Yệ Nhân liền từng bước cũng không lùi, ngược lại giơ tay lên, hai cánh tay kia lại trực tiếp hướng miệng phách hạ, trong chớp mắt, thân đã vào bên trong huyết buồn. Khinh Hồng khẽ nha một tiếng, tuy biết rõ Hắc Y Yệ Nhân là ma tộc, Y Yệ Nhân lại có chút không đành lòng nhắm mắt lại. Tiếp theo, phách hạ rít gào đã bị ngạnh sinh, trong bụng buồn rầu. Kỳ thật long chi lực cực lớn, lại bị Hắc Y Yệ Nhân ngạnh sinh đứng vững. Hai cánh tay Hắc Y Yệ Nhân, một trên, một dưới, vững vàng giữ chặt hàm trên hàm dưới của phách hạ. Phách hạ liều mạng ngậm miệng, liều miệng cắn, nhưng hai cánh Hắc Y Yệ Nhân kia liền phảng phất giống như cương thiết, vô luận nó dùng sức ra sao, như thế nào bạo phát, đổi tư thế như thế nào, đổi góc độ, rít gào khàn cả giọng như thế nào, đều không có chút nhúc nhích. Phách hạ dù sao là viễn cổ thần thú, trí thông minh cũng không thấp, lực lượng không đủ, lập tức rụt cổ lại, đã nghĩ phải lui về, nhưng Hắc Y Yệ Nhân giống như sớm chuẩn bị, hai tay vừa lật, đã đem hai hàm răng phách hạ gắt gao giữ trong tay, dùng sức kéo lại. Lực kéo này là loại thật lớn, phách hạ kêu thảm thiết, thân hình thật lớn bị Hắc Y Yệ Nhân kéo lại, nhưng là trạng thái lại là giằng co, lại không có biện pháp thoát thân ra. Môn chủ, cứu cứu Côn Lôn đi. Phi Hạc thượng nhân mặt như cho tàn, không biết khi nào chạy đến bên người Tiểu Khai, lộ vẻ sầu thảm nói, trên người Trấn Sơn thần thú cất giấu bí mật lớn, nếu nó chết, lập tức chính là thiên hạ đại loạn a. Được Tiểu Khai lập tức gật gật đầu, ta giúp ngươi. Huyền Thiết Chi Tinh nhất thời bay lên trời, đem đầu gậy đối với Hắc Y Yệ Nhân gõ xuống. Hắc Y Yệ Nhân không sợ hãi, quay đầu lại, miệng há ra, lại thổ ra một viên châu tử nho nhỏ, chuẩn xác đón nhận Huyền Thiết Chi Tinh vào năm. Ba một tiếng, lại thanh thúy sảng khoái, khỏa châu tử kia nhất thời bị Huyền Thiết Chi Tinh đánh nát. Hắc Y Yệ Nhân hoảng sợ, rốt cuộc bất chấp cùng phách hạ phân cao thấp, rụt tay nhanh về, thân chợt lóe lên thoát đi, cả giận nói, đây là thứ cái gì? Ta không phải đã nói cho ngươi sao, nó kêu Huyền Thiết Chi Tinh vào năm. Thúi lắm. Hắc Y Yệ Nhân thở gấp mắng, cái này rõ ràng định hải thần châm, trừ định hải thần châm, tu chân giới nào có cái gì có thể khẽ một cái liền đem ma châu hủy diệt. Thôi đi, khỏa ma châu này của ngươi vốn liền kết quả như vậy. Tiểu Khai phiết phiết miệng nói, ta cũng chưa dùng sức, cho dù là đánh phi kiếm bọn họ đều không nhất định đánh nát, kết quả khỏa châu tử này của ngươi đập nhẹ liền vỡ vụn. Hoa nha nha, ngươi đây là vũ nhục ta. Hắc Y Yệ Nhân thốt nhiên giận dữ, ma châu là bổn mệnh ma khí của ta ngưng kết ma thành. Ta mất hơn 1.000 năm thời gian mới luyện thành ba khỏa. Cho dù cả phái Côn Lôn đến cũng không ngăn được, ngươi lại nói không bằng một thanh phi kiếm. Đến đến đến, chúng ta đại chiến 300 hiệp. Đến đây đi. Tiểu Khai ngoắc ngón tay, ta vốn muốn đánh nhau với ngươi. Phách hạ ngơ ngác đứng trên mặt nước, nhìn thấy hai nhân loại khi dễ nó nói dầm gì, nó trí thông minh thấp, trong đầu thật sự không thể lý giải, rốt cục rít gào một tiếng, rụt cổ lại trốn về giao trì. Hắc Y Ghi Nhân đối với cây gậy của Tiểu Khai thủy chung có điểm kiêng kỵ. Chần chờ một chút, nhịn không được hỏi lại một câu, cái này của ngươi thực không phải định hải thần châm. Hắn nuốt nước miếng lại nói, nếu cái này thật sự là định hải thần châm, ngươi cũng không nên cố ý giấu giếm, ta linh chư tuy cuồng vọng, lại cũng biết không phải định hải thần châm đem hợp lại, nếu chỉ cần ngươi thừa nhận ta cam đoan tuyệt đối không nói hai lời, lập tức quay đầu bỏ đi. Tiểu Khai theo lý thường đương nhiên lắc đầu, không phải, đương nhiên không phải. Vị linh chư tiên sinh này cũng không khách khí, há miệng ra, lại xuất hai khỏa ma châu đen nhánh. Nhanh chóng như lôi điện thẳng hướng Tiểu Khai bay đi, miệng còn quát lớn một tiếng xem đánh. Ba ba hai tiếng, hai khỏa ma châu lại bạo thành mảnh nhỏ. Ách ngươi cái này cũng không phải đã đánh sao. Tiểu Khai có điểm buồn bực, làm ơn, nhìn ngươi vừa mới biểu hiện coi như là cao thủ, ngươi cũng không khả năng lấy ra thứ khác sao. Ngươi nhìn như thế nào không giỏi bằng ta. Linh Chư biểu tình kỳ quái, xem ra giống như hình dáng muốn khóc, nhưng là phiết phiết miệng lại nghĩ thấy không thể mất mặt trước địch nhân phía trước, cho nên dùng sức trừng lớn mắt. Hung hăng nhìn Tiểu Khai, cắn răng nói, cái này của ngươi rõ ràng chính là định hải thần châm. Thực không phải a. Tiểu Khai thật sự phục hắn, ta nói lao huynh, muốn đánh liền đánh, ngươi quản nó tên là cái gì à, ngươi muốn đánh chúng sẽ đến, không đánh ngươi đi đi, ta cũng không cùng ngươi dây dưa. Đừng gạt ta Linh Trừ nói, ngươi dám thế không, cái này không phải Định Hải Thần Châm. Tiểu Khai cả giận, ta thể, nếu đây là Định Hải Thần Châm, ta ba chính là lợn. Linh Trừ cũng hồ đồ, đáng thương ba ba trừng mặt nhìn, vẻ mặt mê mang. Nhưng là lúc sau, Tiểu Khai bỗng nhiên nghe thanh âm bác học chân nhân, Tiểu Khai đạo hữu, ta nghĩ có chuyện ta cần nói cho ngươi bốn. Ngươi nói. Bác học chân nhân nói, ta trước kia nói qua với ngươi, huyền thiết chi tinh là kim khí thuần tịnh nhất trong thiên địa, là tự nhiên hình thành, ngươi còn nhớ rõ không?
Nhớ rõ, làm sao vậy?
Nhưng là còn có vài điều, ta lúc ấy hiểm phiền thoái, không nói rõ với ngươi bác học chân nhân nói, kỳ thật huyền thiết chi tinh vạn năm, nghiêm khắc mà nói, nó cũng không xem như tự nhiên bởi vì thời đại truyền thuyết rất lâu, nó từng là giống như tách ra từ một vật, mà vật này chính là truyền kỳ lớn nhất tiên giới ma giới và nhân gian. Nó tên là Định Hải Thần Châm, lại tên bốn.
Ách!
Như ý kim cô đồng. Tiểu Khai bắt đầu cảm thấy có chút không ổn, ý tứ của ngươi bốn. Bác học chân nhân nói, trước kia thật lâu bởi vì một vài điều chúng ta khó có thể lý giải nguyên nhân Định Hải Thần Châm nổ thành mảnh nhỏ. Mấy cái mảnh nhỏ này di tán khắp nơi trong thiên địa, có khảm nhập bên trong thạch đầu, có chìm vào bên trong biển sâu, có lọt vào bên trong thực vật, cũng có hóa thành phất trần, tràn ngập tại không trung. Sau đó trải qua thâm niên tụ tập mấy cái mảnh thật nhỏ liền tự nhiên ngưng tụ thành khối nhỏ mắt thường có thể thấy được, cũng chính là ngươi gặp. Huyền thiết chi tinh vạn năm. Bác học chân nhân, dừng một chút, bổ sung nói, ngươi tìm được cái huyền thiết chi tinh vạn năm này nên chính là do mảnh nhỏ khảm nhập đầu ngưng tụ mà thành, tuy nhiên không phải Định Hải Thần Châm đầy đủ, nhưng là theo lực lượng thuộc tính nói lên, cũng không hề khác nhau. Cho nên nghiêm khắc mà nói, nó cũng có tên là Định Hải Thần Châm. Tiểu Khai trong nháy mắt mặt đen đi. Ý tứ của ngươi ta thực thành lợn. Đúng vậy, bác học chân nhân cười tít mắt nói, Định Hải Thần Châm không đánh tu chân, chuyên đánh tiên ma, ma tộc này thả ra ba khỏa ma châu, vốn là pháp bảo phi thường cường đại, nhưng là vừa lúc gặp phải vạn năm huyền thiết chi tinh chuyên khắc tiên ma, cho nên dễ dàng bị ngươi phá điệu, cũng khó trách hắn buồn bực. Linh Trư ngơ ngác đứng một lúc lâu, đồng nhiên miệng khẽ kêu một tiếng, lại lăng không bay lên, đối với Tiểu Khai mãnh liệt đi tới, huyền thiết chi tinh vạn năm không chần chừ nghênh đón phía trên. Một gậy thân nó xuất ra đập vào cánh tay hắn. Một gậy này hiệu quả tuyệt đối tốt, Linh Trư cả người bị đánh bay về phía sau, chợt nghe hắn ai yêu hét thảm một tiếng, toàn thân suy toát ra một cổ hắc khí, giống như đụng phải thiết đồng bị nung đỏ, thân thể rơi thật mạnh trên mặt đất, phát ra ba một tiếng buồn hưởng, xem ra giống như thụ thương tổn nặng. Tiểu Khai trong lòng nhịn không được, không nghĩ tới huyền thiết chi tinh vạn năm khởi đánh ma tộc lại hữu hiệu như vậy, một gậy vừa mới dùng để đánh người tu chân cũng không hiệu quả như vậy. Như vậy nói mình chỉ cần cầm cây gậy trong tay, chẳng phải là tiên nhân cùng ma tộc đều không cần sợ hãi. Phi Hạc thượng nhân hung hăng hít một ngụm lương khí, chỉ cảm thấy đầy miệng phát khô, một lời nói không nên, đúng như vậy ma tộc bị đánh chạy, nhưng là thiên tuyển môn chủ cũng không là người tốt, Linh Trư trong tay hắn liền một chiêu đều không tiếp được, về sau tu chân giới còn không biến muốn chịu không ít hắn khi dễ, thật sự là không thoát khỏi miệng hổ, lại tiến vào miệng sói hoa. Phi Hạc thượng nhân bên trong nghĩ vậy bỗng nhiên cảm thấy trước mặt sáng mạnh, hắn vừa nhấc đầu phát hiện trên đỉnh đầu bầu trời kim quang loẹ loẹ, tỏa ánh sáng, lại như quang mang mặt trời, mà tại địa phương cực biên xa xôi, giống như có một bóng người màu vàng lần hiện, chính là bay tới. Trời na, đó là cái gì vậy? Ba Vân Tử Dương đầu hoa hoa kêu loạn, đây là Thiên Triệu A, khó gặp qua Thiên Triệu A. Chẳng lẽ vừa muốn xuất cái sự tình gì lớn sao? Hắn không hiểu kêu lên, toàn bộ đệ tử Côn Lôn đều ngẩng đầu lên, lại là tò mò lại là khẩn trương nhìn cái bóng màu vàng phía chân trời di động bay nhanh. Hơn nữa phương hướng bay tới đúng là núi Côn Lôn, di động tốc độ cũng không nhanh, nhưng là kim quang mãnh liệt kia mang theo một cổ uy áp vô cùng lạ thường, phô thiên cái địa chiếm cứ tầm mắt mọi người. Phi Hạc thượng nhân con mắt nhanh chóng trừng ra, lắp bắp nói, chẳng lẽ là năm. Tiên nhân. Đúng vậy, là tiên nhân. Linh Trư nói tiếp, ma tộc không hay ho này khỏe miệng còn có vết máu, trên vai cháy khét, hậm hực nói, những ngày này tiên nhân tin tức thật đúng là rất nhanh. Bị Tiểu Khai hủy diệt ba khỏa ma châu. Lúc sau bị đánh một gậy Linh Trư trên người cổ ma khí liền lặng lẽ biến mất, hắn như một người cô độc đứng ở nơi đây, xem ra có vài phần lạc phách, cùng hào quang giá hỏa trên trời so sánh lại kém 18,000 dặm. Cái bóng màu vàng cuối cùng bay đến trên đỉnh đầu mọi người, kim quang thu lại, quả nhiên hiện ra một hình người, Tiểu Khai nhìn kỹ, không khỏi thất vọng. Nguyên lai cái gọi là tiên nhân, cùng người thường cũng không có gì khác nhau, khuôn mặt kia có chút lớn, xem ra giống như mặt ngựa, trên mặt còn có vài khỏa ma tử. Dưới chân một thanh phi kiếm chói lọi. Vị tiên nhân này thấy tất cả mọi người nhìn hắn, đại khái có điều so sánh đạt được thành công, liền lộ ra một nụ cười cao ngạo mất tự nhiên,
chỉ tiếc răng nanh của hắn có chút vàng, diện mạo cũng có chút hàn sâm, thoát ly kim quang phía sau làm nền, lúc này cười nói thật sự không cao quý. Tiểu Khai liếc mắt nhìn hắn hai mắt có chút lệ, răng nanh còn có cao răng đen xỉ, nhất thời nhịn không được phốc xích cười ra tiếng. Phi Hạc thượng nhân và đệ tử Côn Lôn thật ra không dám cười, đầu cung kính cúi thấp xuống, đều không dám thở mạnh, chờ đợi tiên nhân phát lệnh. Tiên nhân kia trước tiên là hung hăng trừng mắt khẽ nhìn Tiểu Khai lúc này mới có chút, hơi hơi nâng tay, thần sắc trên mặt nhất thời nghiêm túc, chậm rãi nói, bổn tiên tên là Thiên Nhu Tử, chính tiên nhân là thất phẩm trên tiên giới, kim phụng chi mệnh của tiên đế, trợ giúp các vị đuổi yêu ma, kiên thủ giao chỉ cứu vớt muôn dân thiên hạ. Đệ tử Côn Lôn đầu cũng chưa dám ngẩng, tề thanh nói, đà tạ thượng tiên. Linh Chư lạnh lùng cười nói, tiên giới giá bang thực bức bách chính là lao tử dạng này, thực lực không trách, phô trương thật không nhỏ. Chương 124, chuyện ngoài ý muốn. Giờ phút này bề ngoài im lặng như tờ, Linh Chư nói chuyện thanh âm tuy nhỏ, nhưng vẫn bị Thiên Nhu Tử nghe được rõ ràng, hắn chuyển đầu, nhịn không được kinh ngạc nói, gì, người ma giới lại có thể tới sớm hơn ta, xem ra hôm nay khó tránh một trận chiến. Hắn nói xong lời, tay sờ vào trong lòng ngực, chọn ra một bộ giống như kính mắt, đặt lên trên mũi, cũng không biết nói như thế nào ấn một chút, bộ kính mắt kia nhất thời phát ra thanh âm hoa lý ba lạp, giống như đập vỡ đậu tằm. Tiểu Khai nhìn cẩn thận, chiếc kính này rõ ràng có chữ số chạy chạy, đại khái qua 2 giây, Thiên Nhu Tử gật gật đầu, trên mặt không nhịn được liền có vẻ khinh miệt, chế nhạo nói, ma giới yêu ma quả nhiên không người, lại phái một người chiến đầu lực chỉ có 500 tới, buồn cười, a buồn cười. Hắn tiêu sái phất vào áo, nhất thời từ không trung hạ xuống, hai chân không nhiễm chút bụi, nhưng thật ra rất có phong phạm cao thủ, một tay đặt phía trước, xem ra rất giống Phật Sơn Hoàng Phi Hồng năm đó khởi thủ cái thế, lạnh nhạt quát, đến đây đi. Ma tộc nhỏ nhoi, bất cứ người nào đến đều bị trừng phạt. Linh Chư hắn vô cùng xem thường, khinh thường nói, ngươi chẳng lẽ không nhìn ra ta bị thương sao? Bị thương Thiên Nhu Tử ha ha cười to, ma tộc vốn là ma tộc, không biết xấu hổ có thể tìm ra cái cớ như thế, ở đây đều là người tu chân, lại có người nào có tư cách làm ngươi bị thương? Những người này trong mắt ta, liền giống như con kiến, ngọn cỏ, ngươi yếu đến mức đánh không lại bọn họ, vậy không cần cùng ta động thủ, ngoan ngoan đưa tay chịu trói đi. Nói lời này có chút cấp bách, trực tiếp đem người tu chân coi thường, lời vừa nói xong, Phi Hạc thượng nhân nét mặt già nua có chút không chịu được, Tiểu Khai khẽ nhíu mày, nghĩ thầm rằng, gia hỏa này cư xử chẳng ra gì à. Linh Chư mặc kệ hắn, cười lạnh nói, thối lắm, ngươi liền thối lắm, lao tử hôm nay thân thể không tốt, không dài dòng với ngươi, đợi đồng bạn lao tử đến, đem ngươi đánh thành đầu heo. Lời vừa nói xong, Linh Chư bỗng nhiên hóa thành một đạo hắc mang, nhanh chóng hướng phía xa bay mất, hắn chính là có chút đầu óc. Hôm nay bỏ qua là tốt nhất, thời khắc mấu chốt chủ nghĩa anh hùng cá nhân không được, người sáng suốt bảo vệ bản thân mới là thượng sách. Tiểu Khai lại âm thầm gật đầu, nghĩ thầm rằng, Linh Chư này xem như một hán tử. Tiếp theo tức tối nghĩ, mẹ nó, nếu không phải hắn bức ta thề, ta cũng sẽ không là lợn, xem ra hắn bị thương cũng xứng đáng. Thiên Nhu Tử hiển nhiên không dự đoán được chiêu thức ấy, sửng sốt một lúc, muốn truy đuổi đã không kịp, đành hướng về phương xa hầm hực miệng thoá mạn, máng, quả nhiên là ma tộc, nhát gan như thế. Đã biết là sẽ chạy trốn. Hắn quay đầu đến, hai mắt đeo kính nhất nhất quét qua mọi người trước mặt, thời điểm quét đến Tiểu Khai, nhất thời di sợ hãi kêu một tiếng, ngươi là ai? Phi Hạc thượng nhân cưới lời, vị này là 250 thiên tuyển môn đại môn chủ Nghiêm Tiểu Khai, vừa rồi có thể ngăn trở ma tộc, may mắn mà môn chủ xuất thủ tương trợ. Thiên Nhu Tử khẽ gật đầu, đúng vậy, thực lực của ngươi tuy so với ta còn kém không ít, đích sắc cũng đủ cùng đánh một trận với ma tộc. Tiểu Khai mỉm cười, xin hỏi. Chiến đấu lực của ta là bao nhiêu? Thiên Nhu Tử vẻ mặt cùng quẫn, nhất thời liền đỏ mặt nói, ách bốn. Để ta nhìn lại. Hắn dùng sức trừng mắt nhìn qua kính, trên mặt kia con số chạy chạy, vẫn không dừng lại, hoa lý ba lạp vang lên, cũng không dừng lại, nhưng là trên mặt kính kia tuy có chữ chạy tới chạy lui, lại cố tình một vài số đều không có, lộ ra từng dòng dấu chấm hỏi. Hắn đem loại kính mắt này, là vật chuẩn của tiên nhân lớn nhỏ trên tiên giới, tên là tiên lực tham chắc ký, dò xét tiên lực. Có thể đại khái dò xét tiên lực trị, giá trị tiên lực của tiên nhân khác, mà độ cao tiên lực trị cao, có chút tương tự nội công trong tiểu thuyết võ hiệp, như vậy tiên nhân tù vi càng thâm hậu. Đương nhiên, chân chính trong chiến đấu, cũng không phải tiên lực trị càng cao càng lợi hại, còn có chút như ứng dụng pháp môn, trạng thái lâm trận, mặt khác thuộc tính tiên lực là nhân tố ảnh hưởng thắng bại chiến đấu, nhưng là vô luận như thế nào, tiên lực trị xem như quan trọng nhất tiên nhân là một cái chỉ tiêu, cái này giống như Trương Vô Kỵ trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Dưới tình huống học xong Cửu Dương Thần Công hoàn toàn không có chiêu thức nhất thời liền biến thành cao thủ đứng đầu trong giang hồ. Cho nên nói, tiên lực trị không phải vạn năng, nhưng là không có tiên lực trị, cũng vạn vạn không thể.
mà thiên mưu tử bộ tiên lực tham chắc khí trong tay này, nên xem như loại hàng thấp kém trên tiên giới, dù sao hắn bất quá là thất phẩm chính tiên, nghe nói bộ dò xét khí này giới hạn là cấp bậc tam phẩm chính tiên, chẳng qua tiên mưu tử cho tới bấy giờ không có qua thực tiễn, nguyên nhân rất đơn giản, địa phương trên tiên giới cấp bậc xâm nghiêm, hắn liền không có tư cách gặp mặt tam phẩm chính tiên. Đúng là bởi vì cho tới bây giờ không thấy qua ngoài cấp bậc tam phẩm chính tiên, cho nên xuất hiện tình huống này bộ tiên lực tham chắc khí này của thiên ngưu tử dò xét không được, giờ phút này thấy một loạt dòng dấu chấm hỏi trước mắt chạy qua, thiên ngưu tử nhất thời liền buồn bực, hắn đầu góc chuyển mấy vòng, lúc này mới vội ho một tiếng, hai má đỏ lên, đối với tiểu khai nói, ta nhìn lại, tiên lực trị của ngươi có 4.000, ân đúng vậy chính là tròn 2.000. Hắn còn nhịn không được bổ sung một câu, ta tiên lực trị là 2.001. À, ngược ngủng so với ngươi cao hơn một chút. Nga tiểu khai thật ra không để trong lòng, thuận miệng nói, chẳng biết ngươi lần này xuống dưới này làm cái gì à. Thiên mưu tử thần sắc nhất thời trang nghiêm lại, nói chuyện cũng đại nghĩa lâm liệt lên, các ngươi nên biết, từ xưa tiên giới là không can thiệp sự vụ phàm giới, nhưng là lúc này đây, thực sự là sự việc rất quan trọng, cho nên tiên đế mệnh lệnh ta xuống hạ giới, thề bảo hộ giao trì, nhất định phải chặn kiếp số lớn, cứa vớt vạn dân trong nước lửa. Phi hạc thượng nhân liên tục gật đầu, đúng vậy. Đúng vậy, phái Côn Lôn ta các tiền bối đã sớm tiên đoán qua kiếp số này, ta vừa mới thấy ma tộc xuất hiện, cũng đã ý thức được kiếp số đến rồi. Tiểu khai nói, kiếp số gì? Phi hạc thượng nhân nhìn thiên ngưu tử, phát hiện hắn không đáp, vì thế chậm rãi ngâm lên, trì bình giang sơn ổn, trì động tam giới kinh, một ngày nước cao khinh, thiên hạ hiện long hình. Thiên ngưu tử lại một tiếng kinh ngạc gì nói, đây là kệ tử gì? Phi hạc thượng nhân cung kính nể phục nói, đây là lời tiên đoán tổ tiên Côn Lôn lưu lại. Thiên Mưu Tử gật đầu nói, không sai, không sai, ta lần này hạ phàm, đúng là gì cái sự kiện này. Tiểu Khai lúc này mới âm thầm kinh ngạc nói, Phi Hạc Thượng Nhân, chẳng lẽ ngươi nói giao chỉ này, lại cùng thiên hạ đại thể tương quan sao? Ngươi vừa mới nói a. Phi Hạc Thượng Nhân cười khổ, phái Côn Lôn chúng ta mỗi một trưởng môn trước khi nhậm chức, mới có duy một cơ hội được dùng nước giao chỉ, mà trước sau dùng, còn phải đốt hương tắm rửa, cầu nguyện chay tịnh nhiều ngày, sau khi uống nước giao chỉ, phải bế quan 3 năm. Dốc lòng luyện hóa nước giao trì, trong lúc đó trình tự vô cùng rườm rà, nhưng là chúng ta mấy vạn năm, cho tới bây giờ không dám làm trái qua, ngươi ngẫm lại, đây là vì cái gì? Vì cái gì? Phi Hạc Thượng Nhân, chậm rãi nói, đơn giản là nước giao trì này, thật sự là quan hệ quá trọng đại đến mức chúng ta cơ hồ vô pháp thừa nhận. Mà Côn Lôn chúng ta bảo vệ cho giao trì đó là bảo vệ cho thiên hạ Thái Bình. Hắn nhìn Tiểu Khai, tuy một câu trách cứ cũng chưa nói, nhưng Tiểu Khai mặt đã có chút đỏ. Ngẫm lại chính mình hai lần xâm nhập giao trì, ẩu đả phách hạ thần thú, làm bọt nước giao trì đầm địa trên bờ, thật là có chút coi trời bằng vung. Khinh Hồng chen miệng nói, thượng nhân, hai câu sau của kệ tử như thế nào giải thích? Như thế nào lại quan hệ đến rồng? Phi Hạc thượng nhân lắc đầu thành thật, ta không biết. Để ta nói cho thiên ngưu tử nói, trong này, kỳ thật có chút bí mật, các ngươi là người tu chân không có nghe qua, hôm nay ta một khi đã đặc biệt hạ giới, như vậy mấy cái này nói cho các ngươi cũng không sao cả. Hắn nói, các ngươi biết không, vì cái gì giao trì trọng yếu như thế? Khinh Hồng nói, một ngày nước ao khinh, thiên hạ xuất hiện rồng, dựa theo lời này lý giải, chẳng lẽ bởi vì trong giao trì có rồng sao? Nàng khẽ nghĩ, nhịn không được liền cười, cái này hiển nhiên không có khả năng, giao trì nhỏ như vậy, như thế nào có rồng a? Thiên Mưu Tử lại khẽ gật đầu, tiểu nha đầu, ngươi nói cũng không sai, trong giao trì này quả thật có rồng. Khinh Hồng há rộng miệng ra, lúc lâu mới nói, ngươi nói là 4. Long tử phách hạ thần thú. Không phải Long tử, Thiên Mưu Tử dùng ánh mắt nhìn nàng khẳng định, từng từ nói, là rồng thật. Ti. Tất cả mọi người đồng thời hít một ngụm lương khí, ánh mắt nhìn phía ao nước, lại nhịn không được lặng lẽ lui mấy bước. Rồng là khái niệm gì? Trên đời trong mắt người, rồng kỳ thật cũng không là động vật đáng sợ, kiếm long, dược long, phách vương long của ở thời kỳ viễn cổ nghiêm khắc mà nói chẳng qua là một loại viễn cổ dã thú mà thôi, trong truyền thuyết phương Tây rồng đỏ. Rồng đen rồng vàng bộ dạng càng không khổng lồ, to bằng thằng lằn mà thôi, cho nên trong truyền thuyết, thần thoại cổ đại của Trung Quốc cố sự Tôn Ngộ Không náo loạn Sấm Long Cung càng làm cho người ta cảm thấy rồng là thật sự yếu đuối, bị người rút bóc ra. Rút gân, cũng chảy nước mắt, khóc lóc om sòm, đi cáo trạng mà thôi. Nhưng là cái một người tu chân sau này biết, kỳ thật trong rồng mắt thế nhân, căn bản cùng rồng không có chút quan hệ, bởi vì rồng chân chính, căn bản không tồn tại trên thế giới này. Trong tam giới, nhân gian là một giới thấp nhất. Nhỏ yếu nhất, lực lượng cấu thành thế giới cũng yếu ớt nhất, căn bản là không đủ để rồng tồn tại, cái này được so với một lão hổ, vĩnh viễn không khả năng sinh ra trong lồng gà. Nếu lão hổ thực xuất hiện trong lồng gà như vậy không hề nghi vấn, cả lồng gà bị lão hổ phá nát, từ nay về sau rốt cuộc không tồn tại. Cho nên Thiên Nhu Tử lập tức bổ sung nói, các ngươi không cần sợ hãi, rồng thật cũng không ở trong giao trì này, mà là trong giao trì tại tiên giới.
Hừ,
mọi người nhất thời thở một hơi dài. Nhưng là Thiên Nhu Tử lại lập tức bổ sung một câu, nhưng là các người không có biết, trong giao trì này cùng giao trì tiên giới là liên thông. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, rốt cuộc nói không nên lời. Nhưng là Thiên Nhu Tử lời nói điển hình làm người kinh sợ còn không ngừng, hắn lại xuất một câu ra, kỳ thật ma giới cũng có giao trì, hơn nữa giao trì trong ma giới, cùng trong nơi này cũng thông nhau. Đương nhiên bọn họ không gọi là giao trì mà gọi là vong xuyên.
Hèn chi 4.
Phi Hạc thượng nhân sắc mặt trắng bệnh, lầm nói, hèn chi ma tộc cũng đến đây. Không sai, hôm nay nước giao trì kinh động, rồng trong giao trì cũng không an phận, nếu là rồng từ nơi này đi ra, cả thế giới cũng liền hủy diệt. Thiên Nhu Tử nói, trong giao trì này vây khốn trình là một hắc long đứng đầu ma giới, lực lượng và cấp bậc cao nhất, cho nên ma tộc mới phái người đến, muốn bắt đi phách hạ thần thú, khuấy động nước giao trì, làm hắc long ma giới từ nơi này xuất thế. Tiểu Khai nói, ta còn có một vấn đề, phách hạ thần thú lực lượng giống như không ra gì, vì cái gì hắn lại có thể trấn thủ giao trì nhiều năm như vậy. Thiên Nhu Tử cười nói, cái vấn đề này quan hệ đến huyết thống phách hạ và chân long tộc quần, đây là một môn học vấn thập phần phức tạp. Chờ ngươi sau khi phi thăng tiên giới, tự nhiên liền hiểu được. Phi Hạc thượng nhân nói, thượng tiên, một khi ma tộc đã tạm thời thối lui, chúng ta đây nên làm sao bây giờ? Thiên Nhu Tử nói, ta còn hai đồng bạn không lâu sẽ tới, chúng ta ba người thẳng đến núi Côn Lôn, giúp các ngươi chế ngự ma tộc, cho đến khi kết thúc sự việc. Nhìn thực lực của ma tộc vừa rồi, ma giới chiến đấu lực không bằng tiên giới chúng ta, ngươi cứ yên tâm. Phi Hạc thượng nhân tuy liên tục gật đầu, trong lòng lại một chút không dám yên tâm. Hôm nay nghe được mấy cái tin tức này, so với cuộc đời hắn nghe qua bất kỳ tin tức gì đều rung động hơn, mà thực lực ma tộc, hắn bản thân cũng cảm thụ qua, Thiên Nhu Tử tuy nói tin tưởng mười phần, trên thực tế Linh Chư lại bị thương không nhẹ. Chân chính đánh bị thương Linh Chư không phải Thiên Nhu Tử mà là Thiên Tuyển môn chủ không dễ gây cảm tình này. Cho nên trong mắt Phi Hạc thượng nhân chân chính cao thủ không là Thiên Nhu Tử, ngược lại là Nghiêm Tiểu Khai. Cho nên hắn nhịn không được, môn chủ, nếu không có việc gì, không ngại ở lại cô luôn. Vì muôn dân thiên hạ giúp một phần lực. Tiểu Khai liên tục lắc đầu, ta còn có rất nhiều việc muốn làm, hiện tại liền đi. Phi Hạc thượng nhân tiếp tục khuyên bảo, môn chủ có cái sự tình gì, không ngại nói ra, đệ tử phái Côn Lôn chúng ta rất nhiều, có thể vì môn chủ làm giúp. Thiên Nhu Tử liên tục xua thủ, không cần, ngươi đi làm việc của ngươi đi, trong này giao cho ta là được, các ngươi cứ yên tâm, có ta ở đây, liền 8 tên 10 tên ma tộc trở lại cũng không đáng sợ. Tiểu Khai gật đầu nói, hảo. Vậy cáo tử. Phi Hạc thượng nhân thở dài, thật sự không có thể nói chuyện. Tiểu Khai mang ba cô gái trở về, Hiểu Nguyệt và Tiểu Hân gặp lại Khinh Hồng và Ngưng Hương vẫn còn có ấn tượng nói, hai vị tỷ tỷ này không phải ở Lưu Vân Thủy tại sao? Tiêu Vận cười nói, bây giờ còn là tỷ tỷ, qua vài ngày lúc sau liền biến thành chủ mẫu Nga. Thật hay giả? Tiểu Hân mở to mắt, chủ nhân thật sự càng ngày càng lợi hại. Đừng nghe sư tỷ nói bậy, Tiểu Khai nói, căn bản sự việc không như lúc này, các nàng đến giúp ta luyện công. Đừng lừa gạt người, sư đệ Tiêu Vận thở dài, buồn bã nói, ngươi nghĩ thấy sau luyện thiên hạ đệ nhất song tu đại pháp, các nàng có thể gả cho người khác sao? Lời này nói ra, Tiểu Khai nhất thời im lặng không nói gì. Hiểu Nguyệt lại cười nói, Tiêu Vận tỷ tỷ, ngươi khi nào làm chủ mẫu của chúng ta a? Tiêu Vận mặt có chút khẽ đỏ lên, lại oánh trách liếc mắt nhìn trộm Tiểu Khai nói, cái này nói ta không tính. Hắc hắc, Tiểu Khai cười a, nhìn sư tỷ xinh đẹp như hoa có chút đăm chiêu cười. Muốn nói hắn không có ôm ảo tương hiển nhiên là không có khả năng, bất quá cho tới nay, Tiểu Khai đều tự mình xác định vị trí như một người bình thường vô luận nói chuyện làm việc, hay là tiếp đại khách, cư xử giao tiếp, luôn luôn cẩn thận dè dặt, cho đến lúc bị ép sấm Chu Yêu Đại Hội. Lúc này đây lưu lạc Chu Yêu Đại Hội, xem như Tiểu Khai bình sinh làm nên đại sự oanh liệt đệ nhất sự kiện, tuy cuối cùng không hoàn toàn giải quyết vấn đề của Tiểu Trúc, nhưng là dọc đường đi, cũng giết người, đại điện cũng hủy qua, tức giận cũng phát ra, liều mạng cũng liều qua. Người nào cũng không đếm xỉa đến, chẳng những 6 đại môn phái túi đầu nhận thua, liền ma tộc và tiên nhân đều không thể không cấp cho mình vài phần mặt mũi, cho đến giờ phút này quay đầu lại, Tiểu Khai bỗng nhiên phát hiện một việc, nguyên lai ta Nghiêm Tiểu Khai sớm không phải người thường, nguyên lai ta Nghiêm Tiểu Khai sớm là một nhân vật lớn. Từ xưa Mỹ nữ yêu anh hùng, bảo kiếm tặng hiệp sĩ. Một khi ta Nghiêm Tiểu Khai đã một nhân vật, như vậy ánh mắt ta cao một chút, yêu cầu nhiều một chút, tự ta cảm giác tốt bụng một chút, nên cũng thực bình thường thôi. Cho nên, Hiểu Nguyệt và Tiểu Hân cười cợt như vậy, Tiểu Khai nhất thời lòng có chút vui vẻ, ân, sư tỷ xinh đẹp thông minh, đối với ta còn như vậy nhận làm lão bà cũng không sai nga. Khinh Hồng và Ngưng Hương nếu quả thật không đi ta liền gắng gượng thu. Tiểu nha đầu chữ tình rất tốt đối với ta cũng có hảo cảm, không quan hệ, tiếp tục nhân đương nhiên như thế nào trong lòng ta vị trí quan trọng nhất phải cho Tiểu Trúc muội muội, như vậy tính, cũng có năm lão bà nga. Hắn nhìn lại Tiểu Hân và Hiểu Nguyệt bên người nhịn không được lại cười hắc hắc, nước miệng liền muốn chảy ra. Tiêu Vận thấy hắn vậy toàn thân sợ hãi, trừng mắt nói, sư đệ, ngươi làm gì? Hắc hắc, không có gì, không có gì. Tiểu Khai lau sạch khoe miệng, nhanh chóng chuyển sang chuyện khác, đúng rồi, chúng ta tiếp tục nên làm cái gì? Tiêu Vận nói tìm Bích Thủy Thiềm Thử, huyết ngọc hình người, tu luyện thiên hạ đệ nhất song tu đại pháp. Thiên hạ đệ nhất song tu đại pháp. Hiểu Nguyệt kêu lên, đây là cái thứ gì? Tiểu Hân cũng nói, chẳng lẽ song tu đại pháp của hồ tộc chúng ta không phải là thiên hạ đệ nhất song tu đại pháp sao chứ? Nói bậy. Khinh Hồng cùng Ngưng Hương lập tức phản kích, chúng ta Lưu Vân Thủy Tạ mới là song tu chính thống. Mắt nhìn một trường biện luận muốn bắt đầu, liền chuông cửa kêu lên, Tiểu Khai vội vang bỏ đi mở cửa, nhất thời sửng sốt, ngươi là Nghiêm Tiểu Khai tiên sinh phải không? Tại cửa người trung niên cười hì hì nói, ngài không biết ta sao? Ta gọi là Lục Nhân Giáp, chủ trì đấu giá của công ty đấu giá Hoa Thịnh, khối đá giá 1000 vạn kia chính là ngài Tuệ Nhãn mua đi. Nga, đúng đúng. Ta nhớ ra rồi. Tiểu Khai vội vàng đưa người trung niên vào nhà, có việc gì sao? Lục Nhân Giáp tiến vào cửa liền nhìn thấy Tiêu Vận, nhất thời bị sắc đẹp Tiêu Vận làm cho ngẩn ngơ, ánh mắt rời sang bên cạnh lại thấy Khinh Hồng, vì thế lại ngẩn ngơ, sau đó nhìn sang bên này là Ngưng Hương trên mặt lại là ngẩn ngơ, tiếp đến còn có Hiểu Nguyệt và Tiểu Hân, liền ngẩn ngơ như vậy, chờ hắn chân chính phản ứng lại, đã qua một phút, hiển nhiên trong phòng vô luận mỹ nữ số lượng hay là chất lượng đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Cho nên xem ra vị dung niên lão luyện thành thục tuyệt. Đối thất thố, đối với Tiểu Khai lung túng cười, ý tứ không tốt, thất lễ, bất quá không thể trách ta, thật sự là bốn. Thật là bốn. A a. Tiểu Khai thật ra không tức giận cười nói, ngươi tìm ta có sự việc gì sao? Ta đến đưa thiếp mời. Lục Nhân Giáp từ trong lòng ngực lấy ra một tấm cắc màu vàng nhạt, tấm cắc này chủ nhân mời ngài qua làm khách. Tiểu Khai vừa thấp tấm cắc lắp bắp kinh hãi, gì, cái này không phải thẻ hội viên Tiêu Kim Quật sao chứ? Lục Nhân Giáp cũng lắp bắp kinh hãi, gì, Nghiêm tiên sinh đã đến Tiêu Kim Quật rồi sao? Tiểu Khai cười hắc hắc cũng không nói nhiều, chỉ nói, tấm cắc này là đưa cho ta sao chứ? Lục Nhân Giáp khẽ gật đầu, đúng vậy, cái này là khách quý đặc cấp của Tiêu Kim Quật, mời ngài làm khách đúng là Tiêu Kim Quật chủ nhân. Vài ngày trước ta từng nhận ủy thác của Tiêu Kim Quật liên hệ với ngài, lúc ấy ngài đáp ứng muốn đi làm khách, nhưng là sau lại như thế nào tìm khắp không thấy người, qua nhiều ngày, hôm nay cuối cùng tìm được ngài. Tiểu Khai lần trước quả thật là đáp ứng muốn gặp mặt người bán đổ thạch, nhưng là sau đó người của Lưu Vân Thủy Tạ tới đây quay giấy mạnh mẽ đem hắn mang đi, sau đó lại đánh Thiên Yêu, sớm tăng quan, cứu Tiểu Trúc. Khi một chuyến trở về, đã qua rất nhiều ngày, sự việc làm khách giã vô ảnh vô tung sớm quên, cho tới hôm nay Lục Nhân Giáp tới chơi, Tiểu Khai cuối cùng lại nhớ lại. Lục Nhân Giáp kỳ thật càng ủy khuất, hắn mấy ngày này cũng không nhàn, không tìm thấy Tiểu Khai, liền hạ ý thức tìm kiếm nguyên nhân, cuối cùng cho ra một kết luận, mời qua lao. Nên Nghiêm tiên sinh sinh khí, cố ý trốn đi. Một khi đã như vậy Lục Nhân Giáp coi như việc không thể chỉnh mảng, liền liên hệ lại Tiêu Kim Quật, yêu cầu người ta tôn trọng một ít, lại tôn trọng một ít, khuyên can mãi mới tranh thủ làm một cái các đặc cấp khách quý Tiêu Kim Quật, đồng thời hắn lại phái người mỗi ngày theo dõi nhà Tiểu Khai, hôm nay phát hiện Tiểu Khai lộ đầu, lập tức liền như điên đi tới. Hoàn hảo Nghiêm tiên sinh xem như nói chuyện được, khi nào thì ta đi được. Lục Nhân Giáp lúc này mới bỏ tảng đá lớn đè lên ngực xuống, cười nói, ngày mai buổi sáng, Tiêu Kim Quật, ngài trực tiếp đi là được. Ta chỉ có một tháng thời gian, vốn là không có thời gian đi phó ước, nếu không phải nghe lời ngươi, ta tuyệt đối sẽ không đáp ứng hắn muốn. Tiểu Khai lặng lẽ đối với tiểu quan trong Vô Tự Thiên Thư uy hiếp nói, hừ hừ, nếu chậm trễ ta cứu Tiểu Trúc, ta cũng sẽ không tha cho ngươi. Khai ca, yên tâm đi, ta ngũ hành cổ pháp thăm dò thì như thế nào sai. Tiểu quan vỗ ngực nói, Tiêu Kim Quật ở phương Nam có quý nhân, vô tâm cắm vào rồi, tâm nguyện thành thực. Nếu lời ta đoán không sai, liền dừng lại ở Tiêu Kim Quật chủ nhân, yên tâm hãy đi đi. Chương 125, Bích Thủy Thiềm Thử. Vì thế sáng sớm ngày hôm sau Tiểu Khai trở lại Tiêu Kim Quật, y hiển nhiên ở cửa là hai dân công tay dính đầy dầu, chẳng qua Tiểu Khai từng nghe chữ nguyện giới qua thiệu hai vị cao nhân này, cho nên thái độ liền tôn kính, theo quy củ liền đem tấm các đặc cấp khách quý lại, quỷ thủ Phật tâm nhận tấm các, dùng tay tùy tiện sờ sờ, thần sắc khẽ động nói, Nghiêm tiên sinh. Tiểu Khai gật đầu, là ta. Thất Khiếu Linh Lung tò mò liếc mắt nhìn hắn, giống như muốn xem hắn có cái gì đặc thù đáng để lao bản mời, xem hồi lâu mới nói, theo ta đến nơi này đi, lao bản chờ ngươi đã lâu rồi. Y dĩ nhiên trong Tiêu Kim Quật mỹ nhân như mây,
phú hào như kiến, người phụ trách sòng bạc Điền Lập Văn ánh mắt thờ ơ liếc ra ngoài, vừa lúc gặp Gia Hỏa mang theo tín vật của thiếu chủ lần trước đi vào, nhất thời hoảng sợ, rụt nhanh cổ lại, lại thấy dẫn đường phía trước lại là vị canh cửa truyền kỳ Thất Khiếu Linh Lung, trong lòng nghi hoặc càng nhiều, trơ mắt nhìn hai người nên ngang đi qua, xuyên qua mặt sau sòng bạc, đi cho đến mặt sau Tiêu Kim Quật đường. Tiêu Kim đường, tên tuy bình thường, nhưng chính là cấm địa của Tiêu Kim Quật, trừ lão bản và một số ít nhân vật thật có quyền ra, những người khác căn bản không có tư cách tới gần, liền thấy một lao nhân ngồi ở giữa đại sảnh. Nghiêm tiên sinh, ngươi cuối cùng cũng đến. Lao nhân cười a a đứng lên, đưa tay ra nói, hân hạnh, hân hạnh, ta họ Diêu, Diêu Hổ Sinh, ngươi có thể gọi ta là Diêu tiên sinh. Tiểu Khai tinh tế dò xét Tiêu Kim Quật chủ nhân thần bí này. Cảm thấy lao nhân này tuy tuổi không nhỏ, vết nhăn mọc lung tung, nhưng là hồng quang đầy mặt, tinh thần quắc thước, hiển nhiên thập phần khỏe mạnh, hơn nữa trên người mờ ảo cổ khí độ uy nghiêm tôn quý, liền như vậy đứng trước mặt, lại mờ ảo tự nhiên có loại khí thế nhất đẳng cao nhân, bắt đầu nói thanh âm lại vang vọng, trung khí thập phần, vừa thấy chính là một nhân vật phi phàm. Tiểu Khai đưa tay lại, cười nói, ta Nghiêm Tiểu Khai chỉ là một tiểu nhân vật thôi, có thể gặp Tiêu Kim Quật chủ nhân đại danh đỉnh đỉnh, mới thật là hân hạnh a. Ha 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 ha. Lão nhân cười to một trận, phất tay ý bảo Tiểu Khai ngồi xuống, ánh mắt sáng ngời chăm chú nhìn vào mắt Tiểu Khai, Nghiêm tiên sinh, ngươi rất khiêm tốn. Ánh mắt bức bách đi tới, Tiểu Khai lại có chút không dám nhìn lại, theo bản năng nhìn xuống nói, Diêu tiên sinh muốn nói cái gì? Diêu Hô Sinh nói, Nghiêm tiêu sinh biểu hiện trên chẳng qua là một quản lý kế hoạch nho nhỏ của công ty Thiên Giật, lại đem bên người hồng phấn chi kỷ vô số, có tiểu công chúa của Trung Hành Địa Sản, còn có tổng giám đốc công ty Thiên Giật. Trong nhà còn có hai vị thần bí nữ tử trời sinh nội mị làm người hầu, hai vị nữ tử này lại vô luận như thế nào cha cũng không ra được. Bởi vậy xem ra Nghiêm tiên sinh còn có một cái thân phận khác thật bất bình thường. Tiểu Khai nhíu mày nói ngươi điều tra ta. Diêu Hô Sinh ngang nhiên nói, đối với ta mà nói, một chút sự việc không cần điều tra, ta chỉ cần đủ y tiện hỏi, không biết có bao nhiêu người tranh nhau nói cho ta, càng huống chi, ngươi và thiếu gia của Trung Hành Địa Sản chữa nguyện ba lần đánh cuộc, mỗi một hồi đều nháo ồn ào huyên náo. Thiên tài cơ vây, vương tử bia, tán gái thánh thủ, chuyên gia đồ cổ, loại này danh hào sớm ba truyền ra, ta đó là muốn làm bộ như không có nghe cũng không có thể. Tiểu Khai nhịn không được nuốt nước miếng, ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Diêu Hô Sinh liếc mắt nhìn Tiểu Khai, đồng nhiên lại ha ha cười to, Nghiêm tiên sinh, ngươi không cần khẩn trương, ta hôm nay tìm ngươi, đối với ngươi mà nói tuyệt đối là chuyện tốt. Tiểu Khai nói, chuyện tốt gì? Diêu Hô Sinh thần sắc đồng nhiên trở nên có chút thần bí. Hắc hắc cười to nói, ngươi không phải muốn tìm Bích Thủy Thiểm Thử sao chứ? Tiểu Khai soát đứng lên, ngươi như thế nào biết? Diêu Hô Sinh ha ha cười to, ta đương nhiên biết, ta như thế nào không thể biết ta? Thiên tuyển môn chủ. Tiểu Khai sắc mặt rốt cục thay đổi, chẳng lẽ ngươi cũng là người tu chân? Diêu Hô Sinh vô vô tay, cao giọng quát, Viễn Nhi, đi ra đi. Một người từ mặt sau đi ra, cười hì hì, đối với Tiểu Khai kêu một tiếng, Khai ca, ngươi khỏe chứ? Tiểu Khai thần sắc nhất thời có chút mất tự nhiên, nhíu mày nói, nguyên lai là ngươi. Nguyên lai người đi ra đúng là liệt đồ của Hoàng Sơn, truyền nhân Mạt Trượt đại trận, Diêu Viễn. Diêu Viễn cùng Tiểu Khai quan hệ cũng được, nhưng là tại hãm không đảo lại cùng Tiểu Khai hung hăng đánh một trận, 26 khối Mạt Trượt trong tay đều bị đánh nát, xem như là liều chết quyết đấu, cho nên giờ phút này gặp lại, Tiểu Khai hận ý nhất thời liền mạnh mẽ dâng lên. Diêu Viễn lại cười hì hì, liền nói, Khai ca, tuy chúng ta đánh nhau trên hãm không đảo, nhưng là quan nghiêm tranh giành, đánh nhau cũng liền qua đi, tóm lại, cuối cũng không phải ngươi đánh thắng sao. Ngươi cũng không nên còn tức giận với ta. Tiểu Khai trừng mắt nói, ta vì cái gì không tức giận? Ta đương nhiên đánh thắng ngươi, nếu không đánh thắng ngươi a. Tiểu trúc của ta đã bị ngươi hại chết. Diêu Viễn thở dài, Khai ca, ngươi có biết không, ta cũng kém chút bị ngươi đánh chết. Bộ mặt trượt kia cùng bổn mệnh nguyên khí của ta tương thông, nhưng là ngươi đem bảo bối của ta đánh nát, ngày đó dưới hãm không đảo. Ta liền bắt đầu từng ngụm thổ huyết, thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma, may mắn có sư phụ cùng trường sinh giúp ta, mất một ngày mới cứu ta tỉnh lại, nhưng là nếu muốn khôi phục lại trình độ, như thế nào cũng phải tu luyện 3-5 năm mới được. Khổ nhục kế chính là rất hữu hiệu, Tiểu Khai biểu tình lập tức hiền hòa hoãn lại. Diêu Viễn lại nói, ta nghe nói ngươi cần Bích Thủy Thiểm Thử, lập tức nghĩ tới Diêu gia chúng ta tổ truyền hai loại bảo bối, vừa lúc có một loại Bích Thủy Thiểm Thử, cho nên vội vàng liền chạy về đây. Còn không phải để Khai ca ngươi nhanh trong cứu sống Tiểu Trúc cô nương. Tiểu Khai vui mừng nói, các ngươi thực sự có Bích Thủy Thiểm Thử. Diêu Viễn cười hắc hắc, ngươi yên tâm, con Bích Thủy Thiểm Thử này nhất định là của ngươi. Diêu Hô Sinh mỉm cười nói, một khi ngươi đã cùng Viễn Nhi là bằng hữu, ta liền kêu ngươi một tiếng Tiểu Khai đi.
Diêu gia chúng ta có hai loại bảo bối tổ truyền, một khối đồ thạch, một con bích thủy thiềm thử, đều cất chứa gần ngàn năm, lão tổ tiên sớm lưu lại di huấn, nói hai loại bảo bối này cùng rơi vào tay một người, hơn nữa tuyệt đối không rơi vào trong tay con cháu họ Diêu, còn nói người phân biệt được đồ thạch là người hữu duyên, hôm nay đồ thạch cũng phá vỡ, hiển nhiên ngươi với bảo bối Diêu gia chúng ta là người có duyên. Vốn ta vài ngày trước cũng đã mời qua ngươi, muốn nhìn ngươi một chút có thể hay không phân biệt con bích thủy thiềm thử kia. Không ngờ sau lại phát hiện ngươi trên ngươi như thế nào lại có tín vật của Viễn Nhi, trải qua dò hỏi mới phát hiện ngươi là bằng hữu của Viễn Nhi, tại tu chân giới đại danh đỉnh đỉnh thiên tuyển môn chủ, cái này cũng tính cực kỳ hợp lý. Tiểu Khai mừng rỡ, không sai, xem ra là ông trời có mắt, phù hộ ta cứu tỉnh Tiểu Trúc, còn mời ngài nhanh lên đem bích thủy thiềm thư lấy ra đi. Diêu Hổ Sinh vẻ mặt lại bỗng nhiên có chút do dự, ấp úng nói, hai kiện bảo bối của nhà ta bốn, đều có chút quái dị. Khối đổ thạch kia chính là thật giả khó phân biệt, con bích thủy thiềm thư này vấn đề liền thực phức tạp bốn. Hay là ngươi theo ta nhìn xem. Diêu Hổ Sinh mang theo Tiểu Khai cùng Diêu Viễn đi xuyên qua hành lang, phía sau ngoại cảnh giống như hoa viên, nơi nơi tiếng nước chảy róc rách, phong cảnh tuyệt đẹp, nhưng là ba người càng đi càng cảm thấy không đúng, tiếng côn trùng và tiếu chim dần dần biến mất, giống như đi đến tử địa sinh linh tuyệt diệt. Tiểu Khai nhịn không được nói, Diêu gia gia, rốt cuộc sao lại thế này? Diêu Hổ Sinh cười khổ nói, đừng nội. Đợi chút ngươi liền hiểu rõ. Đi qua một cái khúc quanh, trước mắt xuất hiện một cái ao nước lớn chiều dài ước chừng 7-8 thước, Diêu Hổ Sinh đưa tay lên chỉ vào trung ương ao nước nói, xem, đó là bích thủy thiềm thử. Tiểu Khai liếc mắt nhìn lại, nhất thời há rộng miệng, rốt cuộc nói không nên lời. Tại trung ương cái ao nhô lên một cây cột đá rất thô, trên cột đá quả nhiên có một con thiềm thử màu xanh biếc lèo lèo sáng lên tồn tại nơi đây lại không nhúc nhích, thiềm thử giống như bị người ta đem gắn vào cột đá, bích thủy thiềm thử thể tích không nhỏ. Xem ra lúc trưởng thành cái đầu lớn bằng con mèo con. Nhưng là con thiềm thừ này trên người lại có 7-8 con cóc xấu xí không chịu nổi, mấy con cóc này lại dương dương ghé vào trên người bích thủy thiềm thừ, miệng liếm liếm giống như thập phần thích thú, thân thể lại cũng không nhúc nhích. Cổ quái nhất là tại chỗ bích thủy thiềm thừ sở tại, lại còn vây quanh 3-4 con rắn, mấy con rắn này lần lượt quấn quanh cột đá, không hẹn mà cùng nhau ngẩng cao đầu ghé vào trên người bích thủy thiềm thừ, không ngừng mấp máy, mà cái lưỡi màu hồng thẹ thẹ ra. Giống như đang hôn lên người bích thủy thiềm thử. Phải biết bản thân rắn là có thể ăn ngái, nhưng là chúng nó giống như trăng với sao vây quanh bên người bích thủy thiềm thử, lại giống như vô sự, kỳ tích này đã là rất lớn. Diêu Hổ Sinh lại chỉ lên không chúng nói, Tiểu Khai, ngươi xem đỉnh đầu bích thủy thiềm thử có cái gì? Tiểu Khai được hắn nhắc nhở, nheo mắt lại nhìn kỹ, mới phát hiện cao trên đầu bích thủy thiềm thử khoảnh nửa thước lại có một đàn bướm cùng nhau sắp xếp chỉnh tề hàng ngũ luân chuyển bay lượn, thật giống như duyệt binh. Ta kháo. Chúng nó đây là làm gì? Tiểu Khai thấy đầu mờ mịt, luôn luôn như vậy sao chứ? Diêu Hổ Sinh cười khổ nói, ngươi hiện tại nhìn thấy, đã là Tiểu Khao Nhi rồi, nếu bắt chúng thả vào đây, ngươi liền biết xuất hiện vấn đề gì. Tiểu Khai gãi đầu nói, là bởi vì nó hấp dẫn rồi muỗi, rắn sao chứ? Ngươi còn chưa làm rõ vấn đề mấu chốt sao? Diêu Hổ Sinh thở dài nói, ta trước tiên nói cho ngươi một sự kiện, ngươi thấy mấy con cóc, rắn, muỗi, bướm chúng nó đều là giống cái, theo như phương thức dùng thiên địa âm dương phân loại. Chúng nó tất cả đều là thuần âm tính. Ách bốn. Tiểu Khai hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Khai ca, nói như thế này Diêu Viễn cười nói, con bích thủy thiềm thư này, hắn vốn là đại biểu thiên địa chính khí, ngươi muốn tu luyện thiên hạ đệ nhất song tu đại pháp, cũng là trông cậy vào thứ này khắc chế dục tính, nhưng là hiện tại, nó không biết xuất hiện cái vấn đề gì, ngược lại biến thành thiên hạ trí dâm, chỉ cần là sinh linh, chỉ cần là giống cái, nó có thể tự nhiên phát ra hơi thở dẫn dụ, loại hơi thở này chẳng những hữu hiệu đối với muội đối với nữ hải tử đồng dạng hữu hiệu, ngươi ngẫm lại, đem nó thả trong này, vì xuất hiện cái vấn đề gì? Diêu Hổ Sinh nói, mới đầu con bích thủy thiềm thư này đặt ở trong mật thất, nhưng là trong nhà dòng nữ thường xuyên toàn thân như nhũn ra, không động đậy liền mê man dị thường, hơn nữa toàn thân nóng lên, khuôn mặt đỏ bừng, một bộ hình dáng phản ứng sinh lý mãnh liệt, thậm chí thường xuyên không hề có lý do chủ động câu dẫn nam nhân Diêu ra từ trên xuống dưới, cả ta và Diêu Viễn chúng cũng không tha. Tiếp theo là lái xe. Đầu bếp thậm chí cả bảo vệ cửa, điều này làm cho chúng ta thập phần khó hiểu, tốn rất nhiều khí lực, mới tìm được nguyên nhân, cuối cùng không thể không đem con bích thủy thiềm thư này di rời đến bên trong hoa viên, hơn nữa cấm chế bất luận kẻ nào đến gần hoa viên, mới cơ bản giải quyết vấn đề. Diêu Viễn bổ sung nói, nhưng là kỳ quái chính là, toàn bộ động vật giống được đều không thể ảnh hưởng, cho nên chúng ta đứng ở trong này không có gì dị thường. Nhưng là bốn. Tiểu Khai trợn mắt há hốc mồm. Nó vì cái gì bị như vậy a? Diêu Hổ Sinh chìa tay ra, lại cười sang sảng, vấn đề này, liền phải do người hữu duyên đến giải quyết. Tiểu Khai ngơ ngác nhìn mấy thước bên ngoài bích thủy thiềm thử, đang sững sờ, chợt nghe thanh âm bế quan chân nhân, "Tiểu Khai đạo hữu, ngươi không phải nghi hoặc, vấn đề của con bích thủy thiềm thử, lao đạo có thể giải quyết." Bốn vị chân nhân trong Vô Tự Thiên Thư, bế quan chân nhân xem như một người ít nói, bình thường thời điểm nhàn nhã tán gẫu đều ít nói chuyện, nhưng là mỗi lần nói chuyện, cơ bản Tiểu Khai đều có thu hoạch. Hắn lần đầu tiên nói chuyện là ở trong Nguyệt Bạch Cấm Địa trợ giúp Khinh Hồng mở ra Trầm Hương Hạp, lần thứ hai đó là hiện tại, Tiểu Khai mừng rỡ nói, là cái vấn đề gì? Rất đơn giản, bế quan chân nhân nói, bích thủy thiềm thử chính là vật thiên hạ chí chính chí thuần, chính bởi vì thuần chính, cho nên thông thấu, bởi vì thông thấu cho nên dễ dàng bị đồng hóa và thầm vào, kỳ thật đều không phải đặc tính thân nó, mà là trong cơ thể nó phong ấn một người có đặc tính này. Tiểu Khai ha ha nói, ý tứ của ngươi là bốn. Trong cơ thể nó phong ấn một người. Không phải người, bế quan chân nhân nói, bị phong ấn còn có thể tản mát ra dâm tính nặng như thế, có thể thấy được hắn tu vi rất cao, hắn hoặc là tiên, hoặc là ma, nếu nói là tu chân, nhất định cũng là cấp bậc tán tiên tà tu, không có thể khả năng thứ ba. Đương nhiên là cởi bỏ phong ấn, đem hắn thả ra, bế quan chân nhân nói, chỉ cần hắn thoát ra, bích thủy thiểm thử liền lập tức hồi phục nguyên trạng. Nhưng là người này rất lợi hại, nếu thả ra đâu, nguy hại tu chân giới làm sao bây giờ? Bế quan chân nhân cười nói, Tiểu Khai đạo hữu, là một cao thủ mạnh nhất tu chân giới, ngươi cần đối với lực lượng của mình càng nhận thức rõ ràng một chút, trong tu chân giới kỳ thật đã là không ai là đối thủ của ngươi, mà huyền thiết chi tinh vạn nằm trong tay ngươi lại chuyên khắc chế tiên ma, cho nên sinh linh trong bích thủy thiểm thử vô luận là ai, ngươi đều căn bản không sợ hãi. Diêu Viễn và Diêu Hỗ Sinh nhìn lại, Tiểu Khai cũng liền trầm mặc một phút, đồng nhiên ném ra huyền thiết chi tinh vạn nằm, cây gậy hôm nay xem như pháp bảo quyền thế nhất nổi tiếng nhất tu chân giới, Diêu Hỗ Sinh tự rất hứng thú. Nhìn thấy nó bay ra, nhẹ nhàng đập vào trên cột đá giữa ao, nhất thời ba lạp một tiếng nổ, cả cột đá bị đập tứ phân ngũ liệt, bích thủy thiểm thử kia bị bắn văng lên trời, sau đó nhẹ nhàng rơi vào trong tay Tiểu Khai, cho nên xà trùng trong chu vi quanh bích thủy thiểm thử, tất thể đều bị chấn thành mảnh nhỏ, trên mặt nước nhất thời nổi lên một tầng màu hồng. Tiểu Khai y theo bế quan chân nhân yêu cầu, tay phải nâng bích thủy thiểm thử, tay trái chậm rãi vuốt ve trên người bích thủy thiểm thử, từ đầu thẳng đến ngông. Liền sơ soạn qua lại như vậy 3-4 lần, chợt nghe bế quan chân nhân nói, phong ấn này 4. Có điểm phiền toái A4. Đích xác có điểm phiền toái, bác học chân nhân cũng nói, theo lý thuyết, phong ấn trong tu chân giới, chúng ta 4 người không dám nói có thể phá toàn bộ, ít nhất cũng có thể 10 loại phá được 8-9 loại, nhưng là loại phong ấn này, ta cho tới bây giờ lại không có gặp qua. Tiểu Khai nhíu mày nói, nguyên nhân có phải là các ngươi mất trí nhớ, nên không nhớ rõ. Không phải bác học chân nhân nói. Chúng ta quên chính là sự tình trước kia, cho nên mấy cái tu chân pháp môn, phong ấn khẩu quyết cũng sẽ không quên. Bế quan chân nhân khẽ gật đầu, ta hoài nghi, 4. Đạo phong ấn này là tiên nhân thiết hạ. Bác học chân nhân nhất thời liên tục gật đầu, đúng vậy giống suy nghĩ của ta. Tiểu Khai vội vàng, vậy phá được không? Phong ấn kia làm sao bây giờ? À, ngươi không cần vội, bế quan chân nhân nói, đạo phong ấn này chúng ta chưa thấy qua, nhưng là nhất định muốn phá là có biện pháp. Biện pháp gì? Rất đơn giản, bế quan chân nhân nói, toàn bộ phong ấn trong tam giới đều là có thể dùng bạo lực phá giải, nếu không thiên yêu tiểu tiểu cũng không có thể đột phá bạch nguyệt cấm địa, Tiểu Khai cũng không có thể xâm nhập kết giới thục sơn, huyền thiết chi tinh vạn năm có thể đập nát mặt trượt đại trận, cho nên nói đi nói lại, lực lượng chính là quan trọng nhất, có lực lượng tuyệt đối cường đại liền có thể phá hết thể phong ấn, hết thể cấm cố, hết thể quy tắc. Diêu Viễn không hiểu ra sao cả, nhìn từng đạo phù chú xuất hiện trên tay Tiểu Khai, căn bản mình chưa thấy qua. Mấy cái phù chú này kìm quang lèo lèo không ngừng trên đầu bích thủy thiểm thử, trên người, trên ngông, trên tứ chi, sau đó từng đạo bạo tặc ra, không ngừng phát ra tiếng ba ba khinh hưởng, nhưng là gây sức ép khoảng 10 phút, bích thủy thiểm thử một chút động tĩnh không có. Sau đó Tiểu Khai dùng lực một chút, đem bích thủy thiểm thử ném lên cao, sau đó rút huyền thiết chi tinh vạn năm đối với bích thủy thiểm thử trên không trung hung hăng đập một gậy xuống. 3. Giống như có một cái gì đó bị đập vỡ, phát ra tiếng gãy đoạn thanh thúy. Diêu Viễn ha rộng miệng nhìn thấy bích thủy thiểm thử rơi lại vào tay Tiểu Khai, nhịn không được nói, đập vỡ rồi. Tiểu Khai thu hồi cây gậy, vuốt đầu bích thủy thiểm thử hai cái, biểu hiện hoàn hảo không tổn hao gì, cười nói, đương nhiên không vỡ, chờ xem đi. Vừa mới dứt lời, liền thấy bích thủy thiểm thử trong miệng đống nhiên xuất hiện ánh sáng màu xanh yếu ớt, lại từ trong miệng bay ra ba đát rơi xuống mặt đất, một hạt châu nhỏ màu xanh nhạt. Gì, đây là vật gì? Diêu Viễn xoay người lại kiểm tra. Châu tử đống nhiên trên mặt đất bắt đầu luân chuyển, tốc độ nhanh dần, lại tại phạm vi trong 3 thước tiếng gió thổi siêu siêu. Ba người cùng nhau lui về phía sau vài bước, liền thấy châu tử càng chuyển càng nhanh,
lúc sau quả thực chuyển thành một đoàn xương khói lớn, sau đó đồng một tiếng vang lên, khói xanh bốc lên, một người trống rông xuất hiện trước mặt. Ba người trợn to mắt nhìn qua, chỉ cảm thấy người này đứng tại chỗ không người quỳ xuống, xem ra cực kỳ cao lớn, giờ phút này túi đầu xuống, thấy không rõ tướng mạo, nhưng là chợt nhìn lại, thần tình đều là rối bù, nhìn rất bẩn, toàn thân cao thấp đều bị tóc che phủ hoặc màu đen hoặc màu tro, thẳng cho đến mặt đất, mà lông mi hắn cũng kéo dài xuống dưới, lại cũng đến mặt đất, ít nhất cũng dài hai thước, thật không hiểu người này đã bao nhiêu lâu không có tắm qua. Người này túi đầu, một bộ dáng không dám tin tưởng, nhìn hai tay mình đen nhánh, sau đó sờ trên mặt một trận, sờ xong rồi là không dám tin tưởng rằng chính mình lại dùng sức chặn ngang quai hàm, sau đó đem ngón cái nhét vào trong miệng, hung hăng cắn một cái, ngay khi cắn ai yêu hét một thảm tiếng, lúc sau này mới tính chân chính sự thật, mạnh mẽ ngẩng đều lên, nhất thời trên đầu tóc hỗn hợp râu lông mi bay múa, một trận cho bụi nền khôn bay lên, ác xú lại đánh úp, tiểu khai sợ tới mức. Người liền lui về sau ba bước. Người này giơ hai tay lên, nhất thời ha ha cười to, trạng thái như điên, ta thoát ra rồi. Trời na! Ta Thiên Lộc lại thực còn có một ngày thoát ra. Ha ha ha! Hắn một bên cười, một bên nhảy, xem ra thật sự là rất kích động. Diêu Viễn lặng lẽ tiến đến bên người Tiểu Khai, đưa tay ra kéo Tiểu Khai một cái, Khai ca, ngươi xem. Tiểu Khai theo ngón tay Diêu Viễn chỉ, nhất thời có chút dở khóc dở cười, nguyên lai giờ phút này quái nhân tên Thiên Lộc người đã hạ xuống chi chít có mấy trăm con rồi, hắn lại lướt sang bên cạnh nhìn. Bụi cỏ phụ cận thỉnh thoảng truyền đến thanh âm xa xa, một con rắn từ trong bụi cỏ chui ra hàm tỉnh gợi tình hướng Thiên Lộc thong thả trở lại, có một hai điều đã truyền đến mắt cá chân, trong cái ao này còn có một con cóc dương mắt nhìn Thiên Lộc không rời, xem ra bộ biểu tình tham lam, giống như muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi. Thiên Lộc kích động 5-6 phút, lúc này mới chậm rãi bình tĩnh lại, hắn bình tĩnh lại, liền đem tay co lại, lúc này mới thấy ngón tay đậu 7-8 con bướm, hắn theo bảy năng khẽ vung tay, túi đầu lại. Liền thấy ghé vào ngực hai con chấu chấu, Thiên Lộc lấy tay bắn đi, kết quả vô quần áo, nhất thời chít chít từng lớp rồi rơi xuống. Thiên Lộc lúc này mới nghĩ thấy không đúng, đồng nhiên thấy trên đùi lạnh lẽo, giống như có vật gì bỏ trên người, lại dọc theo đùi hướng trô mẫn cảm của hắn tiến lên, túi đầu một cái, nhất thời thấy được hơn 10 con run đất giá hỏa này chính là lướt đến khố của mình, mà trên chân còn có mấy con kiến vừa đi vừa vui mừng. Ta kháo! Thiên Lộc hét một tiếng lớn, lắc tay, xoa chân, ngực, đầu. Thổ khí khai thanh, toàn thân kinh lực bùng nổ, nhất thời xoát một tiếng vang lên, giống như toàn thân trên dưới thổi ra một cổ cuồng phong, đem toàn bộ động vật lớn nhỏ thổi bay ra ngoài, thở gấp reo lên, đây là sao lại thế này? Này này mẹ nó là cái gì lộn xộn ngoài ý? Tiểu Khai nhìn Diêu Viễn, Diêu Viễn nhìn Diêu Hô Sinh, Diêu Hô Sinh lại nhìn Bích Thủy Thiểm Thử trong tay Tiểu Khai, hiển nhiên, Bích Thủy Thiểm Thử đã khôi phục nguyên trạng, mà chân chính hấp dẫn mấy cái sinh vật này đúng là quái nhân tên Thiên Lộc. Thiên Lộc vừa mang xong liền cảm thấy trên chân liền mát, nguyên lai lại có một con rắn trườn tới thân mật liếm lên chân hắn, hắn nhìn phía trước vừa thấy không ít châu chấu nhảy nhảy chạy tới. Thiên Lộc nhíu mày, hét lớn một tiếng, nhất thời xoát một tiếng, lại đem toàn bộ động vật thổi ra ngoài. Nhưng là tiếp theo, mấy sinh vật giống cái này lại kiên trinh bất khuất chạy tới.